Chương một xui xẻo câu cá lão, chương một xui xẻo câu cá lão 18 tuổi Hạ Vân, đã là một cái có 4 năm câu linh thâm niên câu cá lão. Đêm qua hắn tại hẻm chặt câu bạn trong nhóm, nhìn thấy có câu bạn tại cách hắn nhà không xa đập chứa nước nơi đó, câu được một đầu 120 nhiều cân cự hình cá chấm đen. Hắn không ngừng phát ra tin tức hỏi người ta dùng cái gì con mồi, có người rất tự nhiên trả lời, đương nhiên là dùng ốc nước ngọt, chẳng lẽ lại còn cần cây nô. Nghĩ đến đầu kia to lớn cá chấm đen, Hạ Vân một đêm đều không có ngủ ngon. Rạng sáng 4 giờ nhiều thời điểm, Hạ Vân liền rời giường bắt đầu thu thập trang bị, qua loa ăn một thùng mì tôm sau, liền cưỡi hắn xe điện nhỏ, hướng phía chợ bán thức ăn phương hướng bay đi. Đến bán ốc nước ngọt ta bà nơi đó, mua 5 cân ốc nước ngọt, lại đi bán món ăn đại tỷ nơi đó, mua 5 cái bắp nô. Mua xong câu cá phải dùng con mồi, lại đang chợ bán thức ăn cửa ra vào nơi đó, mua 15 cái bánh bao nhân rau. Nghĩ thầm, cả ngày hôm nay khẩu phần lương thực hẳn là đủ. Vừa sờ túi quần, liền mang theo một gói thuốc lá, khả năng không quá đủ a. Tính toán, đến đập chứa nước lại nghĩ biện pháp lấy kỹ thuật của mình, cự hình cá chấm đen cũng không cần suy nghĩ, tiểu cá giết vẫn là có thể liệu một phen, một ngày này xuống tới làm sao cũng phải câu cái 3-40 đầu đi, hẳn là có thể trở về bốn. Nhìn thoáng qua xe điện nhỏ trước xe giỏ, lúc này mới nhớ tới sáng sớm lúc ra cửa, quá gấp ấm nước thế mà quên cầm. Cưới xe điện nhỏ, tại chợ bán thức ăn chung quanh cửa hàng lượn quanh một vòng, kết quả một cái mở cửa đều không có. Hạ Vân chỉ có thể quay đầu trở lại cửa hàng bánh bao nơi đó, lại mua 2 chén sữa đậu nành. Dây vò thời gian dài như vậy trời đã sắp sáng, Hạ Vân cưới chính mình xe điện nhỏ, một bên ngâm nga bài hát một bên hướng về đập chứa nước phương hướng bay đi. Go 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 go. Đập chứa nước lão bản nuôi cái kia đại hoàng chó bắt đầu cùng thiếu. Ai nha, sớm như vậy. Lý ca, Lý ca. Ta là Tiểu Hạ nha. Ta nói Tiểu Hạ, trời còn chưa sáng, ngươi chạy tới làm thôi, hôm nay không cần lên học sao? Lý ca ngươi xem một chút điện thoại, hôm nay đã cuối tuần, ta đặc biệt lên một cái thật sớm tới câu cá. Nghe nói ngươi nước này kho, hôm qua ra một đầu 120 nhiều cân nặng cá chấm đen lớn, ta cũng không cầu hơn 100 cân cá chấm đen lớn, đến cái mười mấy cân cá chấm cỏ, ta liền đã đủ hài lòng đang nói, đập chứa nước Lý ca mở ra cửa lớn, thả Hạ Vân tiến bảo. Bên cạnh cửa chính trong ổ chó, cái kia đại hoàng chó còn đang không ngừng ngông 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 tê. Hạ Vân đem xe chạy bằng điện ngừng tốt sau, cầm một cái bánh bao đi tới đại hoàng chó trước mặt. Ta nói đại hoàng à, mỗi lần ta đến đều cho ngươi ăn ăn bánh bao ăn lạp xưởng hun khói, ngươi còn đối với ta gọi, có xấu hổ hay không? Lại gọi, lần sau cũng không tiếp tục cho ngươi ăn. Nói xong liền đem trong tay bánh bao kia ném cho cửa ra vào đại hoàng chó. Lý ca nhìn xem Hạ Vân nói Tiểu Hạ trước đừng quản chó, vào nhà trước ngồi sẽ, chờ chút trời đã sáng ngươi lại đi đập chứa nước bên cạnh câu cá đi, lúc này trời còn có chút tối, không an toàn. Vào nhà sau Hạ Vân đem chính mình trong túi khói móc ra, đưa một cây cho Lý ca. Đừng ghét bỏ, ta thường xuyên câu cá, cần phải mua con mồi còn có cần câu, cha mẹ cho tiền tiêu vặt không lại không đủ, chỉ có thể rút hồng tháp sơn. Hai người một bên trò chuyện ngày hôm qua đầu kia cá chấm đen lớn, một bên đàm luận liên quan tới Hạ Vân học tập, không có quá dài thời gian trời đã sáng rồi. Tiểu Hạ, câu phí 80 khối a. Vây cá 1 cân 4 khối. Mặc dù chúng ta đều là người quen, nhưng là tiền hay là không thể thiếu biết, Lý ca. Nói, Hạ Vân liền từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, quét một chút mã 2 triệu. Lý ca, câu phí đi qua a. Hạ Vân, hôm nay nếu như câu không đến cá, câu phí nhưng phải trả lại cho ta ạ, bằng không ta cần phải đến Lý thúc trước mặt, đánh ngươi tiểu báo cáo Lý ca. Được rồi, ngươi ở ta nơi này đập chứa nước câu được nhiều năm, lần nào câu không đủ cá lúc, câu cá phí tổn ta không có trả lại cho ngươi nói đi. Lý ca liền nhìn xem Hạ Vân, sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến xe chạy bằng điện bên cạnh cầm trang bị, còn có chính hắn bánh bao, một đường chạy chậm vọt tới đập chứa nước bên cạnh. Lúc này Lý ca nghĩ thầm, liền Hạ Vân cái kia thể chẳng nhỏ, mỗi lần tới câu cá lúc đều muốn mang mười mấy 20 cái to bằng nắm đấm bánh bao, ngày kế làm sao ăn xong. Lý ca nhìn xem Hạ Vân đã bắt đầu tại đập chứa nước bên cạnh bắt đầu vung can thời điểm, lắc đầu trở về phòng của hắn. Câu cá không đánh ổ, câu cũng không nhiều. Nhanh ba xào chậm ba xào lảo đảo lại ba xào, Hạ Vân tại đập chứa nước bên cạnh ngồi xuống đằng sau, trong miệng nói lẩm bẩm. Hạ Vân trước tiên đem sáng sớm mua xong ốc nước ngọt còn có cây ngô, đánh hơn phân nửa đi vào. Lúc này Hạ Vân nghĩ thầm, cá chấm đen lớn ai cũng muốn, trước tiên đem ba tử đánh rồi nói sau. Về phần vừa mới bắt đầu đoạn thời gian này, hay là trước câu cá trích đi, tranh thủ hôm nay quận lý ca ngư tỉnh cung rõ, xoa hai đi đầu câu được hơn nửa canh giờ, Hạ Vân rốt cục lên một đầu 7-82 cá trích. Khi Hạ Vân câu được đầu thứ 6 cá trích lúc, đập chứa nước bên cạnh lục tục ngao ngoe có mặt khác câu cá lao tới. Đang câu cá lao trong đại quân, Hạ Vân xa xa đã nhìn thấy hắn nhị đại gia, cũng cầm một cái băng ngồi nhỏ, cầm trong tay một cây cần câu đến đây. Mây nhỏ con, hôm nay câu bao nhiêu? Nhị đại gia ngay tại cách Hạ Vân không đến 7-8 mét địa phương, ngồi xuống hỏi. Hạ Vân sắc lập ngựa trả lời, ngài hay là hảo hảo câu cá đi, ta trời chưa sáng liền đến, đến bây giờ cũng liền câu được 6-7 đầu cá trích, tổng cộng cộng lại cũng liền có 3 cân nhiều một chút. Hạ Vân không tiếp tục để ý tới nhị đại gia, chăm chú nhìn chằm chằm trong nước lơ là. Một cái nhẹ nhàng nữa sau, tiếp theo chính là đèn phiêu, Hạ Vân đột nhiên nhấc lên, kết quả tuyến gây mất. Hạ Vân trong lòng không ngừng mắng, ta thao, chính mình dùng thế nhưng là 1.5 con tuyến a. Cái này cỡ nào lớn cá, 1.5 con tuyến một chút liền sông gãy mất, có chút không tin tà Hạ Vân một lần nữa đổi một bộ 2.0 con tuyến. Kết quả, mồi câu vừa bỏ xuống nước, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, lại là một cái đen phiêu. Lần này lưỡi câu trực tiếp gãy, Hạ Vân tâm lý đang bốc hỏa. Lập tức đem hiện tại dùng cột cùng dây câu đều thu vào, trực tiếp đổi lại đại vật cán. Hôm nay còn cũng không tin cái này ta ngược lại muốn xem là bao lớn cá, Hạ Vân hùng hùng hổ hổ nói ra. Là mồi câu lần nữa thả vào trong nước lúc, Hạ Vân hai mắt chằm chằm trực trực nhìn chằm chằm trong nước lơ là. Hắn đang đợi các loại con cá lớn kia lần nữa cắn câu. Đợi chừng hơn nửa giờ, lơ là vẫn là không có động tĩnh gì, Hạ Vân đang chuẩn bị đem cần câu nhấc lên đổi mỗi lúc, lơ là trực tiếp đen. Nó tới, tới. Kích động tâm, tay run rẩy. Hạ Vân đột nhiên giơ lên cần câu lập tức cong thành một cái hình vòm. Hạ Vân cảm giác con cá này nếu như có thể câu đi lên, là hắn có thể phá ghi chép. Dây câu bị cá lớn kéo đến chi chi rung động, Hạ Vân trong lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi, hắn quá kích động. Loại đại gia hỏa này hắn chưa từng có câu được qua, hôm nay nói cái gì cũng không thể để người khác hỗ trợ, cùng nó liều mạng. Tại cùng cá lớn so tài thời điểm, dưới nước cá đột nhiên phát lực, Hạ Vân trực tiếp bị cá kéo vào trong nước. Trên bờ nhị đại gia trông thấy Hạ Vân rơi vào trong nước, lập tức bắt đầu hô người chung quanh tới hỗ trợ, có thể vừa rớt xuống nước Hạ Vân miệng rất cứng, hô to mọi người không cần hỗ trợ, hôm nay chính mình không phải đem con cá này trên bàn đến. Hạ Vân nắm thật chặt cần câu trong tay, hắn hôm nay chết cũng không có ý định buông tay. Trong lúc đột nhiên, Hạ Vân cảm giác trên đùi giống như có đồ vật gì trượt đi qua. Lúc này đến Hạ Vân, khoảng cách bên bờ cũng liền không đến 5 mét khoảng cách. Trên đùi có cái gì lướt qua loại cảm giác kia, trong nháy mắt liền biến mất, Hạ Vân cũng không có để ở trong lòng. Khi hắn lần nữa chuẩn bị cùng cá phân cao thấp lúc, loại kia có cái gì xẹt qua cảm giác lần nữa đánh tới, Hạ Vân có chút sợ hãi, hắn có thể cảm giác được vật kia rất lớn. Khi Hạ Vân từ trong túi móc ra thất thủ thẳng, chuẩn bị treo ở trên cần câu lúc, trên hai chân của hắn đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực, trực tiếp đem hắn hướng phía đập chứa nước trung ương kéo đi. Trong nước Hạ Vân không ngừng bay nhảy lấy, không có qua vài giây đồng hồ, hắn toàn bộ thân thể liền bị kéo tới đáy nước, hắn nhìn thấy cái gì? Tại tử vong một khắc cuối cùng, hắn thấy được một cái thùng nước phẩm chất, toàn thân mọc đầy lân phiến động vật, không biết là cá hay là rắn, hoặc là những thứ đồ khác. Chương 2 thảm không nỡ nhìn đồ ăn, chương 2 thảm không nỡ nhìn đồ ăn. Khi Hạ Vân bị kéo tiến thủy khố trung ương lúc, trên bờ người đã loạn cả một đoàn, báo động, tìm người hỗ trợ, tìm người hỗ trợ. Lúc này, Hạ Vân hồn phách phiêu đãng tại trên mặt nước, nhìn xem trên bờ vì hắn mà loạn cả một đoàn người, trong lòng lập tức có chút hối hận, hắn thật không nên vì một con cá, liền chôn vùi rơi chính mình sinh mệnh của trẻ. Ngay tại Hạ Vân dự định nhìn xem, là cái gì giết chết chính mình lúc, đáy nước bên trong đột nhiên chuyển đến một cỗ hấp lực to lớn, hồn phách cũng theo cái kia cỗ hấp lực to lớn, hướng đáy nước bay đi. Hạ Vân hai tay ở trong nước cố gắng huy động lấy, vẫn như cũ không nổi lên một tia gợn sóng. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình đã chết. Cỗ hấp lực kia càng lúc càng lớn, khi Hạ Vân triệt để thấy rõ lúc, hắn toàn bộ thế giới xem đều sụp đổ. Gia hỏa này nên lớn bao nhiêu a? Gia hỏa này nhìn thật rất giống rắn, hấp lực chính là theo nó trong miệng chuyển tới. Mới đầu chính mình coi là đại gia hỏa, là cỡ thùng nước, kết quả cỡ thùng nước địa phương, là người ta cho đôi. Tòa kia co lại tới thân thể so một cái sân bóng đá chỉ lớn không nhỏ, thật hẳn là tìm một đám khoa học cùng nhân tới, đem gia hỏa này bắt lại, kéo đến viện khoa học đi cắt miếng nghiên cứu, cũng tốt vì chính mình báo thù. Đây hết thể Hạ Vân chỉ có thể tưởng tượng thôi, khi hắn hồn phách triệt để hướng tấm kia miệng lớn lướt tới lúc, cuộc đời của hắn tựa như phim đèn chiếu một dạng, tại trước mắt hắn bá 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 sẽ qua. Thật sự là đáng tiếc, mình đã 18 tuổi, không nghĩ tới lúc sắp chết, hay là cái ngây thơ tiểu sử nam, ngay cả cái bạn gái đều không có nói qua. Hết thể giống như đã qua thật lâu, nhưng lại tựa như là hiện trong mắt sự tình. Hạ Vân tỉnh, ánh vào hắn tầm mắt, không phải thoải mái dễ chịu phòng bệnh, càng không phải là y tá xinh đẹp tỉ tỉ, mà là một đám mặc da thú toàn thân bẩn thỉu tiểu hài, những đứa bé kia líu díu không ngừng nói một chút cái gì, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Nhìn lại mình một chút tay còn có tóc, cũng cùng chung quanh những đứa bé kia giống nhau như lúc, giờ phút này Hạ Vân trên đầu truyền một trận nhói nhói, lấy tay sờ soạn một chút. Đau quá a. Từng đoạn ký ức tràn vào Hạ Vân não hải, thân thể này lúc đầu chủ nhân cũng gọi mây, vì một ít cây bên trên quả dại, leo đến trên cây lúc, không cẩn thận ngã xuống, mà hắn cũng mượn bộ thân thể này, lại lần nữa xuống lại. Có lẽ là tiếp thu nguyên lai thân thể ký ức, chung quanh những cái kia thanh âm liều díu, hắn cũng có thể dần dần nghe hiểu được. Một bên nhìn xem niên kỷ tương đối lớn một đứa bé đối với Hạ Vân nói ra, Vân ca, ngươi không sao chứ? Ngươi lúc đó từ trên cây đến rơi xuống lúc, kém chút đem chúng ta đều hù chết ngay lúc đó ngươi đã nhanh không được, còn tốt tuần tra đi ngang qua thạch đầu đại thúc đem ngươi cõng trở về, lại đi vu công nơi đó đòi một chút thảo dược đổ cho ngươi xuống dưới, thạch đầu đại thúc lúc đó đều nói rồi, có thể hay không sống liền xem chính ngươi tạo hóa. Thạch đầu, là cá nhân tên. Hạ Vân có chút nghi ngờ hỏi. Cái tuổi đó khá lớn tiểu hài lập tức trả lời, đúng vậy à, thạch đầu đại thúc người khá tốt, bình thường đối với chúng ta những bộ lạc này cô nhi cũng rất là chiếu cố. Hạ Vân lại hỏi, vậy còn ngươi, ngươi tên là gì? Ta gọi Tang Quả, hắn gọi Lang Nha, cái kia gọi Bạch Điểu, cái kia gọi Tang Quả tiểu hài. Đem chúng quanh 10 cái tiểu hài từng cái cho Hạ Vân xác nhận một lần. Hạ Vân lúc này nghĩ thầm, người nguyên thủy cho người ta đặt tên, tùy tiện như vậy sao? Tang Quả tiếp tục hỏi, Vân ca, ngươi có phải hay không đem đầu rất bể? Hạ Vân, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là đầu vậy một hồi, có một số việc lập tức không nhớ nổi. Tang Quả, không có việc gì liền tốt, Vân ca ngươi trước tiên ở bên kia trên da thú ngủ một lát đi, đợi lát nữa liệt hổ thúc liền sẽ đến cho chúng ta đưa ăn ăn cái gì. Có thì sao? Hạ Vân hỏi đội. Lúc này Hạ Vân cảm giác mình có thể ăn nguyên một chỉ dê nướng nguyên con, làm một cái bốn thanh niên tốt, hắn mỗi cơm canh đều rất đúng giờ. Thịt. Vân ca, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Thịt là chiến sĩ mới có thể ăn, chúng ta những người bình thường này chỉ có thể ăn một chút quả dại cùng rau dại. Bình thường cũng liền bộ lạc tế tự lúc, chúng ta mới có thể uống đến một chút canh thịt, mỗi người đều chỉ có thể phân đến một muỗng nhỏ. Nói, Tang Quả chỉ đặt ở góc tường những cái kia một tiểu. Nhìn xem góc tường những cái kia lớn chừng bàn tay một tiểu, Hạ Vân có chút khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ về sau cũng không thể ăn thịt sao? Hắn nhưng là một cái ăn thịt chủ nghĩa giả nha. Chẳng lẽ bộ lạc thật một chút xíu thịt đều không nỡ cho chúng ta những người này ăn sao? Ăn hết quả dại cùng rau dại sao được? Hạ Vân tiếp tục truy vấn. Tang Quả vội vàng nói, Vân ca, ngươi có phải hay không thật đem đầu góc rất bể? Những thịt kia là chúng ta có thể ăn sao? Đã từng có cái tham ăn tiểu hài đi thịt kho bên kia trộn một miếng thịt, vừa ăn hết không bao lâu, liền thất khiếu chảy máu chết. Vì thế rất nhiều người đều ăn đòn, liền ngay cả tuần tra thạch đầu thúc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong bộ lạc thường xuyên có đại nhân khuyên bảo chúng ta những đứa bé này, còn có không có thức tỉnh những hài tử kia, ngàn vạn không thể ăn thịt, thực sự không chịu nổi, có thể đi phía sau núi những cái kia quả thụ lâm bên trong bắt một chút côn trùng ăn. Đang nói đây, cả người cao hơn 2 mét cử hán, khi một cái to lớn thạch hang đi đến. Đám tiểu tệ tử đều tranh thủ thời gian tới ăn cái gì, Hạ Vân thì là nằm tại trên gia thú, nhìn xem cái kia khiêng thạch hang đi tới cử hán. Thạch hang rất lớn, so quê quán bà ngoại ướp dưa muối cái kia to bằng bãi nước nhiều, mà lại bên trong chứa tràn đầy một vạc chính mình không quen biết thực vật thân cũ, còn có một số không biết tên trái cây. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, thạch hang lại thêm trong vạc những vật kia, tối thiểu nhất cũng có cái 500 cân tả hưu. Mà cái kia thân cao hơn 2 mét tử hán, khiêng cái kia thạch hang đi tới đem thạch hang để dưới đất thời điểm, liền không có phát ra thanh âm gì. Hạ Vân cảm giác mình đầu óc không đủ dùng, đây đều là người nào à, đồ vật nặng như vậy, cảm giác đối với cự hán kia nói, tựa như chính mình cầm lấy một bình nước khoáng một dạng đơn giản. Cái này nếu là phóng tới chính hắn thế giới kia, làm cái cử tạ vận động viên, thỏa thỏa thứ nhất tên a. Càng làm Hạ Vân kinh ngạc chính là, khi cự hán đem thạch hang phóng tới trên mặt đất lúc, chung quanh cái kia 10 cái bẩn thỉu tiểu hài như ong bỡ tổ liền xuống tới. Nắm lên bên trong thực vật thân củ cùng một chút không biết tên quả dại liền dồn vào trong miệng, không để ý chút nào những thực vật kia thân củ mặt trên còn có một chút không có thanh lý mất bùn đất. Những đứa bé kia lấy Hạ Vân chưa từng thấy qua tốc độ ăn, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, thạch hang bên trong những thực vật kia thân củ cùng quả dại liền đã thấy đáy. Mỗi cái tiểu hài cái bụng mắt trần có thể thấy phồng lên, thế nhưng là bọn hắn vẫn là không có dừng lại, tiếp tục hướng trong miệng đút lấy đồ vật. Nhìn xem mặt khác tiểu hài còn chuẩn bị tiếp tục ăn thời điểm, cái kia gọi Tang Quả tiểu hài đứng dậy. "Đi, mọi người cho Vân ca lưu một chút, hắn còn một chút đồ vật đều không có ăn đâu." Những đứa trẻ khác giữ im lặng ngừng trong tay động tác, lại ngẩng đầu nhìn liền đợi đến bọn hắn ăn xong lấy đi thạch hang cử hán. Chương 3 thú huyết, quả nhiên dùng tốt chương 3 thú huyết, quả nhiên dùng tốt, cuối cùng vẫn Tang Quả đứng dậy, đối với đại hán sợ hãi nói, "Cái kia liệt hổ thúc, ngươi có thể hay không giúp Vân ca nhìn xem?" Hắn từ trên cây đến rơi xuống quảng phá đầu, hiện tại ngay cả ăn cái gì đều không tích cực. Nói, liền chỉ vẫn ngồi ở trên gia thú, không nhúc nhích Hạ Vân. Cự hán kia thần kinh phản xạ khả năng thật sự có chút chậm. Nhìn xem ngồi tại trên gia thú không nhúc nhích Hạ Vân, nhìn lại thạch hang dưới đáy thừa cái kia một chút xíu thực vật thân củ cùng quả dại. Không nói hai lời, cự hán mang theo thạch hang mấy bước đã đến Hạ Vân trước mặt. "Thụ thương, không ăn đồ vật sao được?" Nói hai cây cả rốt phẩm chất ngón tay đối với Hạ Vân miệng nhẹ nhàng bóp, Hạ Vân liền bị bách há hốc miệng ra. Cái kia gọi liệt hổ cự hán, một tay nắm nuốt Hạ Vân miệng, một tay vươn hướng thạch hang dưới đáy nắm lên còn sót lại mấy cái kia thân củ cùng quả dại nhẹ nhàng nhéo nhéo, quả dại cùng thực vật thân củ liền biến thành một loại cháo. Một cái so mặt còn lớn hơn bàn tay, vươn lấy những cái kia cháo rời khỏi Hạ Vân trước mặt. Quả dại bị chua, xen lẫn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị, còn mang theo một tia bùn đất khí tức sền sệt vật, trực tiếp bị cự hán đưa vào Hạ Vân trong miệng. Hạ Vân bị sặc ho khan đến mấy lần, gian nan nuốt những cái kia cháo. Nhìn Hạ Vân ăn quá chậm, cái kia gọi liệt hổ cự hán lại dùng hắn cái kia cả rốt phẩm chất ngón tay ngả vào Hạ Vân trong miệng thọc nhiều lần. Nhìn xem rốt cục đã ăn xong cháo Hạ Vân, cự hán hài lòng nhẹ gật đầu. "Ban đêm thú liệp đội sau khi trở về, ta sẽ đi tìm đội trưởng muốn một giọt thú huyết, uống xong thú huyết ngươi liền có thể tốt." Nói xong, lại dùng hắn cái kia so Hạ Vân đầu còn lớn hơn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Vân đầu. Đứng ở một bên nhìn xem Hạ Vân ăn cháo tan quả, nhỏ giọng nhắc nhở, "Liệt hổ thúc, Vân ca hắn thụ thương địa phương là đầu." Cự hán có chút ngượng ngùng cười hắc hắc hai tiếng, quay người mang theo thạch hang đi ra những đứa trẻ ở lại sân động. Ăn xong cháo sau Hạ Vân cảm giác thân thể có một chút khí lực, gian nan đứng dậy vịn vách tường đi tới bọn hắn đám hải tử này chỗ ở sơn động cửa hang. Hạ Vân lúc này mới phát hiện bọn này tiểu hải chỗ ở địa phương là sườn núi, cách bọn họ chỗ không xa, có một ít cầm trong tay trường mâu cùng cốt đao nam tử trưởng thành, đang không ngừng đi tới đi lui, hẳn là đang đi tuần đi. Ngồi tại cửa sơn động nhìn xem phương xa những cái kia trùng trùng điệp điệp dãy núi, Hạ Vân trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Quá đẹp, quá trang quan. Không biết qua bao lâu, Hạ Vân cảm giác có chút khát nước, không tự chủ hô, "Tang Quả, có nước sao?" Cho ta một chút. Đang cùng những hải tử khác đùa giỡn, Tang Quả nghe được Hạ Vân tiếng la, đi tới sờ lên Hạ Vân đầu. "Nước, Vân ca ngươi muốn uống nước?" "Hạ Vân, thế nào? Chẳng lẽ bộ lạc không cho chúng ta những tiểu hải tử này nước uống sao?" Tang Quả có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, "Nước đồ chơi kia là vào mùa mưa chúng ta mới có uống, bình thường cũng liền vu công cùng bộ lạc thủ lĩnh, còn có đội trưởng bọn hắn mới có một chút nước uống, bình thường đều là uống một chút cây phong được cây." Nói, liền chỉ bộ lạc chúc quanh, những cái kia một người ôm hết tráng kiện cây cối. Hạ Vân nhìn một chút Tang Quả chỉ những cây cối kia, mỗi cái cây phiến lá đều hơi có vẻ khô héo, cùng nơi xa mặt khác cây cối so sánh đơn giản không nên quá rõ ràng. "Tang Quả, Vân ca, nước là không có, cây phong nước ngươi có muốn hay không đến một chút?" Hạ Vân có chút do dự nói, "Vậy đến điểm đi." Vừa nói xong, chỉ thấy Tang Quả quay người trở lại sơn động tại góc tường nơi đó cầm một cái mục tiểu, xoa cũng không có xoa liền luồn vào bên cạnh thùng gỗ. Nói là thùng gỗ, kỳ thật cũng chính là cái đại thụ thùng con đem bên trong đầu gỗ móc ra làm thành thùng. Tang Quả từ bên trong múc một muỗng hắn cái gọi là cây phong nước, chạy chậm đến đưa đến Hạ Vân trước mặt. Nhìn xem thìa bên trong đồ vật, Hạ Vân trong nháy mắt có chút buồn nôn. xên xệch, liền cùng sau khi bị cảm nước mũi một dạng, thật là buồn nôn. Vội vàng đem thìa trả lại cho Tang Quả, nói ra, ngươi uống đi, ta liền không uống. Nghe chút Hạ Vân lại không uống, Tang Quả cũng không để ý, lập tức liền đem thìa đưa đến chính mình bên miệng, hai cái liền nuốt xuống. Hạ Vân có chút nghi vấn nhìn xem Tang Quả, cây phong nước dễ uống sao? Tang Quả vội vàng lắc đầu nói, khổ bất lạc kỷ, chẳng uống ngon chút nào, còn dính cuống họng, hay là nước dễ uống. Hạ Vân cũng có chút buồn bực, nếu cái này cây phong nước không tốt uống, vì cái gì mọi người còn tại uống? Hạ Vân chỉ, cách bộ lạc cũng liền không đến 5 cây số con sông lớn kia, quay người đối với Tang Quả hỏi, đó không phải là sông sao? Cũng không xa a, coi như chúng ta những đứa bé này đi múc nước, cũng muốn không được bao dài thời gian nha. Tang Quả nhìn về phía Hạ Vân chỉ bảo, cách bọn họ bộ lạc không xa con sông lớn kia. Có chút thương tâm nói ra, mặc dù con sông lớn kia cách chúng ta bộ lạc rất gần, nhưng là gần có làm được cái gì a? Trong sông thủy thú thế nhưng là sẽ ăn người, năm ngoái mùa khô cuối cùng đoạn thời gian kia, trong bộ lạc chết hết 10 mấy người, muội muội của ta chính là một cái trong số đó. Ta A Mẫu nhìn ta cùng muội muội đã nhanh không được, liền đi bờ sông bụng trộm lấy nước, thế nhưng là nàng vẫn chưa đi đến mép nước lúc, liền bị trong sông Tam Nhãn Ma ba đầu lưỡi cuốn vào trong nước, không còn có đi lên. Nói, Tang Quả không khỏi chảy lên nước mắt. Nhìn xem Tang Quả bởi vì nhớ tới người nhà sự tình, khổ sở đều khóc, Hạ Vân lúc này an ủi đứng lên, Tang Quả, đừng khóc. Ta sẽ nghĩ biện pháp để mọi người về sau có thể uống đến nước. Nghe chút Hạ Vân có để tất cả mọi người có thể uống đến nước biện pháp, Tang Quả lập tức kích động hai tay nắm Hạ Vân bả vai, dùng sức lung lay. Biện pháp gì? Hạ Vân. Tốt, Tang Quả ngươi trước đừng lắc ta, lắc đầu ta đều nhanh nổ. Đang nói đây, Tang Quả đột nhiên chỉ vào phía trước chân núi không địa nơi đó cao hứng nhảy, thú liệp đội cùng thu thập đội trở về. Chúng ta lại có tươi mới trái cây có thể ăn. Nghe được Tang Quả tiếng la, trong động những hải tử khác lập tức toàn bộ vọt tới cửa hang, dẫn đầu mấy cái đại hải tử nhìn lẫn nhau một cái, như ong vỡ tổ mang theo những hải tử khác hướng về chân núi mảnh kia không địa vào tới, chỉ để lại đợi tại nguyên chỗ Hạ Vân ở nơi đó ngẩn người. Nghĩ thầm, cần thiết hay không? Không phải liền là một chút trái cây sao? Nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ tới hôm nay ăn hết những cái kia cháo, một loại cảm giác buồn nôn bắt đầu ở Hạ Vân trong lòng hiện. Hạ Vân, tính toán, có ăn dù sao cũng so không có ăn mạnh, chính mình cũng xuống dưới tìm một chút đồ ăn đi. Vừa đứng người lên, chuẩn bị xuống núi tìm đồ ăn, Hạ Vân lập tức liền cảm thấy một trận mê muội. Trên đầu thương hay là không có tốt lưu loát, chỉ có thể kỳ vọng đám mắt con kia ăn xong đồ vật, trở về thời điểm sẽ cho chính mình mang một chút. Hạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trở lại nguyên địa. Không đợi đến ăn xong đồ vật trở về đám kia tiểu hài, ngược lại là hôm nay cho hắn ăn cháo, cái kia gọi Liệt Hổ đại thúc tới. Hắc Lang nhà con non, ngươi Liệt Hổ thúc ta, hôm nay tìm đội trưởng chiếm được một giọt tứ nha dạ chư tâm huyết, nói liền từ trong ngực của hắn, móc ra một cái nhỏ một quán đưa cho Hạ Vân. Nhìn xem đặt ở trong tay, cái kia nhìn rất tinh xảo nhỏ một quán, Hạ Vân ngẩng đầu nhìn trước mắt hắn Liệt Hổ thúc. Dùng như thế nào? Nhìn xem Hạ Vân cái kia ánh mắt nghi hoặc, một bên Liệt Hổ đội vàng thúc giục, tranh thủ thời gian uống hết nha. Cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt, bình thường chúng ta đều không nỡ dùng. Hạ Vân vừa nhổ một quán bên trên cái nắp, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối vọt thẳng tiến vào xoang mũi của hắn, kém chút liền để hắn cầm trong tay một quán ném ra ngoài. Nhìn Hạ Vân cái kia một mặt khó chịu biểu lộ, Liệt Hổ lúc này nắm Hạ Vân miệng, đem một quán bên trong thú huyết trực tiếp rót vào Hạ Vân trong miệng. Khi thú huyết tiến vào Hạ Vân thân thể lúc, một dòng nước nóng liền bắt đầu tại trong cơ thể của hắn tán loạn, chỉ chốc lát cỗ nhiệt lưu kia liền bắt đầu tại Hạ Vân trong thân thể triệt để tản ra, ấm áp, rất dễ chịu. Thoải mái, Hạ Vân trực tiếp ngủ thiếp đi. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, Hạ Vân rốt cục tỉnh lại. Nhìn xem đã thanh tỉnh Hạ Vân, bên cạnh Liệt Hổ đội vàng nhắc nhở Hạ Vân, thử một chút thân thể của mình, nhìn xem có phải hay không khí lực lớn làm sao thử. Hạ Vân có chút nghi vấn nhìn xuống bên cạnh hắn Liệt Hổ. Tới đi, Hắc Lang nhà con non, thử một chút có thể hay không đem ngươi a thúc ta ôm. Nhìn trước mắt Liệt Hổ cái kia cao hơn 2 mét thân cao, cánh tay so với chính mình eo đều thô, làm gì cũng có cái 300-400 cân, là chính mình cái này 10 tuổi tiểu hài có thể ôm. Nhìn Hạ Vân cái kia một mặt hoài nghi biểu lộ, Liệt Hổ đội vàng thúc giục, tới thử một chút. Ngẩng đầu nhìn Liệt Hổ, Hạ Vân hay là đi đến bắp đùi của hắn bên cạnh, trực tiếp ôm lấy hắn một cái bắp đùi. Hạ Vân nhẫn nhịn một chút khí, một dùng sức Liệt Hổ thân thể cao lớn kia trực tiếp bị hắn bế lên. Ôm Liệt Hổ đùi, Hạ Vân lại thử mấy lần, rất nhẹ nhàng. Chương 4 câu cá lão nưu đồ, chương 4 câu cá lão nưu đồ. Khi Hạ Vân ôm Liệt Hổ đùi chơi quên cả trời đất lúc, đám kia ra ngoài ăn cái gì tiểu hài rốt cục trở về, cơ hồ trên tay mỗi người đều cầm một chút không biết tên trái cây, dự định mang về cho Hạ Vân. Chỉ là, khi bọn hắn trông thấy cửa hàng ôm Liệt Hổ đùi, chơi quên cả trời đất Hạ Vân, cơ hồ mỗi người đều kinh điệu cái cảm, làm cái gì vậy? Một cái không có người thức tỉnh, lấy ở đâu khí lực lớn như vậy? Nghe được sau lưng động tĩnh, Hạ Vân rốt cục phản ứng lại, có chút ngượng ngùng buông lòng ra Liệt Hổ đùi, nhìn xem những cái kia mang trái cây trở về cho hắn tiểu hài, có chút ngượng ngùng cười cười. Phiền phức mọi người mang cho ta trái cây trở về, về sau mọi người có cái gì muốn ăn trái cây, ta đều sẽ nghĩ biện pháp cho mọi người làm, bằng vào ta bây giờ khí lực, mọi người cũng đều thấy được, về sau muốn ăn cái gì liền có cái gì. Trong đó có một đứa bé yếu ớt nói một câu. Vân ca, thì thú vật chúng ta là không dám ăn, thế nhưng là những cái kia trong sông thủy thú, có chút chúng ta là có thể ăn. Ngươi có thể cho chúng ta làm một chút thịt ăn sao? Lần trước ăn thịt vẫn là đi năm mùa mưa qua đi, có chút thủy thú bị lũ lụt vọt tới trên bờ, mắc cạn ở nơi đó về sau, trong bộ lạc người nhặt được trở về, lúc này mới phát hiện có chút thủy thú thịt, tiểu hài cũng không có người thức tỉnh đều có thể ăn. Nhìn xem đứa trẻ kia không tự chủ trà sát một chút nước bọn, Hạ Vân sặc lập ngựa vô vô bộ ngực, ta sẽ nghĩ biện pháp cho mọi người làm đến thủy thú thịt ăn nhiều nhất 10 cái mặt trời lặn, ta là có thể đem thủy thú thịt đoạt tới tay. Nghe được Hạ Vân cam đoan, một đám hải tử lập tức hoan hô đứng lên. Đúng lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm xuất hiện. Vân ca, ngươi không phải nói cho ta biết, ngươi có thể nghĩ biện pháp làm đến nước sao? Ta kém chút đều quên hiện tại ngươi còn nói có thể làm đến thủy thú thịt, thật hay giả? Tang quả a, ngươi phải tin tưởng ta. Ta từ trên cây ngã xuống, quẳng vỡ đầu hôn mê đoạn thời gian kia, mơ tới một chút hình ảnh không thể tưởng tượng. Không đợi Hạ Vân chậm rãi mà nói, đứng ở bên cạnh liệt hổ giống to một tiếng. Hắc Lang nhà con non, ngươi thật có thể nghĩ biện pháp làm đến nước? Hạ Vân trả lời khẳng định nói bộ lạc vấn đề thiếu nước, ta rất nhanh liền có thể nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng là ta còn có điều kiện của mình. Nói liền nhìn về hướng bên cạnh hắn liệt hổ. Một bên liệt hổ nhìn Hạ Vân nhìn mình, trầm giọng nói ra, có điều kiện gì ngươi tùy tiện nhắc tới, chỉ cần có thể giải quyết bộ lạc vấn đề thiếu nước, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Liệt hổ thúc, ta xách điều kiện ngươi lại làm không được à? Ngươi đến tìm có thể làm chủ người tới cùng ta bàn điều kiện. Hạ Vân vừa nói xong còn không có kịp phản ứng, liệt hổ liền trực tiếp liền đem Hạ Vân khiêng đứng lên, hướng phía dưới núi chạy như điên. Bị liệt hổ vác lên vai Hạ Vân, lớn tiếng đối với đám hải tử kia nói, mọi người yên tâm, thủy thú thịt ta nhất định sẽ cho mọi người làm được. Một đường sốc này, liệt hổ tại trước một hang núi ngừng lại, đem Hạ Vân phóng tới trên mặt đất sau, một cước liền đạp ra chặn lấy cửa động cửa đá. Tiến sơn động liệt hổ liền gào thét lớn, đội trưởng, đội trưởng. Hắc Lang nhà con non kia nói hắn có giúp bộ lạc giải quyết thiếu nước biện pháp, bất quá hắn muốn tìm cái làm chủ người bàn điều kiện. Đội trưởng Lôi Long nhìn xem có chút vội vàng sao động liệt hổ, người xác định? Hắc Lang nhà con non kia nói hắn có thể giải quyết bộ lạc thiếu nước vấn đề, còn có thể nghĩ biện pháp làm đến một chút thủy thú. Hắn ở đâu? Ngay tại cửa hang đâu, ta đem hắn mang vào. Hắc Lang nhà con non, gọi Mây đúng không? Không có đồ đằng tên. Có điều kiện gì ngươi có thể nói ra, chỉ cần có thể giải quyết bộ lạc vấn đề thiếu nước, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta muốn hỏi một chút liệt hổ thúc, cách chúng ta bộ lạc không xa con sông kia, cách bờ bên cạnh bao xa là an toàn? Liệt hổ không hề nghĩ ngợi, vỗ bộ ngực của mình nói ra, theo ta bước chân mà tính, đại khái 30 bước. 30 bước, liệt hổ thúc ngươi đi trước một bước, ta xem một chút là bao xa. Nhìn xem liệt hổ bước ra một bước kia sau khoảng cách, Hạ Vân trong lòng tính toán một chút, có chừng 40 mét. 40 mét khoảng cách, nếu có lơi câu lời nói những cái kia thủy thú còn không phải dê đợi làm thịt. Lấy mình bây giờ khí lực, lớn chừng quả đấm thạch đầu ném ra 6-70 mét, không hề có một chút vấn đề. Về phần dây câu lời nói, vỏ cây xoa thành dây gai khẳng định là không được, quá nặng đi, ảnh hưởng tóc của mình bắn khoảng cách. Nhìn một chút đội trưởng trong sơn động những cái kia chất đống trên mặt đất gia thú, Hạ Vân có ý nghĩ. Đội trưởng, ta muốn một chút gia thú còn có gân thú. Gia thú muốn tính bền dẻo tốt nhất, gân thú muốn dài muốn rắn chắc. Gia thú các ngươi giúp ta cắt chém thành to bằng ngón tay, còn muốn khử rơi phía trên lông thú, ở giữa không thể có gãy mất địa phương, ngay cả đứng lên phải có liệt hổ thúc bước ra 80 bước xa như vậy. Gân thú ta muốn làm tốt gân thú, khử rơi tạp chất chỉ lưu bên trong gân kia. Đồng thời các ngươi muốn giúp ta rèn luyện một chút lưỡi câu, nhất định phải rắn chắc. Đội trưởng có chút nghi hoặc nhìn Hạ Vân, cái gì là lưỡi câu? Hạ Vân đành phải mình tại trên mặt đất dùng ngón tay vẽ một cái lưỡi câu dáng vẻ, phía trên lại tăng thêm gai ngược. Lại dặn dò đội trưởng, làm thành tay ta trưởng lớn như vậy dáng vẻ là có thể. Gia thú cắt chém thành dây dao ít nhất chuẩn bị cho ta 2 cây, gân thú càng nhiều càng tốt, lưỡi câu ít nhất phải cho ta 5 cái. Các loại Hạ Vân đem hết thảy đều giao phó xong sau, đội trưởng nhìn một chút hắn. Hắc Lang nhà con non, điều kiện của ngươi ta đều có thể đáp ứng. Gia thú cùng gân thú, ngày mai ta liền có thể cho ngươi, về phần ngươi nói cái kia lưỡi câu, mặt trời lặn ngày mai liền có thể làm tốt. Nước là thế nào giải quyết ta mặc kệ, dù sao coi ta đem những vật này đưa cho ngươi thời điểm, ta muốn nhìn thấy nước. Đúng rồi, lấy nước ngươi đòi người hỗ trợ sao? Không cần không cần, ngươi chỉ cần đem vật của ta muốn chuẩn bị cho ta tốt là được rồi, lấy nước sự tình để liệt hổ giúp ta là được rồi, một mình hắn liền có thể làm đến. Hạ Vân nghĩ thầm, liền liệt hổ thúc cái kia thể trạng, cách bờ sông chừng 50 mét địa phương đào ra một cái nước cạn giếng đơn giản vô cùng dễ dàng. Chương 5 Tam Nhãn Ma Hoa liệt hổ mang theo Hạ Vân rời đi đội trưởng sơn động, liệt hổ đi ở phía trước, Hạ Vân ngay tại phía sau của hắn đi theo. Đi một hồi, Hạ Vân phát hiện liệt hổ cũng không có hướng phía hắn chỗ ở sơn động kia đi đến. Cùng nhau đi tới, Hạ Vân phát hiện trong bộ lạc so với hắn hơi lớn một điểm những hài tử kia, mỗi người trong tay đều cầm gậy gỗ hoặc là thú cốt lẫn nhau ẩu đả. Người đánh ta một chút đầu lập tức liền có người cầm cây gậy hướng phía sau lưng của người rút một chút, cơ hồ mỗi cái tiểu hài trên thân đều có máu ứ động cùng vết thương. Hạ Vân nhìn có chút hãi hùng kết vía, những hài tử này hung tàn như vậy sao? Đi tại Hạ Vân trước mặt liệt hổ đột nhiên ngừng lại, mà đi theo phía sau hắn Hạ Vân căn bản cũng không có chú ý tới trước mặt liệt hổ đã dừng lại, một đầu liền đâm vào liệt hổ trên mông, đem liệt hổ đụng một cái liệt quyết. Nhìn thấy liệt hổ bị Hạ Vân dùng đầu đụng một cái liệt quyết, đứng tại liệt hổ trước mặt hai cái tiểu hài không khỏi phình bụng cười to. A phụ ngươi thế mà bị một đứa bé đụng trên mông. Nghe được thanh âm liệt hổ tức giận giống to hổ nhất, hổ nhị hai người các ngươi bắt còn cười cái gì? Còn cười nói, liệt hổ liền đi tới hai cái tiểu hài trước mặt, từ trong đó một đứa bé trong tay đoạt lấy hắn gậy gỗ, đối với hai cái này tiểu hài lại bắt đầu ẩu đả. Theo côn bổng vung dậy, tiểu hài tiếng thét chói tai cùng nam nhân tiếng mắng chửi đàn vào với nhau. Hai cái danh con phản thiên, còn dám chê cười ngươi a phụ ta, bên trong một cái tiểu hài lập tức lớn tiếng ồn ào. A phụ ngươi cái lao giả, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ ta thức tỉnh trở thành chiến sĩ về sau, nhất định phải đem ngươi đè xuống đất hung hăng quất ngươi cái mông. Bên trong một cái tiểu hài lập tức phụ âm thanh. Tiểu đệ ta khẳng định giúp ngươi, đem a phụ hung hăng đánh một trận. Nghe được hai cái tiểu hài lời nói, liệt hổ vung vậy cây gậy tốc độ nhanh hơn, Hạ Vân đều có thể nhìn thấy cây gậy ở trong không khí lưu lại tàn ảnh. Hai cái tiểu hài lập tức bị đánh kêu cha gọi mẹ. Nhìn xem đánh hải tử đánh rất là vui sướng liệt hổ, Hạ Vân không khỏi nghĩ tới cha hắn thất thất lang đai lưng. không biết mình sau khi chết, cha hắn có thể hay không bởi vì trước kia đánh qua hắn mà khổ sở. Theo thời gian trôi qua, hai cái tiểu hài tiếng mắng chửi dần dần suy yếu xuống dưới, Liệt Hổ cũng ngừng chính mình vùng vẫy gậy gỗ. Khi Liệt Hổ dịch chuyển khỏi thân thể của hắn, Hạ Vân thấy được hai cái mặt mũi bầm dập đứng chung một chỗ tiểu hài thấp giọng nói, "A phụ, ta sai rồi, về sau cũng không tiếp tục chê cười ngươi. Biết sai thế là được, chỉ bằng hai người các ngươi mắt con còn muốn đánh ta, chờ các ngươi hai cái trở thành chiến sĩ thời điểm, lão tử ngươi ta khả năng đều đến nhị cấp chiến sĩ đi." Về nhà hai cái đi khập khiễng, tiểu hài đi ở phía trước, Liệt Hổ đi theo phía sau bọn họ. "Đi nhanh điểm, ngươi a phụ ta vẫn trở về nhà ăn thịt đâu. Hắc Lang nhà Mây, ngươi cũng cùng ta về nhà, thịt ngươi cũng đừng nghĩ, ta có thể cho ngươi một chút canh." Hạ Vân đi theo Liệt Hổ đến nhà hắn chỗ ở sơn động kia. Sơn động cửa ra vào bám lấy một cái không lớn thạch nồi, bên trong hầm lấy một chút thịt, cách rất xa Hạ Vân đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thịt. "A Đoá, ta trở về." Tranh thủ thời gian cầm mấy cái một bạn đi ra vừa dứt lời, một cái giữ lại đầu đình nữ nhân liền xuất hiện ở sơn động cửa ra vào. Nữ nhân cho mỗi cá nhân trong tay đều đưa một cái một quản, Hạ Vân nhìn xem cái bắt trong tay, đơn giản cùng trong nhà bồn rửa mặt không chênh lệch nhiều. Nhìn xem thạch trong nồi thịt, mỗi người đều tại nuốt chính mình trong miệng nước bọt. Liệt Hổ không nói hai lời trực tiếp đưa tay đem trong nồi thịt toàn bộ vớt tiến vào trong bát của mình. Hạ Vân nhìn xem Liệt Hổ trực tiếp từ trong nồi đưa tay bắt thịt, cảm giác có chút buồn nôn. Đem thịt đều mò được trong bát của mình sau, Liệt Hổ trực tiếp đem thạch nồi từ trên lửa nâng lên. Đem bên trong canh thịt cẩn thận từng ly từng tí cho Hạ Vân trong chén đổ ra một chút. Cho Hạ Vân ngược lại tốt sau, lại cho hắn hai đứa con trai cũng đổ một chút. Hạ Vân nhìn xem Liệt Hổ hai đứa con trai trong chén canh thịt so với chính mình còn ít hơn một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn về hướng Liệt Hổ. Nhìn xem Hạ Vân nghi vấn ánh mắt, Liệt Hổ trầm giọng nói, "Ngươi hôm nay uống một giọt Tứ Nha Dã Chư Tâm Huyết, mà ngươi cũng chịu đựng ở Tứ Nha Dã Chư Tâm Huyết trùng kích, so với bọn hắn uống nhiều một chút canh thịt, sẽ không có vấn đề gì." Liệt Hổ nói xong cũng ra hiệu Hạ Vân tranh thủ thời gian uống hết canh thịt. Nhìn xem Liệt Hổ ánh mắt mong đợi kia, Hạ Vân bưng lên trong tay chậu gỗ, cạch cạch hai cái liền đem canh thịt uống vào. Mới đầu Hạ Vân cũng không làm sao để ý, hai cái canh thịt mà thôi, có thể có vấn đề gì? Thế nhưng là khi Hạ Vân đem canh thịt uống vào trong bụng về sau liền hối hận, cảm giác liền cùng uống hai bình liệt tiểu một dạng, trong nháy mắt liền chóng mặt ngã xuống. Nhìn xem Hạ Vân ngã xuống sau, cái kia hai cái Liệt Hổ nhà tiểu hài nhìn nhau cười một tiếng, bưng lên canh thịt cũng uống xuống dưới. Khi Hạ Vân lần nữa lúc thanh tỉnh, đã là đến sáng sớm ngày thứ hai. Hắn lúc này bị Liệt Hổ vác lên vai, hướng phía hôm qua đội trưởng chỗ ở sơn động kia đi đến. Còn chưa tới đội trưởng sơn động nơi đó, cách thật xa Hạ Vân ngay tại Liệt Hổ đầu vai trông thấy đội trưởng sơn động cửa ra vào nơi đó vây quanh rất lớn một đám người tại khí thế ngất trời bận rộn lấy. Đến gần đằng sau, Hạ Vân lúc này mới phát hiện những người kia tất cả đều bận rộn dùng thú cốt mài thành đao, tại một vòng cắt ra thú, cũng có một số người đang bận bịu dùng thạch đầu nện một chút đã triệt để xử lý giã thú gân. Trong đám người đội trưởng phát hiện còn tại Liệt Hổ đầu vai Hạ Vân. "Hắc Lang nhà con non, ngươi chuyện phân phó ta đã để cho người ta đang làm, hôm nay mặt trời lặn đằng sau ta liền muốn nhìn thấy nước. Nếu như làm không được liền sẽ giống như nó nói chỉ còn tại sơn động cửa ra vào viên kia to lớn lợn rừng đầu lâu." Hạ Vân lúc này bị dọa đến run rẩy một chút. "Ngươi xác định không cần người khác hỗ trợ sao?" "Hắc Lang nhà con non không cần, không cần. Có Liệt Hổ thúc một người không sai biệt lắm là đủ rồi, thực sự không được ta sẽ để cho cô nhi động còn có Liệt Hổ thúc nhà hai đứa bé hỗ trợ các ngươi trước bận điệu, ta cùng Liệt Hổ thúc đi trước nghĩ biện pháp lấy nước." Nói xong cũng tranh thủ thời gian thúc giục dưới người hắn Liệt Hổ rời đi hiện trường. Liệt Hổ ngẩng đầu nhìn một chút còn tại trên bả vai hắn Hạ Vân. "Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Muốn hay không mang cái gì công cụ? Đi bờ sông đi, cầm cái đào đất công cụ là được." "Liệt Hổ thúc ngươi trước tiên đem ta buông xuống, ta cùng đi theo là được rồi." Trở lại nhà mình, Liệt Hổ cầm hai thanh cốt sạn, kêu lên chính mình hai đứa con trai mang theo Hạ Vân liền hướng phía bờ sông đi đến. Chỉ chốc lát mấy người đã đến cách bờ sông đại khái chừng 50 mét địa phương, lúc đầu Hạ Vân còn muốn hướng phía trước lại đi, thế nhưng là bị Liệt Hổ ngăn lại. Bọn hắn hiện tại chỗ chính là một rừng cây nhỏ, Liệt Hổ lúc này ra hiệu bọn hắn không cần nói, an tĩnh lại. Thuận Liệt Hổ chỉ vào phương hướng, Hạ Vân thấy được một đám dê rừng. Thế nhưng là món đồ kia thật là dê sao? Mỗi cái đều có con ngẽ con lớn nhỏ. Liệt Hổ sờ lên sau lưng, lúc này mới phát hiện chính mình căn bản cũng không có mang đi săn dùng công cụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cách hắn không đến xa 20 mét dãy núi kia dê chạy mất. Có chút tức giận không có đánh tới dê rừng, Liệt Hổ đặt mông ngồi trên đất. Hạ Vân cẩn thận hỏi, "Liệt Hổ thúc, còn có thể đi lên phía trước sao?" Liệt Hổ không nói gì, từ dưới đất nhặt được một khối thạch đầu, đưa cho Hạ Vân. Chỉ phía trước cách đó không xa mảnh kia khoáng đạt bãi sông. Giơ tay lên bên trong thạch đầu ước lượng. Vèo một cái Hạ Vân liền đem thạch đầu ném ra ngoài. Thạch đầu tại cách rừng cây không đến xa 20 mét địa phương rơi xuống, khả thạch đầu vừa xuống đất liền bị trong sông một đầu sông ra đầu lưỡi cuốn vào nước sông. Vừa mới còn cùng Hạ Vân cùng một chỗ ngồi dưới đất hai cái tiểu hài dọa đến đạn đi lên. "Là tam nhãn ma ba đầu lưỡi, chạy mau a." Không đợi hai cái tiểu hài kịp phản ứng, bọn hắn lao phụ thân trực tiếp liền đem hai cái tiểu hài nhấn trên mặt đất, đồng thời để Hạ Vân cũng nằm dạp trên mặt đất không nên động. Vừa dứt lời, một cái to lớn thân ảnh liền từ trong nước sông phóng lên tận trời. "Hoa! Hoa!" Một cái trang bị cơ lớn nhỏ hết xanh rơi vào bờ sông trên bờ cát. Khi nó rơi xuống đất thời điểm, đất cát lập tức bị nện ra một cái hố to. Hạ Vân mấy người bị dọa đến nằm nhòi trong rừng cây nhỏ, một cử động cũng không dám. Hạ Vân có thể rõ ràng trông thấy Liệt Hổ tay đang run rẩy. Chương 6 lấy nước cùng ban thưởng, 1, chương 6 lấy nước cùng ban thưởng, 1, nhìn xem Liệt Hổ cái kia không ngừng tay run rẩy, Hạ Vân biết hắn sợ hãi. Hạ Vân chính mình cũng rất sợ sệt. Sợ sệt bị cái kia được gọi là Tam Nhãn Ma Hoa hết xanh nhảy qua đến đem chính mình một ngụm nuốt mất. Cái kia hình thể to mọng tam nhãn ma hoa liền nằm nhoài bờ sông trên đất cát không nhúc đích, cái trán còn có mặt mũi gò má hai bên ba con mắt quay tròn chuyển, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Hạ Vân nghĩ đến chính mình trước kia học được tri thức, hễ xanh sẽ chỉ truy đuổi trước mắt biết di động đồ vật, hắn vừa định mở to miệng hỏi một chút nằm rạp trên mặt đất liệt hổ. Trông thấy Hạ Vân muốn mở miệng nói chuyện, liệt hổ lập tức ánh mắt hung ác chừng tới, nhìn xem liệt hổ cái kia phảng phất muốn ăn người ánh mắt, Hạ Vân tranh thủ thời gian nhắm lại miệng của mình. Tam nhãn ma hoa nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích phơi nắng, thoải mái híp mắt lại. Mà rừng cây nhỏ Hạ Vân mấy người lại không dám động, sợ một cái vang động kinh động đến cái kia còn tại bờ sông nhắm mắt lại phơi nắng tam nhãn ma hoa. Song phương cứ như vậy rằng co, không biết qua bao lâu, Hạ Vân cảm giác có ấm áp chất lỏng từ trên mu bàn tay của hắn sẽ qua, liếc mắt nhìn nhìn một chút, kết quả là liệt hổ nhà một đứa con trai trực tiếp tiểu tại trên tay của hắn. Trong lúc đông nhiên, Hạ Vân phát hiện cách bọn họ không xa trong mảnh rừng cây kia có một ít bóng trắng hiện lên, nguyên lai trước đó rời đi dãy núi kia dê lại trở về. Dãy núi kia dê chạy hoàn toàn chính xác rất nhanh, thế nhưng là bờ sông cái kia tam nhãn ma hoa càng nhanh. Chỉ nghe vèo một tiếng, một đầu đầu lưỡi khổng lồ liền từ tam nhãn ma hoa trong miệng mũi tên bắn mà ra, trên đường tất cả ngăn cản đầu kia đầu lưỡi tiến lên con đường cây cối đều là ứng thanh mà đứt. Đầu lưỡi hướng phía Hạ Vân bên cạnh bọn họ mảnh rừng cây kia bò tới, khi mảnh kia đầu lưỡi lần nữa cuốn trở về thời điểm, trên đầu lưỡi mặt đã cuốn lấy hai con dê rừng. Dê rừng bé bé, bé bé, bé bé đều, bốn cái chân cũng đang không ngừng đạp động, có thể cái này không chút nào ảnh hưởng hai con dê rừng phi tốc hướng phía tam nhãn ma hoa trong miệng bay đi. Hai con dê rừng trong nháy mắt đã đến tam nhãn ma hoa bên miệng. Dê rừng không ngừng kêu thảm, thế nhưng là cái kia tam nhãn ma hoa hay là mở ra nó huyết buồn đại khẩu, một ngụm liền đem hai con dê rừng nuốt vào trong miệng. Hạ Vân nhìn thấy cái gì, một con đít xanh thế mà dài quá miệng đầy răng nhọn. Hai con dê rừng chui vào tam nhãn ma hoa trong miệng sau trong nháy mắt liền không có sinh cơ, cách gần 30 mét khoảng cách, Hạ Vân đều có thể rõ ràng nghe thấy cái kia tam nhãn ma hoa đang nhấm nuốt dê rừng xương cốt thanh âm. Hạ Vân không có chút nào hoài nghi, cái này tam nhãn ma hoa nếu như phát hiện mấy người bọn hắn, không có người nào có thể thoát khỏi nó đầu kia đầu lưỡi. Trông thấy cái kia tam nhãn ma hoa mấy lần liền đem hai con dê rừng nuốt vào trong bụng không có tiếng vang, Hạ Vân trong lòng không ngừng cầu nguyện, ngươi cũng hẳn là ăn no rồi, tranh thủ thời gian về trong sông đi thôi. Ngươi hôm nay nếu là ngồi xổm ở nơi này một mực không đi, ta nên làm cái gì? Nếu như trời tối thời điểm ngươi còn không rời đi, ta chẳng phải là muốn cùng cái kia hai con dê rừng mở dạng, không phải là bị ngươi ăn hết, chính là bị cái kia gọi Lôi Long đội trưởng cắt lấy đầu trời có mắt rồi. Ở kiếp trước mình tới chết hay là một cái ngây thơ tiểu sử nam, đi ra ngoài câu cái cá liền bị một đầu không biết tên xà hình sinh vật đánh chết. Khả năng lão thiên gia cũng cảm thấy hắn đáng thương, để hắn hồn xuyên đến cái này nguyên thủy thế giới, có thể lúc này mới vừa tới mấy ngày à, chẳng lẽ lại phải chết? Ma Hoa ra ra, ngươi đi nhanh lên đi, về sau ta cũng không tiếp tục đến bên này trêu chọc ngươi. Có thể là Hạ Vân cầu nguyện thật có tác dụng, cũng có thể là cái kia tam nhãn ma hoa thật ăn no rồi. Cái kia tam nhãn ma hoa tại nuốt mất hai con dê rừng sau không bao lâu liền xoay người nhảy trở về trong sông. Nhìn tam nhãn ma hoa nhảy về trong sông sau, mấy người đều dài hơn dáng dấp thở phào nhẹ nhõm. Tên kia cuối cùng đã đi, rốt cục an toàn. Hạ Vân bị bên cạnh hắn một cái cây chậm rãi đứng lên, liệt hổ phụ tử ba người cũng chậm chậm từ dưới đất bò dậy. Hạ Vân nhìn một chút cách hắn không xa liệt hổ. Liệt hổ thúc, muốn hay không chuyển sang nơi khác? Nơi này quá dọa người. Đổi chỗ cũng không cần, trong con sông này tam nhãn ma hoa rất nhiều, mỗi cái đều chiếm lĩnh nhất định khúc sông, đây chỉ là tam nhãn ma hoa vừa mới ăn đồ vật, tạm thời sẽ không đi ra. Hắc lang nhà con non, ngươi nói xem, muốn làm sao lấy nước? Hạ Vân nhìn một chút nước sông, coi lại một chút bọn hắn hiện tại vị trí, đại khái đánh giá một chút, nếu như hướng xuống đào lời nói, đại khái chừng 5 mét liền có thể có nước. Liệt hổ thúc nếu như ngay tại chúng ta dưới chân cái địa phương này đào một cái hố to, có thể hay không kinh động trong sông tam nhãn ma hoa? Liệt hổ thúc có chút do dự nói, cái này sao? Ta cũng không biết có thể hay không kinh động tam nhãn ma hoa, không được liền thử một chút thôi. Dù sao đầu lưới của nó lập tức cũng không đến được nơi này, nếu như tam nhãn ma hoa từ trong nước sông nhảy ra ngoài, chỉ cần chúng ta nằm dạp trên mặt đất bất động, không phát lên tiếng vang, tên kia liền phát hiện không được chúng ta. Hạ Vân tâm lý vẫn còn có chút lo lắng, thế là đối với mấy người dặn dò, vậy chúng ta động tác tận lực nhỏ một chút, không cần phát ra quá lớn tiếng vang. Nói đi, mấy người liền bắt đầu thay phiên cầm từ liệt hổ nhà mang tới cái kia hai thanh cốt sạn bắt đầu ở trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí đào. Bởi vì không dám làm ra động tĩnh quá lớn, mấy người đào rất chậm. Đại khái qua chừng 2 giờ, mấy người mới hướng xuống đào hơn 3 mét sâu, đã từ vừa mới bắt đầu đất cắt biến thành cát đá. Theo đào móc độ sâu làm sâu sắc, lúc này hố sâu dưới đáy chỉ có thể dung nạp xuống 2 người làm việc. Hạ Vân cùng liệt hổ nhà tiểu nhi tử bị chạy tới, để bọn hắn hai cái hỗ trợ đem móc ra đất đá hướng bên cạnh vận chuyển, vì thế nửa đường liệt hổ trả hết đến giúp hai người dùng nhánh cây viện hai cái giỏ. Khi đào được tứ mễ đa thời điểm, đáy hố xuất hiện một tảng đá lớn. Liệt hổ nhà đại nhi tử cũng bị liệt hổ chạy tới. Đáy hố hiện tại chỉ còn lại có liệt hổ một người, hắn không ngừng dùng cốt sản đem cự thạch chung quanh cắt đá xúc đến trong giỏ. Tại trải qua dài đến chừng nửa canh giờ thanh lý sau, cự thạch rốt cục lộ ra toàn cảnh. Tại cự thạch dưới đáy đào ra một cái khe sau, liệt hổ đem trên người mình áo da thú cởi ra, dùng cốt sản biên giới đem da thú cắt thành bàn tay rộng dây ra. Thú bị thẳng tại trên đá lớn cột chắc sau, liệt hổ để hắn hai đứa con trai còn có Hạ Vân đem trên người mình áo da thú cũng cởi ra ném tới đáy hố. Liệt hổ đem Hạ Vân ba người bọn hắn hải tử áo da thú nối liền cùng một chỗ, tại trên đá lớn thú bị thẳng bên trên cột chắc sau cũng nhảy ra đáy hố. Một người lớn thêm ba đứa hải tử ở phía trên dắt áo da thú, không ngừng dùng sức. Tại bốn người không ngừng cố gắng bên dưới cự thạch chậm rãi rời đi đáy hố. Theo cự thạch rời đi đáy hố, đã có một ít nhỏ yếu dòng nước xuất hiện, khi mấy người đem cự thạch kéo đến trên mặt đất lại nhìn về phía đáy hố lúc, đáy hố nước đã có nửa mét sâu. Nhìn xem trong hố nước, Liệt Hổ nhà hai đứa con trai trực tiếp liền nhảy xuống, nằm ngoài trong nước cô đông uống, tuyệt không quan tâm lúc này nước còn rất đủ. Đợi đến đáy hố hai cái tiểu gia hỏa uống đủ đằng sau, trực tiếp liền đem trên thân còn sót lại quần da cũng cởi ra ném tới một bên, trực tiếp liền tại bên trong tẩy lên tắm. Hai cái tiểu gia hỏa rốt cục điên đủ, cũng từ trong hố leo lên. Nhìn xem tại vũng nước tắm đến bạch bạch tịnh tịnh hai người, cha của bọn hắn Liệt Hổ, trực tiếp một cái bạt thai to liền vọt tới. Hai người các ngươi mắt con, nước này là để mọi người uống, không phải để cho các ngươi hai cái con non tắm rửa thu thập xong nhà mình nhi tử, lại nhìn một chút còn đứng ở một bên toàn thân bẩn thỉu Hạ Vân. Chương 6 lấy nước cùng ban thưởng, 2, chương 6 lấy nước cùng ban thưởng, 2, Liệt Hổ có chút cười cười xấu hổ. Nếu không ngươi cũng xuống dưới tắm rửa. Hạ Vân đều có chút không thèm để ý, trực tiếp bỏ đi trên người mình quần ra, nhảy tiến vào hồ nước. Rửa sạch sẽ trên người mình dơ bẩn sau, Hạ Vân cảm giác toàn thân đều nhẹ mấy cân, đơn giản vô cùng dễ chịu. Duy chỉ có chút đáng ghét chính là chính hắn tóc, quá dài. Nhìn một chút còn ném ở đáy hố cốt sản, Hạ Vân không chút do dự cầm tới, đối với mình tóc liền cắt đứng lên. Đem trên đầu mình tóc toàn bộ cắt ngắn đằng sau, Hạ Vân lắc lắc đầu. Tại Hạ Vân thanh lý trên người mình dơ bẩn lúc, đứng tại trên hố Liệt Hổ cầm một căn khác cốt sản, đi bên cạnh trên đại thụ cắt chém lên vỏ cây. Khi Hạ Vân từ trong hố đi ra lúc, Liệt Hổ trực tiếp cầm một cái vỏ cây làm thành giản dị thùng gỗ đi tới. Không để ý tại cạnh hố bên trên bạch bạch tịnh tịnh ba cái tiểu hài, Liệt Hổ trực tiếp nhảy vào hố nước, đem trên người mình lấy tay chà sát, đơn giản tắm một cái. Hạ Vân có chút hoài nghi, Liệt Hổ là không có ý tứ ngay trước ba người bọn hắn hài tử mặt thoát quần ra rửa đi. Đơn giản thanh tẩy sau, Liệt Hổ liền cầm lấy hắn chế tác cái kia giản dị thùng gỗ, đem vũng nước mặt nước bẩn múc đến trực tiếp dội cho đi lên. Không bao lâu, Liệt Hổ liền đem vũng nước mặt nước bẩn dọn dẹp sạch sẽ. Hắn không có đi lên, liền đứng tại trong hố chờ lấy trong hố nước từ từ tích nhiều. Khi thủy vị lại tăng tới chừng một mét lúc, Liệt Hổ không do dự trực tiếp nằm nhoài trong nước, vùi đầu uống. Sau khi uống xong, vẫn không quên hỏi Hạ Vân muốn hay không uống. Hạ Vân nhẹ gật đầu. Các loại tất cả mọi người uống tốt đằng sau, Liệt Hổ cầm cốt sản trực tiếp chạy đến một gốc một người ôm hết dưới đại thụ lột lên vỏ cây. Chỉ chốc lát, Liệt Hổ lại lần nữa làm ra một cái giản dị thùng gỗ. Cẩn thận từng ly từng tí cho hai cái giản dị trong thùng gỗ chứa đầy nước, mấy người liền ôm giản dị thùng nước hướng phía bộ lạc phương hướng đi đến. Vừa tới bộ lạc, Hạ Vân mấy người liền bị một đám người vây lại. Nhìn xem tẩy bạch bạch tịnh tịnh mấy người, tất cả mọi người kinh điệu cái cảm. Mấy tên này không phải là tắm rửa một cái đi, tại sao có thể lãng phí như thế nước, đây chính là tại mùa khô a. Một đám người đem Hạ Vân mấy người vây vào giữa không ngừng chỉ trỏ. Không biết là ai hô một tiếng, Lôi Long đội trưởng đến đây lúc này mới có người nhường ra một lỗ hổng. Đội trưởng Lôi Long đến đây, nhìn xem trước mắt hắn bạch bạch tịnh tịnh mấy người. Nhìn lại bọn hắn trong ngực ôm giản dị thùng gỗ, lúc này đi ra phía trước, ôm bên trong một cái nhỏ bé thùng gỗ cạch, cạch, cạch liền uống. Đội trưởng Lôi Long cái bụng mắt trần có thể thấy phồng lên, Hạ Vân sợ hắn đem bụng của mình cho uống no bạo. Vội vàng nói, ngài uống ít một chút, nước có là nghe chút nước có là, đám người chung quanh lập tức liền rối loạn. Nước ở nơi nào? Nơi nào có nước? Đội trưởng Lôi Long cũng buông xuống trong tay mình thùng gỗ, hai mắt thẳng tắp trừng mắt Hạ Vân. Nhìn xem Lôi Long mang theo tơ máu hai mắt, Hạ Vân có chút sợ sệt lui về sau một bước. Cặp mắt kia quá dọa người. Đứng tại Hạ Vân bên cạnh, Liệt Hổ lập tức đứng ở Hạ Vân trước người, ngươi một cái nhất giai đỉnh phong chiến sĩ, hù dọa một đứa bé làm gì, hôm nay chúng ta đi lấy nước thời điểm, thế nhưng là gặp Tam Nhãn Ma Hoa, kém chút không có đem ta dọa cho chết. Nghe được Tam Nhãn Ma Hoa danh tự sau, Hạ Vân rất rõ ràng trông thấy, chung quanh tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Hạ Vân có chút buồn bực, không phải liền là một cái hết xanh lứa thôi, trừ khổ người lớn một chút, đầu kia đầu lưỡi vừa nhanh vừa chuẩn, nó còn có thể làm gì? Nhìn một cái những người này, từng cái dọa thành cái dạng này, cần thiết hay không? Đội trưởng Lôi Long vô vỗ Liệt Hổ bà bay, gặp Tam Nhãn Ma Hoa, các ngươi còn có thể thành công đem vành đai nước trở về, thật rất không tệ. Liệt Hổ, lấy nước phương pháp nguy hiểm không? Nguy hiểm? Có cái gì nguy hiểm? Không có gì nguy hiểm. Có tay là được, không tin ta dẫn ngươi đi một chuyến, lại lấy lớp nước trở về. Vậy được, ngươi chờ, ta đi lấy thứ gì đựng nước. Đội trưởng Lôi Long nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, khi hắn lần nữa khi trở về, phía sau hắn nhiều một cái so với hắn còn lớn hơn thạch hang. Nhìn xem cái kia thạch hang, Hạ Vân há to miệng. Lớn như vậy, đem Liệt Hổ bỏ vào tắm rửa đều dư xài. Đi thôi, Liệt Hổ nói xong cũng không đợi Hạ Vân kịp phản ứng, trực tiếp một tay đem hắn xách lên, đi theo Liệt Hổ hướng phía cái kia hố nước phương hướng chạy như điên, chạy vẫn không quên căn dặn người phía sau hắn bảy, ai cũng không cho phép đi theo. Đây chính là hắn dùng những vật khác đổi lấy. Khi lại một lần nữa đi vào cái kia hố nước lúc, trong hầm đã nước thanh tịnh tới đáy. Nhìn xem trong hố nước, Liệt Hổ cùng Lôi Long hai người lẫn nhau hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Lôi Long đem hắn cong đến thạch hang tại hố nước bên cạnh nhẹ nhàng sau khi để xuống, ở trên người mình áo ra, tỉ mỉ đem thạch hang lau sạch sẽ trở lấy chứa nước. Liệt Hổ cũng không có trước đó buông thả, tìm một viên vỏ ngoài nhìn rất sạch sẽ cây nhỏ, lột bỏ vỏ cây làm thành một cái thìa, cây nhỏ cũng bị bẻ gãy làm thành thìa trôi. Sợ trong nước rơi vào một chút bột phấn, Liệt Hổ cùng Lôi Long hai người trực tiếp đem vỏ cây lột sạch sẽ. Từng muỗng, cẩn thận từng ly từng tí đem vũng nước thanh thủy múc đến trong bạc đá. Thủy vị giảm xuống một chút sau hai người liền sẽ dừng lại, chờ lấy thủy vị tiếp tục dâng lên. Cứ như vậy, hai người chờ một lát múc một chút, qua gần 3 giờ mới đem cái kia to lớn thạch hang rót đầy. Nhìn xem tràn đầy một vạc thanh thủy, hai người lại bắt đầu ha ha cười ngây ngô. Liệt Hổ vừa định ôm vạc nước về bộ lạc, kết quả một thanh bị Lôi Long đẩy ra. Đây là nhà ta nước, ai cũng không thể đụng vào. Lôi Long lấy một loại cực kỳ khó chịu tư thế, cẩn thận ôm bạc nước hướng phía bộ lạc đi đến, Liệt Hổ cùng Hạ Vân hai người thì là đi theo phía sau hắn, nhìn xem hắn cái kia khó chịu tư thế cố gắng mỉm cười. Khi mấy người lần nữa trở lại bộ lạc lúc, bọn hắn lần nữa bị bảy người vây lại, so với một lần trước càng nhiều. Ô ương ương. Hạ Vân nhìn xem tối thiểu nhất có 300 người. Đám người hình thành vòng vây càng ngày càng nhỏ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lôi Long mang về cái kia một vạc lớn nước. Nhìn xem đám người tư thế, Lôi Long lập tức đem hắn đeo ở hông cốt đao rút ra, đều đừng tới đây. Nước là của ta, hôm nay nếu ai dám đoạt, ta liền giết chết hay. Nha, Lôi Long là gan càng lúc càng lớn, còn dám rút đao. Toàn giáp ngươi muốn làm gì? Muốn nước liền chính mình đi lấy, hôm nay ngươi đừng nghĩ cướp ta nước. Hôm nay ngươi nếu là dám cướp ta nước, ta liền nói cho thủ lĩnh, để hắn thu thập ngươi. Cầm thủ lĩnh tới dọa ta, không dùng. Mắt thấy muốn đánh, Hạ Vân tức thời lên tiếng. Lấy nước rất dễ dàng a, đi bờ sông cái kia rừng cây nhỏ đào cái hố sâu liền có nhà. Ai muốn đi lấy nước, đi theo chúng ta trước đó lấy nước lưu lại dấu chân, chính mình đi lấy là được rồi, nơi đó có chúng ta trước đó đào xong một cái hố nước. Không cần thiết ở chỗ này đánh nhau. Nghe chút lấy nước rất đơn giản, tất cả mọi người giải tán lập tức, bao quát trước đó tới khó xử Lôi Long toàn giáp. Nhìn xem tất cả mọi người sau khi rời đi, Lôi Long rốt cục thở dài một hơi. Phải biết hắn cùng toàn giáp vốn là không đối tính tình, nếu không phải Hạ Vân đi ra cắm đầy miệng, làm không tốt hôm nay hắn lại được bị toàn giáp đánh một trận. Hạ Vân, hôm nay lấy nước rất thành công. Làm trong bộ lạc thú liệp đội dài một trong, ngoại trừ ngươi trước đó xách điều kiện, liền đem trong tay của ta thanh này Lôi Long răng làm thành cốt đao đưa ngươi, về phần ngươi muốn dây ra cùng gần thú, buổi tối hôm nay ta sẽ cho người cho ngươi đưa đến cô nhi động đi. Về phần trong bộ lạc mặt khác đội trưởng cùng thủ lĩnh muốn cho ngươi ban thưởng gì ta cũng không biết. Nói, liền đem trong tay cốt đao ném cho Hạ Vân. Chương 7 thủ lĩnh mang về tin tức, cho Hạ Vân ban thưởng, 1, chương 7 thủ lĩnh mang về tin tức, cho Hạ Vân ban thưởng, 1, Lôi Long đem cốt đao ném cho Hạ Vân sau, liền ôm bạc nước trở về hắn sân động. Khi Lôi Long thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc, Hạ Vân bên cạnh Liệt Hổ một thanh liền từ Hạ Vân trong tay đem thanh kia cốt đao đoạt lại. Liệt Hổ lật tới lật lui nhìn trong tay cốt đao, không khỏi cảm thán, đồ tốt ra một cái Lôi Long trên thân chỉ có hai viên răng có thể làm thành cốt đao, hắn hiện tại nếu đem chuôi này cốt đao cho ngươi, liền đại biểu hắn đã thừa nhận ngươi, ngươi thức tỉnh trở thành quân dự bị sau, trực tiếp liền có thể gia nhập Lôi Long thú liệp đội. Liệt Hổ thúc đem cốt đao trả lại cho ta, đó là Lôi Long cho ta, không phải cho ngươi. Nhìn ngươi cái kia hẹp hỏi dạng, đơn giản cùng Lôi Long giống nhau như lúc, trả lại cho ngươi. Nói, liền đem trong tay cốt đao ném cho Hạ Vân. Hạ Vân cầm trong tay cốt đao thử một chút, không nhẹ không nặng vừa vặn, về phần phong không sắc bén, thử một chút thì biết. Không do dự, cầm lấy cốt đao Hạ Vân liền hướng phía cánh tay của mình nhẹ nhàng vẽ một chút. Cốt đao trúng vào Hạ Vân làn da sau, không tốn sức chút nào liền phá vỡ cánh tay của hắn. Ta đau, thật đau a, một bên Liệt Hổ nhìn xem Hạ Vân cầm cốt đao vẽ cánh tay của mình, tựa như nhìn mình cái kia hai cái nhi tử ngốc một dạng nhìn xem Hạ Vân. Cái tuổi này hài tử đều như thế, đần độn. Bất quá gia hỏa này giống như so với chính mình cái kia hai cái nhi tử ngốc thông minh một chút, không phải vậy sao có thể nghĩ ra như thế cái lấy nước biện pháp. Chính là cái này tự mình hại mình ma bệnh, đến giáo dục một chút. Nhìn xem Hạ Vân đem cánh tay của mình bạch phá sau, đau cốt thẳng tới khí bộ dáng, Liệt Hổ không do dự, một cước liền đá lên Hạ Vân cái mông. Vừa giáo huấn xong Hạ Vân, Liệt Hổ liền nghe đến một trận tiếng bước chân nặng nề. Khi hắn lại quay đầu thời điểm, đã nhìn thấy một cái đại hán mặt đen đứng ở sau lưng hắn, đối với mặt của hắn một bàn tay liền quạt xuống tới. Liệt Hổ lúc này liền bị đại hán một cái tát kia đập ngã trên mặt đất, đau Liệt Hổ ngồi dưới đất thẳng hừ hừ. Một bên bưng bít lấy má của mình đám, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Đánh ta làm gì? Tiểu thí hài kia chính mình cầm cốt đao tự mình hại mình đâu? Chính mình chỉ là dùng chân nhẹ nhàng đá một chút mà thôi, giáo dục một chút, thế nào? Đánh xong Liệt Hổ sau, đại hán cũng không để ý tới còn tại chơi lấy cốt đao Hạ Vân. Chỉ là có chút buồn bực tự hỏi, người đều đi đâu, thường ngày người ở đây tối đa. Hắn hôm nay thế nhưng là biết được một tin tức tốt, qua một thời gian ngắn Đồ Sơn thị tộc sẽ có người tới bọn hắn hạ bộ lạc, đến lúc đó chỉ cần biểu hiện tốt một chút một phen, nhất định có thể từ Đồ Sơn thị tộc nơi đó mò được không ít chỗ tốt. Hôm nay ra ngoài đi săn thời điểm, nghe Sơn Như bộ lạc người nói, bọn hắn hạ bộ lạc Hắc Lang hiện tại đã là ngũ cấp chiến sĩ, về sau khẳng định sẽ có cơ hội dịu dắt một chút bọn hắn hạ bộ lạc. Chính mình cố ý sớm chạy về bộ lạc đến, dự định nói cho mọi người tin tức tốt này, thế nhưng là này sẽ trong bộ lạc vậy mà không ai, liền thừa Liệt Hổ nhị hóa này. Có chút buồn bực đại hán, đá một cước vẫn ngồi ở trên đất Liệt Hổ. Liệt Hổ, người đâu? Đều đi nơi nào? Có thể là đại hán thanh âm có chút lớn, kinh động đến trong sơn động còn tại đối với vạc nước không ngừng tự lẩm bẩm Lôi Long. Tốt bao nhiêu nước nha? Nếu để cho những bộ lạc khác người trông thấy, không được hâm mộ chết bình thường cũng liền vu công lao ra hoặc kia, sẽ cho người buổi sáng sau đi đến trong rừng cho hắn thu thập một chút hạt sương, lý do lại là chính mình lớn tuổi, uống không được những cái kia dính bất lạc kỷ nhựa cây. Lớn tuổi thế nào? Trong bộ lạc cũng không phải không có mặt khác người lớn tuổi, những người khác có thể uống nhựa cây, liền lao ra kia, mỗi ngày còn không phải để cho người ta đi trong rừng cho hắn thu thập hạt sương. Ngay tại Lôi Long còn tại lầm bầm lầu bầu thời điểm, hắn nghe được trong bộ lạc có những người khác tiếng nói, còn giống như có điểm giống cái kia rất chọc người ghét A Phụ. Chẳng lẽ là A Phụ trở về? Không nên à, bọn hắn tối thiểu nhất phải chờ tới mặt trời lặn ngày mai thời điểm mới có thể từ thú liệp khu trở về mới là. Đi xem một chút. Lôi Long rón rén chạy đến biên giới quảng trường nơi đó, toát ra một cái đầu, cẩn thận quan sát một chút. Kết quả không chờ hắn kịp phản ứng, liền đã để cho người ta phát hiện. Lôi Long, ngươi cái chết tiểu tử, ngươi tới đây cho ta A Phụ, ngươi làm sao hôm nay liền trở lại? Không phải mặt trời lặn ngày mai mới có thể trở về sao? Không nhìn thấy có ai không, muốn gọi ta thủ lĩnh, trong nhà mới có thể gọi ta a phụ. Ta hỏi ngươi, người đều đi đâu? Lôi Long rất tự nhiên trả lời một câu, lấy nước đi. Đi chỗ nào lấy nước? Đương nhiên là bờ sông. Chẳng lẽ lại không đợi Lôi Long nói tiếp, hắn lão phụ thân kia cũng cho trên cái mông của hắn mặt tới một ước. Lúc này giận dữ hét, bờ sông là có thể tùy tiện đi sao? Đó là muốn chết người. Ngươi cũng không phải không biết, trong sông những cái kia thủy thú thế nhưng là sẽ ăn người, vẫn ngồi ở trên mặt đất làm gì? Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta, còn có ngươi. Liệt Hổ ngươi cũng giống vậy, tranh thủ thời gian cùng ta đi cứu người cứu người. Không cần, không cần. Lôi Long lập tức khoát tay áo, nói, Lôi Long liền hướng hắn a phụ phía sau nơi đó chỉ. Ngươi nhìn, đây không phải là trở về chỉ gặp nơi xa một đám người, mỗi người trong ngực đều ôm thùng gỗ hoặc là thạch hang hướng phía bộ lạc chậm rãi đến. Nơi xa ôm thạc đại thạch hang toàn giáp, xa xa liền phát hiện đã trở lại bộ lạc thủ lĩnh. Lúc này cũng mặc kệ thạch hang bên trong nước có thể hay không vẩy ra đến, như một làn khói hướng phía bộ lạc chạy như bay đến. Thủ lĩnh ngươi tại sao trở lại? Những người khác đâu? Chẳng lẽ đều bị hung thú ăn phải không? Thủ lĩnh trợn trắng mắt, cũng không để ý tới toàn giáp, chỉ là nhìn về hướng toàn giáp trong ngực thạch hang bên trong nước, nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem thủ lĩnh nuốt nước bọt, toàn giáp tức thời cầm trong tay thạch hang đưa cho thủ lĩnh. Thủ lĩnh lại gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm toàn giáp con mắt. Nước này có rất nhiều sao? Ta nhìn các ngươi làm sao mỗi người trong tay đều bưng nước, toàn giáp tùy ý khoát tay áo, cái đồ chơi này còn nhiều, lấy đều lấy không hết. Muốn uống bao nhiêu liền uống bấy nhiêu. Nghe đến mấy câu này, thủ lĩnh không do dự nữa, bưng lên cái kia to lớn thạch hang, trực tiếp liền hướng phía chính hắn trong miệng rót vào. Thật sự sảng khoái, hay là nước dễ uống nha, thú liệp khu bên trong mỗi ngày không phải nhờ cây chính là thú huyết, các loại thủ lĩnh uống xong nước sau, tất cả mọi người cơ hồ đều đã trở về, nhìn xem tất cả mọi người vây quanh chính mình không ngừng lưu giữ, thủ lĩnh bực bội hô lớn một tiếng, mọi người không được cầm ý, nghe ta nói ta lần này lâm thời khi trở về nói cho mọi người một tin tức tốt. Nghe Sơn Như bộ lạc người nói chúng ta bộ lạc Hắc Lang hiện tại đã là ngũ cấp chiến sĩ, mà lại đã gia nhập Đồ Sơn thị tộc trung cấp thú liệp đội, qua đoạn thời gian sẽ có Đồ Sơn thị tộc người đến chúng ta bộ lạc. Đồ Sơn thị tộc chắc hẳn mọi người cũng biết, đây là chúng ta toàn bộ lạc Tinh Sơn mạch thủ hộ giả, sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ, cũng không phải chúng ta những bộ lạc nhỏ này người có thể tưởng tượng. Căn cứ Đồ Sơn thị tộc quy tắc, bất luận bộ lạc nào, chỉ cần có 3 người có thể gia nhập Đồ Sơn thị tộc trung cấp thú liệp đội, bọn hắn liền sẽ cho chúng ta những bộ lạc nhỏ này một cái thủ hộ thú. Chương 7 thủ lĩnh mang về tin tức, cho Hạ Vân ban thưởng, 2, chương 7 thủ lĩnh mang về tin tức, cho Hạ Vân ban thưởng, 2, mặc dù không cách nào cùng những đại bộ lạc kia so sánh, thế nhưng là chỉ cần đạt được thủ hộ thú, Lạc Tinh Sơn mạch sẽ không bao giờ lại có mặt khác bộ lạc đến khi phụ chúng ta, dù là hắn so với chúng ta càng cường đại. Tựa như bây giờ Sơn Như bộ lạc, bọn hắn tổ thượng liền có 4 người gia nhập Đồ Sơn thị tộc thú liệp đội, đạt được một cái Đồ Sơn thị tộc ban cho Thiên Thanh Thần Như ấu thú. Bây giờ Sơn Như bộ lạc cái kia Thiên Thanh Thần Như đã phát triển đến lục giai thuần huyết hung thú trình độ. Lục giai thuần huyết hung thú có bao nhiêu lợi hại ta liền không nói, chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng. Đồ Sơn thị tộc lúc nào sẽ đến ta cũng không biết, chỉ bất quá đến lúc đó tất cả mọi người phải cố gắng, tranh thủ cho Đồ Sơn thị tộc người lưu lại một cái ấn tượng tốt. Phát biểu xong chính mình lấy được tin tức tốt, thủ lĩnh rốt cục cũng ngừng lại. Nhìn một chút còn đứng ở trước mắt hắn toàn giáp. "Tiểu tử, ta xem cho ngươi, kế tiếp có thể đi vào Đồ Sơn thị tộc chiến sĩ chính là ngươi." Toàn giáp đắc ý nhìn xem vẫn ngồi ở trên mặt đất không nguyện ý lên Lôi Long. Hắn cái kia khiêu khích ánh mắt phảng phất tại nói, "Xem đi, ngươi chính là không bằng ta." Lôi Long bị toàn giáp khí nghiêng đầu qua, không có ý định lại phản ứng hắn. Thủ lĩnh không để ý trên mặt đất còn tại tức giận Lôi Long, vô vô toàn giáp bà bay, "Cái này lấy nước biện pháp là ai dạy cho các ngươi? Ta phải thật tốt ban thưởng hắn đúng rồi, trong khoảng thời gian này các ngươi phải nhiều hơn lấy nước, đem trong bộ lạc quét dọn sạch sẽ, vạn nhất Đồ Sơn thị tộc người đột nhiên tới, nhìn thấy chúng ta bộ lạc sạch sẽ, có thể cho người ta lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đồ Sơn thị tộc a, những người kia đơn giản giàu đến chảy mỡ. Chỉ cần bọn hắn tới, chúng ta bộ lạc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để lại một chút chỗ tốt, đến lúc đó." Nói nói, thủ lĩnh tà ác cười. Nhìn thủ lĩnh nụ cười tà ác kia, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, bọn hắn rất rõ ràng biết, thủ lĩnh nếu như lộ ra loại nụ cười này, tám thành chính là muốn hố người. Làm gì? Làm gì? Làm sao đều loại vẻ mặt này? Các người đi phương biên chăm dặm hỏi thăm một chút, hạ bộ lạc mặc giác đây chính là cái thật to người ta, quả thực là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Trên đất Lôi Long không khỏi nhỏ giọng nói lầm bầm, nếu như a phụ ngươi cũng là người tốt, vậy trên thế giới liền không có người xấu. Phía sau đánh người ta á côn, càng là dùng một khối diêm thạch cưỡng ép đổi người ta một đầu trâu rừng, nghe được nhà mình con non lại đang nói mình không phải, thủ lĩnh không nói hai lời, đối với trên đất Lôi Long lại là một cước. Ngươi thẳng ngãi con, lần sau còn dám nói bậy, coi chừng ta đánh gãy chân của ngươi. Rõ ràng là chính ngươi cái này ra không biết xấu hổ làm sự tình, còn không cho người nói. Hừ, toàn giáp, lấy nước phương pháp là ai phát hiện? Thấy mình rốt cục có cơ hội nói chuyện, toàn giáp lập tức mở miệng. Chính là tiểu tử kia phát hiện. Nói, toàn giáp liền chỉ ở bên cạnh chơi lấy cốt đao, một mặt ăn dưa dạng Hạ Vân. Nhìn xem trước mắt mình mắt con. Thủ lĩnh không khỏi hỏi, ngươi a phụ là ai? Lần này ngươi giúp bộ lạc giải quyết vấn đề thiếu nước, muốn chút gì ban thưởng? Không đợi Hạ Vân mở miệng, một bên Liệt Hổ vội vàng nói, hắn là mây, hắn a phụ chính là Hắc Lang, nhà ngươi nhị tiểu tử Lôi Long đã cho hắn một thanh Lôi Long răng làm thành cốt đao, về phần thủ lĩnh ngài muốn cho ban thưởng gì, ngài nhìn xem xử lý là được. Nói không khỏi ngẩng đầu của mình. Nhìn xem Liệt Hổ dáng vẻ, thủ lĩnh thẳng hận nghiến răng. Cái này Liệt Hổ rõ ràng là gây sự, tìm cơ hội nhất định phải đánh cho hắn một trận. Con của mình đều đã cho một thanh Lôi Long răng làm thành cốt đao, nếu như bây giờ chính mình cho ban thưởng giá trị quá thấp, bộ lạc người làm sao đối đãi chính mình, về sau ai còn nguyện ý nghe mình. Hạ Vân nhìn trước mắt tình huống, biết đến chính mình biểu hiện thời điểm. Lúc này một mặt hy vọng nhìn qua trước mắt hắn thủ lĩnh, đang mong đợi hắn sẽ cho chính mình ban thưởng gì. Làm một cái xã hội hiện đại manh tân sinh viên, chỉ cần có chỗ tốt, chính mình cũng sẽ cái thứ nhất xông đi lên. Nhìn xem tất cả mọi người nhìn phía chính mình, thủ lĩnh Mặc Giác một mặt thịt đau đem bàn tay đến trong ngực móc ra một cái hộp gỗ. Khi hộp gỗ mở ra thời điểm, trong đó có một viên lớn chừng quả trứng gà trái cây màu tím, phía trên lưu động một đoàn mờ mịt tử quang, trông rất đẹp mắt. Đây là tử bất quả, ăn về sau có thể tăng lên tự thân tiềm lực, thức tỉnh về sau có thể lớn lên càng nhanh. Một bên có người nhỏ giọng nghị luận, đây chính là tử vân quả a, lần trước tìm tới tử vân quả thời điểm hay là tại hơn 20 năm trước, kết quả còn bị những bộ lạc khác người đoạt đi. Nhìn xem người chung quanh còn tại nghị luận không ngừng, thủ lĩnh Mặc Giác ho khan hai tiếng, ra hiệu người chung quanh an tĩnh lại. Hắc Lang nhà con non, mây, đúng không? Hạ Vân vội vàng nhẹ gật đầu. Làm cho này lấy nước ban thưởng, ta liền đem viên này tử vân quả cho ngươi, hy vọng ngươi về sau sẽ đối với bộ lạc làm ra càng nhiều công hiến. Tiếp nhận thủ lĩnh trong tay hộp gỗ sau, Hạ Vân không nói hai lời liền đem trái cây lấy ra, một ngụm nuốt vào trong miệng. Khoan hay nói, chua chua ngọt ngọt ăn thật ngon. Nhìn thấy Hạ Vân đem tử vân quả ăn hết sau, thủ lĩnh một mặt thì đau. Quay người đối người bầy nói, nên nói cho các ngươi biết tin tức ta cũng nói cho các ngươi biết, ban thưởng này lấy nước người ta cũng thưởng. Đi, tất cả mọi người tản đi đi, ta cũng nên về thú liệt khu. Quay đầu lại đối sừng xoắn phân phó nói, ta sau khi đi, ngươi lập tức dẫn người đem trong bộ lạc nên thu thập những tạp vật kia đều thu thập xong. Dẫn người nhiều lấy nước, cho bộ lạc trước mặt mảnh kia rừng phong nhiều tới chút nước, để lá cây lục đứng lên, dạng này cũng có thể đẹp mắt chút. Nhìn xem thủ lĩnh muốn đi, Hạ Vân thấp phẩm hỏi, thủ lĩnh, nếu như ta có thể làm một chút thủy thú lời nói, ngài có thể cho ta ban thưởng gì sao? Thủy thú ngươi không có nói đùa sao, bờ sông người đều không dám đi, ngươi làm sao làm thủy thú? Hạ Vân sờ lên cằm của mình. Thủy thú làm sao làm, ta hiện tại cũng không tốt nói, chỉ có thể thử trước một chút, vạn nhất đem thủy thú thành công lấy được đâu. Thủ lĩnh, nếu như ngươi thật có thể làm đến thủy thú lời nói, ban thưởng khẳng định là sẽ không thiếu ngươi. Nghe chút có ban thưởng, Hạ Vân tâm tình lập tức kích động, hắn hận không thể bây giờ lập tức mang theo Lôi Long đáp ứng cho hắn những con thú kia ra còn có gân thú trở lại sân động, làm thành dây câu đi câu một chút trong sông thủy thú. Thủ lĩnh trả lời xong Hạ Vân vấn đề sau, liền rời đi bộ lạc, những người khác cũng ôm thùng gỗ cùng thạch hang rời đi hiện trường. Hiện trường chỉ còn sót Hạ Vân, Lôi Long còn có liệt hổ, toàn giáp thì mang theo lấy người đi bên bờ sông mới đào ra những cái kia vũng nước lấy nước tới cây đi. Lôi Long không có tính toán đi hỗ trợ lấy nước tới cây, hắn muốn hỏi một chút Hạ Vân, trong sông thủy thú hắn dự định làm sao đi bắt. Hạ Vân không có trả lời Lôi Long vấn đề, chỉ là để liệt hổ còn có Lôi Long hai người giúp hắn đem những cái kia thú bị thẳng còn có gân thú toàn bộ đem đến cô nhi động bên kia đi. Không phải hắn không tin trong bộ là người, chỉ là lần thứ nhất dự định tại cái này nguyên thủy thế giới đi câu cá, hắn không muốn mượn tay người khác. Lại thêm thế giới này trong sông, những quái thú kia quái ngư mạnh đáng sợ, hắn sợ trong bộ lạc người làm dây câu thời điểm không dụng tâm, dẫn đến hắn lần thứ nhất câu cá liền thất bại. Chương 8 chế dây thừng cùng chịu dầu, 1, chương 8 chế dây thừng cùng chịu dầu, 1, Hạ Vân để Lôi Long còn có liệt hổ hai người cầm đã chuẩn bị xong dây ra còn có gân thú, mang theo những vật kia trở về cô nhi động. Đồ vật mặc dù nhìn rất nhiều, nhưng là cũng không làm sao nặng, ba người rất nhanh liền đến cô nhi động. Buông xuống đồ vật sau, Lôi Long còn dự định giúp Hạ Vân chế tác dây câu, Hạ Vân cũng không có cự tuyệt, chỉ là để hắn giúp mình đi chuẩn bị nước trở về cua một chút có chút phát cứng rắn dây ra. Về phần muốn làm sao đi để ra thú biến mềm hắn cũng không biết, hắn chỉ là một cái vừa thi vào sinh viên đại học mà thôi, cái này đã vượt qua kiến thức của hắn phạm vi, chỉ có thể trước dùng nước một chút lại nhìn. Hạ Vân có một ít mơ hồ ấn tượng, quê quán gia già trước kia chính mình biên quá nhiều dây ra. Tựa như là đem người khác không cần ra châu phế liệu, cầm lại nhà về sau dùng nước mềm, lại dùng tiểu đao đem phía trên còn sót lại một chút thịt còn có dầu loại hình đồ vật cạo sạch sẽ. Các loại phơi đến không sai biệt lắm thời điểm, liền đem trong nhà nấu xong mỡ heo lên trên một lần soát, đợi đến những cái kia da trâu hai mặt đều hiện ra bóng loáng lúc, nhà hắn lao ra tử liền sẽ lấy xuống cắt thành đũa lớn như vậy điều nhỏ, sau đó tập kết dây thừng, rút người đó là già đau. Chính mình khi còn bé thế nhưng là không ít chịu đầu kia dây ra đánh. Liền cái kia, nhà mình lao ra tử còn cảm thán, nếu là biên thời điểm, có thể hướng bên trong thêm một chút gân trâu kia, thì càng dùng tốt. Đối với cái này, Hạ Vân chỉ có thể cảm thán, người quả nhiên là càng già càng biến thái. Hiện tại chính mình cũng có thể biên một đầu dây ra, nhất định phải hướng bên trong nhiều hơn điểm cân thi, mặc kệ về sau là rút người hay là trói đồ vật, đều tốt dùng. Hạ Vân còn tại huyễn tưởng sau này mình cường đại, làm một đầu roi ra muốn rút hai liền rút hai. Đi lấy nước Lôi Long còn có liệt hổ hai người, riêng phần mình ôm một cái vạc đá trở về. Hạ Vân phân phó Lôi Long còn có liệt hổ hai người đem dây ra toàn bộ ngâm vào bạc nước, dùng thạch đầu ép tốt sau, hỏi một câu, trong bộ lạc có hay không dầu? Cái gì là dầu? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hạ Vân đành phải giải thích chính là những dã thú kia trên thân trắng hoa hoa thịt mỡ, dùng lửa đốt thời điểm, nhỏ xuống tới những vật kia chính là dầu. Hai người đồng thời lắc đầu, vật kia căn bản liền không có. Trong bộ lạc bình thường tồn trữ những thịt khô kia đều là thịt đỏ làm thành, những cái kia màu trắng nhục căn vốn là không chứa được, thả thời gian hơi lâu một chút sẽ còn bốc mùi, ăn lấy hậu nhân sẽ lên nôn bên dưới tả, trước kia liền có người bởi vì ăn những cái kia màu trắng thịt chết. Những cái kia màu trắng thịt chỉ có thể vừa đi săn sau khi trở về liền tranh thủ thời gian ăn hết. Thịt trắng không dễ dàng phơi khô, căn bản là tồn không xuống. Liên hổ, nhất định phải có cái kia dầu sao? Không có không được. Hạ Vân lắc đầu, không có dầu vật kia, căn bản không được. Những con thú kia ra nếu như không soát dầu, phơi khô về sau nhẹ nhàng một chiếc liền sẽ gây mất, muốn làm thành câu những cái kia thủy thú dây câu căn bản cũng không khả năng. Một bên một mực không nói nên lời Lôi Long, vừa vặn xen vào một câu, có phải hay không loại kia thịt trắng càng nhiều càng tốt? Hạ Vân khẳng định nhẹ gật đầu. Chỉ cần thịt trắng lời nói, liền đơn giản, ngươi chờ một chút, ta cùng Liệt Hổ đi ra ngoài một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hạ Vân coi là muốn chờ thật lâu, kết quả không đến thời gian 2 tiếng, hai người liền riêng phần mình kiêng, một đầu giống như heo dã thú trở về. Chu La thú cái đồ chơi này thịt trắng tối đa, chính là thối thoát, không dễ ngửi cũng không tốt ăn. Hạ Vân nhìn trước mắt hai con kia giống như heo dã thú, có chút hiếu kỳ. Các ngươi làm sao không đem nó làm thịt về sau đem thịt trắng mang về? Cái đồ chơi này toàn thân thối thoát, liền ngay cả máu đều là túi, vạn nhất làm thịt thời điểm bị máu của nó tung tóe đến trên thân, người đều có thể liên tiếp thối vài ngày mới có thể tiêu tán rơi loại kia mùi thối. Vậy các ngươi hai đem nó mang về, chẳng lẽ là để cho ta làm thì sao? Hai người lại đồng thời lắc đầu, chỉ là muốn để ngươi làm một cái người chứng kiến hai người nói xong, đồng thời đem trên người đầu kia Chu La thú đánh ngất xỉu sau ném tới trên mặt đất. Nhìn nhau cười một tiếng sau, hai người liền đánh lên. Ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước. Rất nhanh hai người đều bị đối phương đánh cho mặt mũi bầm dập, cuối cùng vẫn Liệt Hổ thua trận, rất không tình nguyện kéo lấy trên đất hai con kia Chu La thú, đi tới một gốc cây phong bên dưới, vùi đầu đào hố. Một bên đào hố một bên lẩm bẩm. Lôi Long, ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Lần sau ngươi nhất định phải để mắt. Liệt Hổ vừa mắng Lôi Long một bên đào lấy hố, vừa vặn đụng phải ngay tại mang người cho cây phong tới nước toàn giáp. Yêu, ta nói Liệt Hổ, ngươi đánh Chu La thú cái đồ chơi này làm gì? Đánh trở về ăn sao? Nhà ngươi nói. Nắm lên một thanh trong hố đào lên đất, Liệt Hổ liền hướng phía toàn giáp đã đánh qua. Nhà ngươi mới đói toàn giáp lập tức nhảy ra. Liệt Hổ, làm thịt xong cái này hai đầu Chu La thú, ngươi cũng tranh thủ thời gian tới cho ta đi chuyển nước tới cây. Thủ lĩnh thời điểm ra đi thế nhưng là nói, để cho các ngươi đều nghe ta, để cho ta chỉ huy mọi người đi đem bộ lạc chung quanh thu thập một chút. Toàn giáp, ta cũng không phải ngươi thú liệp đội bên trong, cũng không muốn nghe ngươi tại cái này lại nhại, mau cút qua một bên cho ta. Thủ lĩnh thời điểm ra đi cũng không có nói để cho ta cũng phải nghe ngươi, ta không phải trong bộ lạc những cái kia thức tỉnh không thành công người, không thuộc sự quản lý của ngươi. Có bản lĩnh ngươi trực tiếp đi tìm thủ lĩnh cáo trạng. Liệt Hổ, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Nói xong toàn giáp liền giận đùng đùng đi. Trông thấy toàn giáp sau khi đi, Liệt Hổ đắc ý cười. Tiểu tử, còn chị không được ngươi tức giận bỏ đi toàn giáp sau, Liệt Hổ tâm tình tựa hồ cũng khá rất nhiều, tốc độ trên tay không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Đem Chu La thú huyết dịch, nội tạng còn có da thú toàn bộ ném tới trong hố chôn xong sau, Liệt Hổ khiêng hai đầu Chu La thú thịt đến Hạ Vân chỗ hải nhi động. Nhìn xem Liệt Hổ khiêng hai đống trắng hoa hoa thịt sau khi trở về, Hạ Vân để bên cạnh hắn Lôi Long nhanh đi tìm thạch nổi tới, dùng để rán mỡ, thuận tiện lại mang một chút đầu gỗ tới nhóm lửa. Rất nhanh Lôi Long liền mang theo một cái cự đại thạch nổi trở về, phía sau hắn còn kéo lấy một cây dài hơn 10 thước, một người ôm hết đại thụ. Nhóm lửa đầu gỗ chuẩn bị xong, hiện tại liền đợi đến đem Chu La thú thịt trắng toàn bộ cắt đi ném tới thạch trong nồi, nhóm lửa rán mỡ. Nghe chút muốn đem Chu La thú thịt trắng toàn bộ cắt thành khối nhỏ mới được, Lôi Long còn có Liệt Hổ hai người vội vàng lắc lắc đầu, trốn đến đi một bên. Hai người không nguyện ý cắt thịt, Hạ Vân chỉ có thể chính mình cầm Lôi Long cho hắn vậy cái kia đem cốt đao đi cắt, đồng thời để Lôi Long còn có Liệt Hổ hai người mau đem cây đại thụ kia toàn bộ bổ nhỏ một chút mà, bằng không chờ một lát không năm quá. Hai người trốn đến một bên trẻ tuổi đi, Hạ Vân chỉ có thể chính mình dùng cốt đao từng khối đem Chu La thú trên người thịt trắng cắt đi ném vào thạch trong nồi. Nói là trẻ tuổi, trên thực tế hai người đều là tìm một chút lớn thạch đầu, tại cái kia trên đại thụ không ngừng dùng sức nện. Chu La thú trên thân những cái kia trắng hoa hoa thịt mỡ cắt đứng lên rất trò, chỉ là cắt thời điểm sẽ có một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối, trách không được hai tên giá hỏa kia không nguyện ý tới cắt thịt. Tới nguyên thủy thế giới sau, Hạ Vân cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người khác làm sao nhóm lửa. Chương 8 chế dây thừng cùng chịu dầu, 2, chương 8 chế dây thừng cùng chịu dầu, 2, ngay tại Hạ Vân cắt thịt thời điểm, một bên đã bổ một chút đầu gỗ Lôi Long, từ hắn trên lưng túi ra thú bên trong, lấy ra một cái thạch đầu làm thành chén nhỏ, lại lấy ra một cái đầu gỗ làm thành cái hộp nhỏ, từ bên trong đổ một chút bột phấn màu đỏ đi ra, từ dưới đất tùy tiện nhặt được một khối thạch đầu. Đối với những cái kia bột phấn màu đỏ ma sát hai lần liền dâng lên lửa. Lửa rất nhanh liền thăng lên. Có chút sợ sệt dính nổi, Hạ Vân trực tiếp từ cái kia hai cái ngâm ra thú bạc đá bên trong làm một chút nước đi ra, rót vào thạch trong nồi. Hạ Vân rất nhanh liền đem hai đầu Chu La thú thịt trắng toàn bộ cắt gọn ném vào trong nồi, theo thạch đáy nồi bộ làm nóng, một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối bắt đầu ở trong không khí tản mát ra. Lôi Long cùng Liệt Hổ hai người thật sớm liền chạy xa, nguyên điệu chỉ để lại Hạ Vân tìm một cây lâu một chút gậy gỗ, cố nén mùi thối, đứng tại thạch nồi bên cạnh không ngừng quấy động. Trải qua hơn 3 giờ nấu chín, Chu La thú thịt trắng cũng toàn bộ biến thành màu vàng nóng dầu, chỉ còn một chút lớn chừng quả đấm bã dầu phiêu phù ở phía trên, mà lại lúc này đã không có mùi thối, đồng thời còn tản ra một loại nhàn nhạt mùi sữa thơm. Thu mùi sữa thơm hấp dẫn, núp ở phía xa quan sát Lôi Long còn có Liệt Hổ hai người đã trở về. Nhìn xem thạch trong nồi chất lỏng màu vàng nóng, hai người không khỏi cảm thán, không nghĩ tới Chu La thú trên người những này thịt trắng còn có thể biến thành cái dạng này, đồng thời nghe đứng lên còn trách dễ ngửi, có chút giống sơn như bộ lạc giao dịch loại kia sữa bò. Liệt Hổ kìm lòng không được đem ngón tay ngã vào trong nồi, một bên Hạ Vân vội vàng nhắc nhở. Coi chừng nóng. Liệt Hổ cũng không để ý tới, đem ngón tay ngả vào nóng hổi trong chảo dầu nhẹ nhàng chám một chút, sau đó nhét vào trong miệng của mình, mùi vị kia có vẻ như cũng không tệ lắm. Nhìn xem Liệt Hổ phản ứng, một bên Lôi Long cũng không nhịn được đưa tay đến trong chảo dầu chám một chút, nhét vào trong miệng của mình. Là không tệ. Rất thơm. Hạ Vân nhìn xem hai người động tác có chút im lặng, còn tốt những này dầu không phải cho người ta ăn, bằng không nhiều buồn nôn. Nhìn dầu đều đã nấu xong, Hạ Vân cũng không có xen vào nữa, chỉ là hướng đáy nồi tục một cây thô điểm đầu gỗ, để những cái kia dầu bảo trì nhất định nhiệt độ, không cần đọng lại là được. Nếu dầu đã làm xong, sau đó nơi đó để ý những cái kia thú bị thẳng. Hạ Vân đi đến ngâm dây ra cái kia hai cái bạc đá trước mặt, vớt ra mấy cây nhìn một chút, hoàn toàn chính xác đã mềm nhũn. Sau đó để Tang Quả còn có trong động tiểu hài tìm một chút thạch phiến đem dây ra phía trên còn sót lại vụn thịt toàn bộ chốc xuống, đồng thời cũng bàn giao những đứa bé kia tuyệt đối không nên đem những cái kia còn sót lại vụn thịt nhét vào trong miệng, những vật kia không thể ăn. Để những đứa trẻ làm việc điều kiện chính là lấy được thủy thú, bọn hắn phải có quyền ưu tiên. Dù sao, Hạ Vân nói có thể nghĩ đến lấy nước biện pháp, đồng thời cũng làm được. Tiểu hài thôi, luôn luôn rất dễ dàng lừa dối nghe được Hạ Vân hứa hẹn chỗ tốt sau, Tang Quả còn có mặt khác tiểu hài, đội vàng đem bạc đá bên trong da thú vớt đi ra, tìm thạch phiến đi xử lý trên da thú còn sót lại vụn thịt. Hạ Vân cũng không có lời biếng, hắn cũng cùng những đứa trẻ cùng một chỗ bắt đầu xử lý trên tay những cái kia dây da. Cua mềm đằng sau, trên da thú những cái kia còn sót lại vụn thịt, những đứa trẻ dùng thạch phiến phí sức hướng xuống thổi mạnh, hắn thì dùng lôi long cho hắn thanh kia cốt đao nhẹ nhàng quét qua liền xuống tới, đơn giản vô cùng dễ dàng. Trong sơn động bọn nhỏ làm việc cũng sẽ không lời biếng, qua hơn 2 giờ, liền đã đem trên da thú còn sót lại vụn thịt xử lý sạch sẽ. Mà lúc này bên ngoài sơn động lôi long còn có liệt hổ hai người thì vây quanh thạch nồi, không ngừng thưởng thức. Thạch trong nồi dầu mắt trần có thể thấy giảm xuống có 4-5 cm. Hạ Vân để trong động bọn nhỏ đem phá tốt ra thú toàn bộ cầm tới bên ngoài phơi nắng, lúc này liền phát hiện hai người tại vây quanh thạch nồi không ngừng ăn vụng, ngươi liếm một chút ta liếm một chút, liếm quên cả trời đất. Phát hiện Hạ Vân sau khi ra ngoài hai người vội vàng dừng động tắt lại, có chút ngượng ngùng chắp tay sau lưng, rời đi thạch nồi. Có thể là nấu thời gian có hơi lâu, trong nồi những cái tia dầu tán phát mùi sữa thơm càng ngày càng nồng đậm, liền ngay cả Hạ Vân cũng không nhịn được đi đưa tay chám một chút. Nếm một chút, xác thực ăn thật ngon. Trong sơn động hài tử đi ra phơi nắng thú bị thẳng thời điểm cũng nghe thấy mùi thơm kia mà. Tất cả hài tử đều nuốt nước bọt, một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Vân, bọn hắn biết mùi thơm này là Hạ Vân làm ra. Nhìn xem bọn nhỏ ánh mắt mong đợi kia, Hạ Vân không chịu nổi. Đi, Tang Quả ngươi đi lấy một tiểu tới, mỗi người một muôi, tất cả mọi người có. Hạ Vân lại vội vàng hỏi một chút. Liệt Hổ thúc, những này dầu những đứa bé kia có thể ăn sao? Liệt Hổ nhẹ gật đầu. Tang Quả nghe vậy lập tức chạy về sân động, cầm một cái lớn chừng quả đấm một tiểu đi ra, cái thứ nhất chạy đến thạch cạnh nồi múc một muỗng dầu đi ra, cẩn thận liếm ăn lấy. Các loại Tang Quả sau khi ăn xong, lập tức liền đến phiên kế tiếp hài tử, ngươi một môi ta một môi, thạch trong nồi dầu trong nháy mắt liền thiếu đi 1/3. Nhìn xem thạch trong nồi còn lại dầu, Hạ Vân có chút im lặng, những đứa bé này cùng đại nhân đều quá tham ăn. Hạ Vân nghĩ thầm, đây chính là dầu a, chẳng lẽ không ngán sao? Cũng là, chính mình tới thời gian dài như vậy, thế nhưng là trong bộ lạc một tên mập đều không có nhìn thấy, có thể thấy được những người nguyên thủy này trong bụng, thật rất thiếu chất béo. Liền ngay cả mình ăn về sau đều cảm thấy hương, càng đừng đề cập những người nguyên thủy này. Nếu như tại những này dầu bên trong có thể thêm một chút muối lời nói, chính mình cũng là rất tình nguyện mỗi ngày đều ăn một muôi. Liệt Hổ thúc, trong bộ lạc có muối sao? Liệt Hổ, ngươi nói chính là diêm thạch. Hạ Vân phỏng đoán khả năng chính là nguyên thủy mỏ muối. Thế là Hạ Vân vội vàng nhẹ gật đầu. Nghĩ nghĩ, Hạ Vân liền nói, nếu như chúng ta hướng những này dầu bên trong thêm một chút diêm thạch lời nói, hương vị có thể hay không khá hơn một chút. Liệt Hổ liền vội vàng gật đầu, cũng đối. Nếu mà có được vị mặn khẳng định sẽ càng ăn ngon hơn. Nói, liền định đi tìm diêm thạch. Liệt Hổ thúc, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Còn lại những này dầu ta phải dùng, ngươi không có khả năng lại ăn liền không đủ. Nếu như còn muốn ăn lời nói, ngươi có thể lại đi đánh mấy cái chu la thú trở về, chúng ta một lần nữa chịu một nồi, huống hồ dầu loại vật này không thể ăn quá nhiều sẽ tiêu chảy. Cảm nhận được mỡ động vật mang tới mùi thơm sau, Liệt Hổ còn có Lôi Long hai người trực tiếp liền rời đi nguyên địa đi đánh chu la thú. Sau khi hai người đi, Hạ Vân cũng không dám để bọn nhỏ ăn quá nhiều dầu, sợ bọn họ tiêu chảy. Mùa khô nhiệt độ không khí rất cao, phơi tại bên ngoài sơn động thú bị thẳng cũng chậm chậm trở nên khô khan đứng lên, Hạ Vân cảm giác không sai biệt lắm. Liền để trong động bọn nhỏ cùng một chỗ hỗ trợ cho những cái kia thú bị thẳng phía trên bôi mỡ, dầu bôi tốt đằng sau lại đem bọn chúng thả lại đến thạch đầu phía trên đi phơi khô phơi, các loại dầu làm không sai biệt lắm sau lại đi bôi. Làm liền bôi mỡ, bôi xong dầu lấy thêm đi phơi khô phơi, một lần lặp lại để những cái kia thú bị thẳng trở nên bóng loáng không dính nước, bóp một chút đều có thể thấm ra dầu sau, Hạ Vân cảm giác những này thú bị thẳng có thể dùng đến bệnh dây thừng. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây, nhìn xem phương xa trời chiều, Hạ Vân hơi nhớ nhung ba mẹ của mình, không biết mình sau khi chết cha mẹ trải qua thế nào. Bọn hắn chỉ có chính mình một đứa con trai này. Chương 9 bộ lạc người chịu dầu, Hạ Vân săn cá, 1, chương 9 bộ lạc người chịu dầu, Hạ Vân săn cá, 1, ngay tại Hạ Vân nhìn lên trời bên cạnh dáng chiều hoài niệm cha mẹ mình thời điểm, chân núi Lôi Long tại chính mình cửa sơn động đỡ lấy một cái thạch nồi, phía dưới mang lấy hừng hực liên hỏa, trong nồi là tràn đầy một nồi chu la thú thịt trắng. Lôi Long học Hạ Vân dáng vẻ, tìm một cây gậy gỗ không ngừng quấy động. Liệt Hổ nhà cửa hang cũng là mang lấy một ngụm thạch nồi, đồng dạng tại quấy. Hạ Vân ngồi tại cô nhi động cửa hang vị trí, nhìn xem chân núi nơi đó Lôi Long còn có Liệt Hổ hai người đều tại rắn mỡ. Khỏe miệng không tự chủ bật lên. Hắn như là đã đi tới thế giới này, đi tới bộ lạc này, liền có trách nhiệm đi cải biến mọi người sinh hoạt, tranh thủ đem bộ lạc mỗi người đều nuôi đến trắng trắng mập mập. Hiện tại đã có dầu, nếu là lại có cái nồi sắt thì tốt biết bao, như thế liền có thể ăn xào rau. Thế nhưng là chính mình trước tiên là học lịch sử cùng khảo cổ phương diện này, nếu là sớm biết sẽ xuyên qua đến loại này nguyên thủy thế giới, hắn làm gì cũng phải đi báo một cái khai thác mỏ đại học, tối thiểu có thể tìm được một chút hữu dụng khoáng thạch, chế tác một chút vũ khí dùng để bảo vệ mình. Chu La thú thú du là có, về phần làm sao đi đem nó biến thành xà phòng, chính mình cũng không có học qua, không biết làm thế nào, chỉ là trước kia nghe nông thôn lão nhân nói qua phải thêm cho than. Nếu không hiện tại liền thử một chút, dù sao cái kia thạch trong nồi còn có một chút dầu. Nghĩ đến liền làm. Hạ Vi Sắc lập ngựa từ thạch trong nồi làm một chút dầu đi ra, sau đó lại từ đáy nồi làm một chút đầu gỗ đốt thừa bụi, sau đó cùng. Rất nhanh, Hạ Vân liền dùng đầu gỗ bụi còn có Chu La thú dầu làm thành một cái bánh. Về phần có thể hay không dùng thử một chút liền biết. Trong sơn động cua xong dây ra nước còn không có bị đổ sạch, Hạ Vân cầm chính mình vừa mới làm tốt nguyên thủy bản xà phòng dự định đi thử một chút. Tắm thời gian thật dài, cơ bản không có cái gì bọ biển, sạch sẽ lực cũng liền bình thường đi, còn không bằng dùng đất cắt trực tiếp xoa đến nhanh. Hạ Vân nghĩ thầm, nếu là hiện tại có cái điện thoại, chính mình liền có thể tra một chút xà phòng đến cùng là thế nào làm, phải thêm thứ gì. Tính toán, xà phòng liền không nghĩ, chính mình cũng không làm được. Trên thân ô mế về sau liền học những người nguyên thủy kia, dùng đất cắt xoa trả một cái, trên người dơ bẩn liền có thể bị đất cắt mang xuống đến màn đêm buông xuống, đi theo toàn giáp ra ngoài cho cây phong tới nước những người kia cũng quay về rồi. Vừa tới bộ lạc, tất cả mọi người ngửi thấy một cô hôi thối. Chu La thu thịt trắng vừa mới bắt đầu rán mỡ thời điểm, hay là lại phát ra một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Đám người rất nhanh liền phát hiện mùi thối đầu nguồn là liệt hổ còn có lôi long chỗ sơn động. Quá rõ ràng, mỗi người cửa hang đều mang lấy một ngụm thạch nổi, chịu được dầu. Người khác không dám đem hai người bọn họ thế nào, toàn giáp đầu tiên đi vào lôi long cửa hang nơi đó. Nghĩ thầm, chờ mình thu thập xong lôi long lại đi thu thập liệt hổ, dạng này người khác sẽ không nói nhàn thoại, dù sao lôi long là đệ đệ của mình. Chính mình A Phụ đã từng nói, nếu có phạm nhân xong việc, đầu tiên liền phải thu thập mình người, dạng này người khác mới sẽ phục ngươi. Toàn giáp đi vào lôi long cửa hàng nơi đó, nắm lô mũi hỏi, lôi long, ngươi đang làm gì? Có phải hay không thiếu đánh? Toàn giáp, ngươi bất can thiệp vào chuyện của ta. Ngày bình thường ỷ vào cha khi dễ ta còn chưa tính, hôm nay ngươi nếu dám đánh ta, ta liền đi tìm A Mâu. Nhớ tới nhà mình A Mâu dáng vẻ, toàn giáp biểu lộ rất là phong phú. Không khỏi nghĩ thầm, chỉ cần lôi long tại mình còn có A Phụ nơi đó, bị khi dễ sau liền sẽ đi tìm A Mâu. A Mâu ỷ vào chính mình so A Phụ lợi hại, thường xuyên là trước tiên đem A Phụ đánh một trận tơi bời, sau đó lại gọi chính mình một trận coi như ăn đòn, A Phụ cũng không dám hoàn thủ, nếu như dám hoàn thủ đánh thảm hại hơn. Nửa năm trước đệ đệ của mình lôi long bởi vì một chút chuyện nhỏ bị A Phụ đánh một trận, kết quả tiểu gia hỏa kia nhất thời không nghĩ ra, liền đi thú liệp khu tìm A Mâu khóc lóc kể lể. A Mâu trực tiếp ném ra thú liệp khu bên trong sự tình, chuyên môn chạy về bộ lạc, đem A Phụ đánh một cái chân đánh gãy, lại đánh gãy tận mấy chiếc xương sườn. A Phụ trong động nằm gần một tháng thời gian mới đem thương dưỡng tốt. Lôi long hung tợn nhìn chằm chằm, trước mắt hắn toàn giáp, phản phất hơi có gì bất bình thường, hắn liền định đi thú liệp khu bên trong tìm chính mình A Mâu trở về chủ trì công đạo. Toàn giáp rút lui, hắn không muốn bởi vì ngần ấy mùi thối, lại đưa tới A Mâu một trận đánh đập. Ngay tại toàn giáp dự định lúc rời đi, thạch trong nồi thịt trắng đã toàn bộ hòa tan, biến thành chất lỏng màu vàng. Mùi hôi thối mà không có, ngược lại truyền ra một loại nhàn nhạt mùi sữa thơm. Toàn giáp có chút hiếu kỳ xoay người hỏi, đây là vật gì làm? Làm sao còn có chút mùi sữa thơm? Lôi long đắc ý nói, đây là bí mật, không nói cho ngươi. Toàn giáp cười lạnh nói, còn không nói cho ta, ngươi cảm thấy ngươi không nói cho ta, ta cũng không biết, liệt hổ tại cùng ngươi làm một dạng sự tình, nếu như hắn không nói cho ta, ta liền đánh hắn. Đánh tới hắn nói cho ta biết mới thôi. Cách lôi long sơn động cách đó không xa liệt hổ nơi đó, cũng do mùi hôi thối chuyển thành mùi sữa thơm, những người khác không dám đi tìm lôi long phiền phức, không có nghĩa là mọi người không dám tìm liệt hổ phiền phức, tất cả mọi người gần như đồng thời vây lên liệt hổ sơn động. Liệt hổ khẩn trương cầm lấy gậy gỗ đối người bầy, các ngươi muốn làm gì? Cách ta thạch nổi xa một chút trong đó có người nói, liệt hổ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Mọi người chính là tới nếm thử vị, ngươi có đồ tốt cũng phải cho mọi người chia một ít. Ai nhìn xem cách hắn càng ngày càng gần đám người, liệt hổ chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống ở trong tay cây gậy. Hắn mặc dù không sợ bị đánh, nhưng là vì Chu La thú trên người thịt trắng nấu đi ra những vật này bị đánh có chút không có lợi. Chu La thú cái đồ chơi này, hậu sơn rừng quả nơi đó còn nhiều, cùng lắm thì ngày mai lại đi bắt vài đầu trở về một lần nữa chịu, cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi. Gặp liệt hổ đã buông xuống cây gậy tránh ra địa phương, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, ngươi nếm một ngụm, ta nếm một ngụm. Liền ngay cả trốn ở đám người phía sau, chuẩn bị tìm cơ hội đánh liệt hổ một trận toàn giáp cũng bị mất tính tình. Mắt thấy đáy nồi nấu xong dầu đã nhanh tới đáy, toàn giáp hét lớn một tiếng, tránh hết ra, ta còn không có hưởng qua đâu. Toàn giáp trực tiếp đem hắn toàn bộ bàn tay ngã vào thạch trong nồi, nắm tay lấy ra liếm lấy một chút, nói ra, vẫn rất hương nói, toàn giáp lại đem trên tay địa phương khắc dầu, toàn bộ liếm tiến vào trong miệng của mình. Mặc dù toàn giáp có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nhìn chung quanh, còn không có nếm đến những người khác, hắn cũng chỉ có thể tránh ra. Hắn biết rõ, lúc này bộ lạc người không thể dùng lẽ thường đến đối đãi, nếu ai dám cản trở hắn ăn cái gì, ai liền phải bị đánh. Bọn hắn hạ bộ lạc người, thích nhất đồ vật chính là ăn ngon đồ ăn. Tựa như trước kia từ sơn như bộ lạc đổi được sữa bò sau, ai cũng không dám ngỡ riêng, trong bộ lạc người ai cũng không có khả năng uống nhiều, coi như mình A Phụ cũng không được. Thạch đáy nổi bộ dầu càng ngày càng ít, những người khác cũng theo bản năng chán một chút, nếm một chút hương vị, liền để cho người kế tiếp. Thẳng đến người cuối cùng, liếm sạch sẽ thạch đáy nổi bộ cuối cùng cái kia một chút xíu dầu, tất cả mọi người nhìn phía liệt hổ. Nhìn xem tất cả mọi người nhìn lấy mình ánh mắt, liệt hổ không khỏi tê cả da đầu, đội bằng nói, cái này dầu, chính là Chu La thú thịt trắng ngao thành. Có người hỏi, làm sao chịu? Liệt hổ đem Chu La thú trên người thịt trắng cắt thành khối nhỏ, phóng tới thạch trong nồi lại hơi đổ một chút nước, đáy nồi dâng lên hỏa hậu cầm cây gậy một mực quấy là được rồi. Nghe được liệt hổ nói xong, trong đó có ít người tương đối xung động, lập tức liền định đến phía sau núi rừng quả nơi đó, dự định bắt mấy con chu la thú trở về chịu dầu. Người xúc động đều bị Toàn Giáp ngăn lại. Nhìn xem đám người, Toàn Giáp lập tức giải thích nói, ban đêm ra ngoài không an toàn, trong bộ lạc chiến sĩ không có khả năng bỏ xuống tuần tra nhiệm vụ đi bảo hộ mọi người, để mọi người đến phía sau núi rừng quả nơi đó bắt chu la thú. Muốn bắt chu la thú người, nhất định phải chờ đến ngày mai hừng đông mới được, buổi tối hôm nay nếu ai dám ra bộ lạc, để hắn bắt được chân đều cho giảm giá. Trông thấy Huyền Giáp sinh khí, mọi người chỉ có thể có vẻ không vui trở về chính mình sơn động. Chân núi người huyên náo chính vui mừng thời điểm, Hạ Vân sớm đã trở về trong động, tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai ngày mới sáng, Toàn Giáp giải trừ lệnh cấm về sau, chỉ cần tại bộ lạc người, vô luận đại nhân tiểu hài toàn bộ xông về hậu sơn rừng quả nơi đó. Rừng quả bên trong chu lợn thú trong nháy mắt gặp thai bạn. Khi thái dương lần nữa dâng lên thời điểm, tất cả mọi người cao hứng bừng bừng dẫn theo chu la thú về tới bộ lạc. Trong lúc nhất thời, trong bộ lạc khắp nơi đều tràn ngập chu la thú tiếng kêu thảm thiết, bộ lạc người tiếng cười to, liền ngay cả Hạ Vân cũng bị những cái kia chu la thú tiếng kêu thảm thiết cùng bộ lạc người tiếng cười to đánh thức. Tất cả chu la thú không phân trước sau, trong khoảng thời gian ngắn bị chém giết rơi, nồng đậm mùi hôi thối bao phủ toàn bộ lạc. Vừa ra cửa hang, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối mà liền tràn ngập tại Hạ Vân xoắn núi, lại nhìn trong bộ lạc những cái kia loay hoay khí thế ngất trời người. Chương 9 bộ lạc người chịu dầu, Hạ Vân săn cá, 2, chương 9 bộ lạc người chịu dầu, Hạ Vân săn cá, 2, Hạ Vân không khỏi cười khổ. Cái này lại được bao nhiêu chu la thú gặp nạn, không biết bọn chúng chủ quần, có thể hay không khiến cái này bộ lạc người cho ăn sạch dựa theo hôm qua lôi long còn có liệt hổ hai người biểu hiện đến xem, hôm nay chu la thú dầu ra nổi về sau, nếu như không thêm vào hạn chế, hết thảy mọi người khả năng đợi không được buổi chiều liền sẽ thoán hy ngẫm lại vài trăm người đồng thời thoán hy tràn diện kia, Hạ Vân không chỉ có dùng mình một cái. Không còn dám do dự, Hạ Vân sắc lập ngựa hướng phía lôi long sơn động chạy chỗ đó đi, hắn hy vọng lôi long có thể ra mặt, khuyên bảo một chút mọi người, dù sao mình một đứa bé nói chuyện khả năng không dùng được. Trông thấy Hạ Vân xuất hiện chính mình cửa hàng, lôi long nhất thời có chút đoán không ra, hắn tìm đến mình làm gì, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì dán mờ chuyện này, lại tìm đến chính mình đến đòi chỗ tốt. Chạy đến lôi long cửa hàng lúc, Hạ Vân đã có chút thở hổn hển. Hắn vội vàng nói cho lôi long, để hắn đi nói cho mọi người, luyện được dầu một lần ăn ít một chút, ngàn vạn không thể ăn quá nhiều, không phải vậy sẽ thoán hy. Lôi long chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo Hạ Vân, từng nhà đi cáo chi. Dù sao cái này dầu là Hạ Vân trước luyện ra, chính mình nhìn Hạ Vân dán mờ thao tác quá trình, mới học được. Hạ Vân nghĩ thầm, nên cáo chi đều đã cáo chi, nếu như ai lại tham ăn, buổi chiều lại thoán hy, cũng trách không được hắn giải quyết xong dán mỡ vấn đề sau. Hạ Vân trở về cô nhi động, hắn dự định trở về bệnh dây thừng. Dây da hút đã no đầy đủ dầu trơn, rất mềm mại. Hạ Vân nghĩ đến các loại làm xong dây thừng sau, lại đi tìm lôi long yếu điểm gia thú, cho mình làm hai kiện quần áo. Hiện tại hắn trên thân liền bên hông vây quanh một khối gia thú, hơn nữa còn là có lông, có khi thật không quá dễ chịu. Về phần biên dây thừng tự mình một người liền có thể giải quyết, trước kia tại gia tộc thời điểm, gia gia dạy qua chính mình. Dựa theo gia gia trước kia dạy qua biện pháp của mình, Hạ Vân bắt đầu bệnh, chỉ bất quá hắn sẽ ở thú bì thẳng ở giữa gia nhập đại lượng cân kia, để mà tăng cường thú bì thẳng tính bền dẻo, phòng ngừa trong nước sông những cái kia thủy thú khí lực quá lớn, lập tức liền đem thú bì thẳng kéo đứt. Khi liệt nhật hành không thời điểm, Hạ Vân dây thừng đã bệnh có hơn 60 mét, đoán chừng lại có chừng một giờ, là hắn có thể bệnh thành công một cây. Đến lúc đó chỉ cần đi đem lưới câu cọc chắc, là hắn có thể đi câu cá. Hạ Vân không có tâm tư lại tiếp tục biên đi xuống, trong không khí khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm mùi sữa thơm mà, dù sao nhiều như vậy nổi cùng một chỗ chịu dầu, khiến cho hắn cũng đói bụng. Hạ Vân mau để cho hắn một mực hỗ trợ Tang Quả đi dưới núi truyền lời, những cái kia dầu đã có thể, không cần cố gắng nhịn. Tang Quả sau khi đi, Hạ Vân nhìn lên trong bầu trời mặt trời, cảm giác đã đến 12 giờ trưa. Thế nhưng là điểm thời gian này, vẫn không có người nào tới cho bọn hắn những này ở tại cô nhi động người đưa cơm. Hạ Vân nằm trên mặt đất phát giang ốc, một mực chờ đến Tang Quả ôm một cái thùng gỗ nhỏ trở về. Tang Quả nhìn xem Hạ Vân, giải thích nói, liệt hổ thúc đội vàng rắn mỡ, quên cho chúng ta đến đưa cơm, để cho ta trước mang một ít luyện tốt dầu, trở về cho bọn nhỏ ăn trong động bọn nhỏ. Đem cái kia một cây thùng dầu toàn bộ đều đã ăn xong, Hạ Vân không ăn, hắn cảm giác món đồ kia quá ngán, ăn nhiều không tốt. Hắn hiện tại liền muốn ăn chút thịt. Chịu đựng trong bụng đói khát, Hạ Vân một lần nữa ngồi dậy, bắt đầu hắn bệnh đại nghiệp. Trải qua hơn một giờ cố gắng, Hạ Vân rốt cục biên đủ 80 mét, dựa theo hắn đã từng tính ra, hẳn là bao no, tối thiểu nhất có hơn 10 mét có thể ném tới trong nước, câu trong sông thủy thú hẳn là đủ. Trong góc, tìm tới lôi long để cho người ta rèn luyện tốt cái kia 5 cái lưới câu, Hạ Vân nghĩ thầm, trực tiếp bảng tử mẹ câu tính toán, dù sao cái đồ chơi này là xương cốt làm. Không thể so với kiếp trước dùng loại kia công nghiệp lưỡi câu, chói hai cái bảo hiểm một chút. Đem còn lại cái kia ba cái lưỡi câu dùng một đầu dây da bắt đầu xuyên cột vào sau lưng, cốt đao đeo ở hông, dây da co lại đến gánh tại trên vai. Hạ Vân hào hứng đi tìm lôi long, hắn cảm thấy lôi long thực lực so liệt hổ cao hơn một chút, một khi gặp phải nguy hiểm gì, tối thiểu nhất có thể cứu mình một đầu mạng nhỏ. Nhìn xem Hạ Vân một thân vũ trang xuất hiện tại chính mình cửa hàng, lôi long một mặt ngộ. Ngươi đây là muốn đi làm thôi. Hạ Vân, ta muốn đi làm thủy thú, ngươi có muốn hay không cùng đi? Khi Hạ Vân nói lên thủy thú hai chữ thời điểm, rất bén nhạy phát hiện, lôi long hai con mắt phát sáng lên. Lôi long liền vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó liền trở lại chính mình trong động, cầm một thanh trường mâu cùng cốt đao. Nhìn lôi long cầm một thanh trường mâu cùng cốt đao, Hạ Vân liền vội hỏi hắn, trong động còn có hay không ăn xong thịt thú vật, có lời nói liền mang một chút. Lôi long lại quay người từ hắn trong sơn động lấy ra một khối chừng hơn 20 cân thịt. Đây là ta lần trước săn được cái tia tứ nha dã chứ còn lại thịt lôi long vốn là dự định cùng Hạ Vân hai người đi bờ sông làm thủy thú, dạng này chính mình A Phụ sau khi trở về, công lao chính là mình cùng Hạ Vân hai người, sẽ không để cho người khác phân đi. Kết quả đi ngang qua Liệt Hổ cửa động thời điểm, Liệt Hổ ngay tại cửa hang đội vàng thanh lý sáng sớm nấu xong thú du thạch nồi. Trông thấy hai người, Liệt Hổ lập tức đi lên phía trước, ngăn lại hỏi một chút. Biết được hai người muốn đi làm thủy thú, lập tức cũng nhau muốn đi. Liệt Hổ hai ngày này cũng phát hiện, Hắc Lang nhà cái này mây, từ khi trên cây ngã xuống về sau triệt để thay đổi, đơn giản cùng mình biết Vân Phán Nhược hai người, đi theo hắn khẳng định có chỗ tốt, tiểu tử này biến thông minh. Trở lại chính mình sơn động cầm lên vũ khí sau, Liệt Hổ cùng Lôi Long hai người lượn bên đường, bọn hắn không có ý định lại kinh động những người khác, nếu không đến lúc đó phân đến chỗ tốt quá ít. Mấy người rất nhanh liền đến Hạ Vân bọn hắn lần thứ nhất lấy nước cái chỗ kia. Hạ Vân tìm một gốc một người ôm hết đại thụ, đem dây thừng cuối cùng buộc đến trên cây cột chắc, lưới câu đầu kia ném cho Lôi Long, để hắn cắt hai khối thịt treo ở trên lưới câu mặt, sau đó dùng sức ném xuống sông. Căn cứ Hạ Vân nhắc nhở, Lôi Long đem thịt cắt gọn treo ở trên lưới câu, lộ ra câu nhọn, dùng sức ném vào trong sông, mấy người bọn họ liền nằm rạp trên mặt đất chờ lấy trong sông thủy thú cắn câu. Vừa ném xuống sông, vẫn chưa tới một phút đồng hồ thời gian, Liệt Hổ cũng có chút đã đợi không kịp, lần trước bọn hắn ném đi một khối thạch đầu tại trên bờ, kết quả lập tức liền dẫn xuất tam nhãn ma hoa loại quái vật kia. Dây ra làm tốt sau, Hạ Vân chính mình cũng đã làm nhất định khảo thí, nếu như là tam nhãn ma hoa loại cấp bậc kia quái vật, căn này thú bị thẳng khẳng định không chịu nổi, hy vọng là nhỏ một chút thủy thú cắn câu. Hạ Vân ở trong lòng không được cầu nguyện, thiên linh linh địa linh linh, đến cái gần 110 cân hoặc là 2-300 cân thủy thú là được rồi, yêu cầu của ta không cao. Có thể là thịt thú vật hấp dẫn hoặc là Hạ Vân cầu nguyện có tác dụng, đầu này dùng da thú làm thành sợi câu cá, lập tức căng thẳng lên, trong nước sông cũng lật lên một chút bọt nước. Là thuộc Liệt Hổ kích động nhất, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Tranh thủ thời gian kéo Liệt Hổ kích động, Hạ Vân chính mình càng kích động, đây là chính hắn làm dây câu. Thú bị thằng bị Hạ Vân mấy người kéo đến chi chi rung động, trong nước sông cũng chuyển tới một cỗ cự lực. Hai tướng đối kháng, hay là trên bờ nhân loại càng hơn một bậc. Chỉ là Hạ Vân chính mình cũng có thể rời lên 3-400 cân đồ vật, càng không nói đến, đã đạt tới chiến sĩ cấp bậc Lôi Long còn có Liệt Hổ hai người. Tại mấy người không ngừng tăng lực một chút, trong sông thủy thú rất nhanh liền lộ ra diện mục thật của nó. Một đầu trừng dài 7-8 mét cá lớn nổi lên mặt nước. Lôi Long kích động hô to, là Ngưu Giác Ngư. Mau đỡ. Mau đỡ, từ đầu kiêm Ngưu Giác Ngư lộ ra mặt nước, không đến 10 giây đồng hồ thời gian liền bị Hạ Vân mấy người siêu siêu mấy lần liền kéo đến trước mặt của bọn hắn, cá lớn không ngừng dãy rủa lấy, đuôi cá cũng đang không ngừng tả hữu đong đưa, vướt bên cạnh cây cối. Hạ Vân nhìn trước mắt bị Lôi Long bọn hắn xưng là Ngưu Giác Ngư thủy thú, hai cái sừng kia quả nhiên rất giống trâu. Lôi Long kích động nhảy lên Ngưu Giác Ngư đầu cá, rút ra bên hông cốt đao, một chút liền cắt đứt Ngưu Giác Ngư của sống. Giải quyết xong Ngưu Giác Ngư, Lôi Long đi đến Hạ Vân trước mặt vô vô bờ vai của hắn, tiểu tử, trong bộ lạc về sau có ai dám cho ngươi kiếm chuyện, ngươi tìm đến ta, ta khẳng định giúp ngươi giải quyết hết. Hạ Vân tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Sau đó đi đến Ngưu Giác Ngư miệng cá bên cạnh, rút ra bên trong lưới câu, một bên Lôi Long rất tự nhiên cắt hai khối thịt thú vật treo đi lên, sau đó tiện tay ném vào trong sông. Thời gian không dài, thú bị thằng làm thành dây câu lại một lần căng thẳng. Lôi ra mặt nước xem xét, lại là một đầu dài 7-8 mét Ngưu Giác Ngư, mấy người cười ha hả đem cá kéo lên bờ, giải quyết hết. Lắp đặt mồi, một lần nữa ném vào trong sông. Khi câu được đầu thứ 6 cá lúc, bộ lạc phương hướng chuyển ra tiếng bước chân nặng nề, cảm giác rất nhiều người. Lôi Long nhìn một chút bộ lạc phương hướng, hắn biết A Phụ trở về, hắn cũng nên mang theo những con cá này trở về Diêu Võ Dương Ai. Chương 10 kéo cá mệt đến tự động giác tỉnh, 1, chương 10 kéo cá mệt đến tự động giác tỉnh, 1, Lôi Long nói cho Liệt Hổ còn có Hạ Vân hai người, trong bộ lạc ra ngoài đi săn thú liệp đội trở về, bọn hắn cũng nên mang theo con mồi của mình trở về khoe khoang một chút, làm cho tất cả mọi người đều biết, bọn hắn hôm nay cũng đánh tới con mồi, hơn nữa còn là Ngưu Giác Ngư. Lôi Long từ lúc có ký ức đến nay, nên qua thứ ăn ngon nhất chính là Ngưu Giác Ngư. Không tự giác mà xa vào hắn lần thứ nhất ăn vào Ngưu Giác Ngư trong hồi ức. Năm ngoái mùa mưa phát lũ lụt thời điểm, bộ lạc trước mặt mảnh kia phong thụ lâm tại nước sông rút đi lúc, mắc cạn một chút thủy thú, trong đó có một đầu Ngưu Giác Ngư, so với bọn hắn hiện tại câu đi lên những này Ngưu Giác Ngư phải lớn rất nhiều. Cái thứ nhất nếm thử người chỉ là ăn sống một ngụm thịt cá, xác định có thể ăn sau, liền có người từ đầu kiêm Ngưu Giác Ngư trên thân cắt một chút thịt xuống tới, phóng tới thạch trong nồi đi nấu, kết quả phát hiện đun sôi sau thịt cá thơm ngon không gì sánh được. Nếm đến qua Ngưu Giác Ngư tư vị sau, lúc này liền có người vội vàng trở về Ngưu Giác Ngư bên người, cắt một khối so với hắn chính mình còn lớn hơn thịt cá xuống tới, một đường chạy chậm khiêng trở về chính mình sân động, sợ người khác đoạt đi giống như. Mới đầu, Lôi Long cũng là cùng mình A Phụ, cùng một chỗ nướng khô cằn thịt khô đang ăn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mùa mưa sau trong rừng khắp nơi đều là vũng bùn, căn bản không thích hợp đi săn. Chỉ có thể ăn bộ lạc tại mùa khô chứa đựng xuống thịt khô. Chính mình A Phụ vùi đầu ăn thịt khô, hắn ăn một chút, liền không muốn lại ăn, khô cằn liền cùng nhai đầu gỗ một dạng. Lôi Long dự định đứng dậy đi bộ lạc tản bộ một vòng, nhìn xem nước tối lui đến chỗ nào, vừa vặn trông thấy rất nhiều người tại tới lui lui xách đầu kiêm Ngưu Giác Ngư thịt. Lôi Long đội vàng giữ chặt một người trong đó hỏi, cái đồ chơi này ăn ngon không? Người kia chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì. Ôm thịt cá liền hướng chính hắn sơn động chạy chỗ đó. Vào mùa mưa ăn dòng dã hơn 3 tháng thịt khô, lúc này Lôi Long quá muốn ăn một chút thịt tươi, coi như cái kiêm Ngưu Giác Ngư thịt lại không ăn ngon, cũng so thịt khô mạnh. Ôm thái độ thờ ơ, Lôi Long đi đầu kiêm Ngưu Giác Ngư bên cạnh thi thể. Ngưu Giác Ngư trên thân thịt dày địa phương đã còn thừa không có mấy, chỉ còn lại đầu cá còn có cái đuôi nơi đó còn có điểm thịt. Lôi Long chỉ có thể lựa chọn đem toàn bộ đuôi cá cắt đi, khiêng về hắn chỗ sơn động nơi đó. Mùa mưa sau bộ lạc cũng không thiếu nước, Lôi Long đem toàn bộ đuôi cá hết thể hai nửa, ném tới thạch nồi sau tăng thêm nước đặt ở trên lửa liền nấu đứng lên. Bên cạnh đống lửa A Phụ, Toàn Giác còn có A Mẫu mấy người đều tại nhai thịt khô, không ai để ý tới ngay tại nấu đùi cá Lôi Long. Lôi Long cũng lười phản ứng bọn hắn, chỉ là không ngừng tại hướng thạch nồi bên cạnh thêm lửa. Thạch trong nồi đùi cá trải qua thời gian dài nấu chín sớm đã chín mọng, hơn nữa còn có một loại nhàn nhạt vị tươi bay ra. Đây là một loại Lôi Long chưa từng có người được qua hương vị, hắn nhịn không được dùng một tiểu múc một muỗng canh cá nếm một chút. Rất thơm ngon, nếu như lại có thể thêm một chút muối, hương vị khẳng định sẽ tốt hơn. Lại dùng một thìa đào một chút thịt cá xuống tới ăn một miếng. Một loại chưa bao giờ có thơm ngon, tràn ngập Lôi Long qua miệng, ăn ngon đến hắn kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Canh cá cùng thịt cá đều rất nóng, Lôi Long đem thạch nồi rời xa đống lửa, chờ lấy hơi mát một chút, chính mình liền có thể ăn thông khoái. Đúng rồi, thêm chút đi diêm thạch nghĩ đến liền làm, Lôi Long cho tới bây giờ đều là một cái hành động phái. Lập tức chạy về chính mình sơn động đi tìm diêm thạch. Để chỗ nào? Làm sao tìm được không đến? Một trận lục tung, Lôi Long rốt cục tại một cái góc tìm được diêm thạch. Thế nhưng là khi hắn đi ra thời điểm, cái kia nồi canh cá còn có thịt cá toàn bộ tiến vào hắn mấy cái người nhà bụng, đồng thời bọn hắn còn một mặt vô tội nhìn xem chính mình, tức giận đến hắn lúc đó liền đem diêm thạch ném trên mặt đất, quay đầu đi tìm đầu kia Như Giác Ngư. Lôi Long không khỏi nghĩ thầm, có lẽ mình bây giờ đi qua, đầu kia Như Giác Ngư trên thân còn có thể thừa một chút thịt. Nhưng khi Lôi Long lần nữa đi vào đầu kia Như Giác Ngư bên cạnh thi thể lúc, trên thân cá thịt đã bị trong bộ lạc người chia cắt đến sạch sẽ, liền thừa một cái to lớn đầu cá lưu tại nguyên địa. Lôi Long chỉ có thể thương tâm ôm đầu cá. Khó qua thời gian rất lâu, mới đem đầu cá khiêng trở về hắn sơn động. Nhìn thấy Lôi Long khiêng một cái to lớn đầu cá trở về, hắn A Phụ cùng hắn huynh trưởng Toàn Giáp lập tức tiến lên đón, ngay cả túm mang cướp đem đầu cá chém thành hai khúc, phóng tới thạch trong nồi thêm nước nóng lửa. Khi thạch trong nồi đầu cá chín mọng sau, Lôi Long lập tức biểu thị, lần này hắn nhất định phải một nửa. Không phải vậy liền muốn cùng hắn A Phụ mấy người liều mạng. Lôi Long chưa từng có nghĩ tới động vật đầu cũng sẽ ăn ngon như vậy, mặc dù có một chút mùi tanh, nhưng là cũng rất thơm ngon, nhất là cùng trên đầu tới gần gương mặt vị trí khối thịt kia. Mặc dù đằng sau cũng nhặt được một chút mặt khác thủy thú, nhưng là đều không có Như Giác Ngư ăn ngon như vậy. Có thể là nhớ tới đã từng quá khứ, Lôi Long nhìn xem dưới chân mấy con cá kia, có một chút do dự, đến cùng muốn hay không đem bọn nó mang về khoe khoang. Mang về khoe khoang lời nói, khẳng định phải đem cá phân cho những người khác một chút, ăn ngon như vậy đồ vật, hắn rất muốn độc chiếm. Thế nhưng là không mang về đi thôi, giống như cũng không được. Dù sao hắn nhưng là muốn đi Đồ Sơn thị tộc, dù gì cũng muốn làm cái bộ lạc thủ lĩnh. Một bên Liệt Hổ khả năng cũng nhìn ra Lôi Long xoắn xuýt, dù sao hắn năm ngoái thời điểm cũng không có cướp được Như Giác Ngư thì ăn, chỉ là tại Lôi Long nhà bọn hắn ăn xong thịt cá thời điểm cọ đến một bụng canh, thứ mùi đó hắn đến nay đều không có quên. Liệt Hổ đi ra phía trước vô vô Lôi Long bả bay. Lôi Long, ngươi còn trẻ, không cần toát ra một chút không nên có ý nghĩ. Làm một cái chiến sĩ, đánh tới con mồi sau nhất định phải mang về bộ lạc, mặc dù lần này là ba người chúng ta hành động, không tính là đi săn, nhưng là những này Như Giác Ngư cũng là con mồi, càng là đồ ăn đều mang về đi. Cùng lắm thì đến lúc đó ta cầu một chút tình, ba người chúng ta phân một con cá, mặt khác để trong bộ lạc người đi phân. Hạ Vân nghe chút lời này cũng có chút không cao hứng, thì ra chính mình bận rộn thời gian dài như vậy, ba người mới có thể phân một con cá, như vậy sao được. Lúc này đối với hai người hô, cái này sáu đầu cá có một đầu nhất định phải là ta. Hạ Vân chỉ, mình đã cuộn tốt cóng lên người thú bị thằng. Cái này thú bị thằng còn có lưỡi câu, là ta dùng chính mình lấy nước ban thưởng đổi lấy, dây thừng cũng là chính ta chế tác, hai người các ngươi đến chỉ là giúp đỡ ra một chút khí lực. Cho nên, những con cá này bên trong có một đầu nhất định phải phân cho ta. Chế tác thú bị thằng thời điểm, trong động hài tử giúp một chút, ta đã đáp ứng bọn hắn, sẽ cho bọn hắn làm đến thủy thú thịt ăn. Nhìn xem Hạ Vân một bộ nếu không tới cá không bỏ qua dáng vẻ, Liệt Hổ cùng Lôi Long hai người cười. Hai người cười ha hả từ cái kia sáu đầu Như Giác Ngư bên trong, phân một đầu nhỏ nhất đi ra, cho Hạ Vân. Lôi Long nhìn xem Hạ Vân nói ra, con cá này phân cho ngươi, bất quá ngươi muốn chính mình kéo lấy tiến bộ lạc, ta cùng Liệt Hổ là sẽ không giúp cho ngươi. Theo hai người bọn họ đoán chừng, con cá này ít nhất cũng cần một cái thức tỉnh không thành công người trưởng thành mới có thể kéo lấy. Lấy Hạ Vân bây giờ 10 tuổi ra mặt niên kỷ khẳng định kéo bất động. Ngay tại hai người chờ lấy nhìn Hạ Vân trò cười thời điểm, Hạ Vân cởi xuống trên người dây ra, từ Như Giác Ngư má cá nơi đó xuyên qua, đem đầu cá gánh tại trên thân. Khi đầu cá triệt để đặt ở Hạ Vân trên lưng sau, hai chân của hắn đều đang run rẩy. Hạ Vân rất muốn cho bên cạnh Liệt Hổ còn có Lôi Long hai người tới giúp hắn một chút, thế nhưng là nghĩ đến hai người vừa rồi dáng vẻ, hắn liền rất tức giận. Chương 10 kéo cá mệt đến tự động giác tỉnh, 2, chương 10 kéo cá mệt đến tự động giác tỉnh, 2, khả năng chính là loại này nghịch phản tâm lý, để Hạ Vân kiên trì được. Nguyên điệu chậm một lát sau, Hạ Vân chân cũng không còn run rẩy. Túi người, Hạ Vân gian nan kéo lấy đầu kia Như Giác Ngư, chậm rãi tiến lên. Khi Hạ Vân kéo lấy đầu kia Như Giác Ngư bắt đầu tiến lên lúc, tại phía sau hắn trở lấy nhìn Hạ Vân trò cười Liệt Hổ còn có Lôi Long hai người, khiếp sợ há to miệng, đây là một cái còn không có thức tỉnh tiểu hài có thể làm được. Hai người cũng không nóng nảy về bộ lạc, bọn hắn muốn nhìn một chút, Hạ Vân hài tử này có thể kéo lấy con cá này đi đến khi nào. Hạ Vân ở phía trước gian nan kéo lấy Như Giác Ngư tiến lên, mỗi lần tiến lên khoảng 50-60 mét, hai chân của hắn liền sẽ bắt đầu run rẩy, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng là hắn không dám tọa hạ, hắn sợ tọa hạ về sau không thể dậy được nữa, để sau lưng hai người nhìn hắn trò cười. Hắn biết Liệt Hổ cùng Lôi Long hai người một mực đi theo phía sau hắn, cũng đang chờ mình mệt mỏi nằm xuống, sau đó lại trò cười chính mình. Hạ Vân ở phía trước kéo lấy cá, một đường vừa đi vừa nghỉ, từ vừa mới bắt đầu đi chừng 50 mét nghỉ một lần, đến bây giờ đi hơn 20 mét liền muốn nghỉ một lần. Hạ Vân lúc này đã mệt mỏi thở hổn hển, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, hắn biết rõ, chính mình trải qua hơn 2 giờ lôi kéo, chỉ đi tới không đến một cây số, mà hắn cách bộ lạc đường phải đi còn rất dài. Hạ Vân lúc này rất hối hận, không biết mình vì cái gì lại phạm vào trước kia đến trường lúc loại kia tính bướng bỉnh, so sánh cái gì tình a, đầu này Nưu Giác Ngư với hắn mà nói quá lớn, đã vượt ra khỏi tự thân phạm vi năng lực. Hạ Vân không khỏi nghĩ đến, để Lôi Long còn có Liệt Hổ hai người kéo lời nói, đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. Có thể Hạ Vân vì tranh nhất thời chi ý khí, hiện tại cũng đã nâng lên đến kéo xa như vậy, liền không thể lại buông xuống đi, bằng không mặt mũi lớp vải lót đều ném đi. Từ đầu đến cuối đi theo Hạ Vân sau lưng Lôi Long còn có Liệt Hổ hai người, do vừa mới bắt đầu khuôn mặt tươi cười biến thành hiện tại một mặt nghiêm túc. Lôi Long thấp giọng nói, gia hỏa này về sau nhất định là một cái phi thường chiến sĩ xuất sắc, một bên Liệt Hổ cũng đồng ý lấy liên tục gật đầu. Lúc này, sắc trời đã tối xuống. Hạ Vân hay là tại phía trước phí sức kéo lấy Nưu Giác Ngư, Liệt Hổ cùng Lôi Long hai người, một mực treo ở Hạ Vân sau lưng khoảng 30 mét địa phương, đến thời gian này, Lôi Long cùng Liệt Hổ hai người cũng rất muốn đi giúp Hạ Vân. Nhưng bọn hắn càng muốn biết Hạ Vân cực hạn ở nơi nào, một khi Hạ Vân ngã xuống, hai người bọn họ lập tức liền sẽ xông đi lên hỗ trợ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hạ Vân cảm giác tựa như qua một thế kỷ một dạng, hắn quá mệt mỏi. Nếu có người ở bên thai của hắn nói một câu, ngươi có thể đi ngủ, hắn sẽ lập tức đem cả ném đi, nằm trên mặt đất ngủ. Trời đã tối, ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng lấy con đường đi tới, Hạ Vân đã có thể rõ ràng trông thấy trong bộ lạc tiểu quảng trường bên trong mơ hồ ánh lửa, lại kiên trì một hồi. Kiên trì một hồi nữa liền có thể trở về đi ngủ, Hạ Vân ở trong lòng không ngừng cho mình động viên, cũng nhanh đến, không thể buông tha. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào Hạ Vân trên thân, hắn lúc này căn bản cũng không có phát hiện, trên người mình lỗ chân lông đã tại ra bên ngoài rớm máu, hồn nhiên không biết Hạ Vân tiếp tục kéo lấy Nưu Giác Ngư tiến lên. Nơi xa một mực lưu ý quan sát Lôi Long, phát hiện Hạ Vân dị thường. Đối với bên cạnh Liệt Hổ khoa tay một cái im lặng thủ thế sau, lặng lẽ đi theo Hạ Vân sau lưng. Hạ Vân căn bản không biết Lôi Long đã đi tới phía sau hắn, liền cách hắn không đến một mét khoảng cách. Cẩn thận quan sát đến Hạ Vân biến hóa trên người, Lôi Long hít sâu một hơi. Hạ Vân trên người lỗ chân lông trừ tại rớm máu còn tại chảy ra một loại chất lỏng màu đen, khí thế trên người cũng phát sinh một chút biến hóa, có một loại độc thuộc về chiến sĩ khí thế tại trong cơ thể của hắn ấp ủ. Lôi Long phát hiện, loại tình huống này hắn giống như có chút ấn tượng. Nhớ kỹ hắn khi còn bé tại Vu Công trong phòng trộm đồ lúc bị Vu Công bắt được, giao huấn một trận sau Vu Công cùng hắn nói đến một ít chuyện, một chút Vu Công tại Đồ Sơn thị tộc từng nghe đến cố sự. Đó là đời trước Vu Công, phát hiện đương nhiệm Vu Công có trở thành Vu Thiên Phu sau, đem hắn đưa đến Đồ Sơn thị tộc đi học tập. Đương nhiệm Vu Công tại Đồ Sơn thị tộc học tập lúc, từng nghe từng tới một chút nghe đồn. Trong truyền thuyết có chút chiến sĩ thời điểm thức tỉnh, căn bản không cần Vu đến giúp bọn hắn thức tỉnh. Những cái kia tự động giác tỉnh người, có ít người sẽ ở lúc ăn cơm đột nhiên thức tỉnh, có ít người sẽ ở ngủ một giấc sau khi tỉnh lại liền trở thành chiến sĩ. Cũng có một chút là khi làm việc thể lực hao hết, đột nhiên bộc phát thức tỉnh thành chiến sĩ. Tự động giác tỉnh hình thức thiên kỳ bách quái, bọn hắn sẽ lấy đủ loại hình thức phát động, không phải ai đều có thể tự động giác tỉnh. Những cái kia tự động giác tỉnh người, có chút trở thành chiến sĩ sau cũng sẽ tầm thường vô vi, dần dần chuyển hóa làm một người bình thường. Nhưng là bọn hắn đang thức tỉnh sau, sẽ lấy hàng năm cấp một lực lượng cấp tốc trưởng thành, khi bọn hắn đến tam cấp chiến sĩ sau, nhất định phải trong vòng 1 năm tấn thăng tứ cấp, không phải vậy liền sẽ trong vòng 1 năm biến thành một người bình thường. Coi như những cái kia chuyển hóa làm người bình thường tự động giác tỉnh giả, cũng sẽ so với bình thường người bình thường mạnh rất nhiều, mạnh đến đủ để cùng tam cấp chiến sĩ cùng so sánh. Đây chính là tam cấp chiến sĩ à, bây giờ trong bộ lạc chỉ có chính mình A phụ cùng A mẫu hai cái tam cấp chiến sĩ, hơn nữa còn là một cái sơ kỳ, một tên trung kỳ. Tự động giác tỉnh giả một khi xông phá tứ cấp chứng ngại, sẽ lấy 3 năm cấp một tốc độ gia tốc tăng lên, căn bản không phải chiến sĩ bình thường có thể đánh động. Chiến sĩ bình thường đến tứ cấp sau, tăng lên sẽ phi thường khó khăn. Đầu tiên vật tư phương diện cũng không phải là một cái tiểu bộ lạc có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi. Chớ đừng nói chi là mặt khác kỳ hoa dị thảo, còn có dị thú tinh huyết. Tứ giai sau này chiến sĩ thường thường cần đại lượng so với hắn tự thân đẳng cấp cao hơn hung thú hoặc là man thú huyết đủ, còn cần đại lượng kỳ hoa dị thảo mới có tăng lên khả năng. Nhưng là những vật này thường thường cần đẳng cấp cao hơn chiến sĩ hỗ trợ, bọn hắn mới có cơ hội thu hoạch được. Nhưng là tự động giác tỉnh giả không cần, bọn hắn chỉ cần đến tứ cấp. Đến tứ cấp chiến sĩ sau, bọn hắn chỉ cần ăn một chút thỏa mãn thường ngày tiêu hao huyết đủ, 9 năm sau bọn hắn liền có thể thuận lợi đến lục cấp chiến sĩ. Trở thành lục cấp chiến sĩ sau, thực lực của bọn hắn sẽ ở lục cấp hậu kỳ triệt để ổn định. Lúc này thực lực của bọn hắn sẽ không lại lùi lại, chỉ là tấn cấp tốc độ sẽ chậm lại, trở nên cùng bình thường giác tỉnh giả một dạng. Mặc dù tốc độ tấn cấp trở nên chậm, nhưng là thân thể của bọn hắn các phương diện đều so đồng cấp bình thường giác tỉnh giả mạnh hơn nhiều. Lôi Long vừa nghĩ Vu Công trước kia từng nói với chính mình những cố sự kia, nhìn nhìn lại Hạ Vân tình huống lúc này. Gia hỏa này là muốn tự động giác tỉnh a? Lôi Long cẩn thận đi theo Hạ Vân sau lưng, một chút tiếng vang cũng không dám phát ra, sợ quấy nhiều đến hắn. Hạ Vân kéo lấy cá, đi lại tập tễnh hướng phía bộ lạc phương hướng tiến lên, hắn đã có thể nghe thấy bộ lạc tiếng người nói chuyện. Lôi Long nhìn xem Hạ Vân trên thân loại kia thuộc về chiến sĩ khí thế càng ngày càng mạnh, mạnh đến hắn đều có chút hái hùng kiếp đĩa. Bộ lạc càng ngày càng gần, Hạ Vân đã có thể trông thấy một ít nhân ảnh. Giáng chống đỡ từ bản thân thân thể, kéo lấy cá liều mạng cuối cùng một hơi hướng phía bộ lạc phóng đi. Khi Hạ Vân dự định liều mạng cuối cùng một hơi đem cá kéo tới bộ lạc lúc, trên người hắn loại kia thuộc về chiến sĩ khí thế đột nhiên bộc phát. Hạ Vân kéo lấy cá, trực tiếp chạy. Xem xét trận thế này, Lôi Long lập tức luống cuống, đội vàng vọt tới Hạ Vân phía trước đem hắn ngăn lại. Chương 11 bảo thủ bí mật, 1, chương 11 bảo thủ bí mật, 1, nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình Lôi Long, Hạ Vân có chút không rõ ràng cho lắm, hắn vì cái gì đem chính mình cản lại, cái này không lập tức liền đến bộ là sao? Nhìn xem Hạ Vân nghi vấn ánh mắt, Lôi Long đành phải giải thích, chính ngươi nhìn xem, ngươi bây giờ đều có thể đem con cá này kéo lấy chạy, ngươi bây giờ đã là cấp một sơ giai chiến sĩ, mà lại ngươi thức tỉnh còn không có trải qua vu trợ rút. Ngươi bây giờ tình huống là thuộc về tự động giác tỉnh một loại kia, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là các ngươi loại người này trưởng thành rất nhanh, mà lại về sau sẽ rất cường đại. Hạ Vân nghĩ thầm, cường đại? Cường đại cỡ nào? Có thể tự mình làm cái roi, xem ai không vừa mắt liền rút mấy lần không? Hạ Vân kiếp trước một mực có cái nguyện vọng, hắn mộng tưởng trở thành một cái cao bồi, ngồi trên lưng ngựa loại kia, tay cầm roi ra nhỏ, trông thấy người xấu về sau, đi lên chính là vài roi. Nghe được Lôi Long nói mình hiện tại đã trở thành chiến sĩ sau, Hạ Vân có chút kinh ngạc. Cái này thành chiến sĩ, chẳng lẽ mình cũng có hệ thống lao ra ra, tựa như kiếp trước nhìn những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết một dạng. Hạ Vân không ngừng tại nội tâm của mình la lên, hệ thống, hệ thống ngươi ở đâu? Thử mấy lần sau đều không có phản ứng, Hạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ thầm nghĩ, xem ra chính mình là không có hệ thống. Chẳng lẽ là lão thiên gia nhìn chính mình kéo cá mệt đều nhanh chết, để cho mình đã thức tỉnh? Nhất định là như vậy, như là đã trở thành chiến sĩ, cái kia chắc hẳn khí lực hẳn là rất lớn. Ngẩng đầu nhìn trên bả vai mình như giác ngư đầu, Hạ Vân nắm chặt xuyên tại mang cá bên trong thú bị thẳng tiện tay băng ra, kết quả đầu kia như giác ngư trực tiếp bị hắn ném đi 20 mấy mét cao. Hạ Vân biết những cái kia sau khi thức tỉnh chiến sĩ khí lực đều rất lớn, nhưng là không nghĩ tới lớn như vậy. Hạ Vân chỉ là tiện tay quăng ra, nguyên bản kéo lây tiến lên đều tốn sức như giác ngư, trực tiếp bị hắn ném tới cao hơn 20 mét. Nhìn xem còn ở vào không trung như giác ngư, Hạ Vân kinh ngạc há to miệng. Bị Hạ Vân ném đến không trung như giác ngư, bắt đầu vật rơi tự do, thẳng tắp hướng phía hắn đập tới. Hạ Vân căn bản cũng không có kịp phản ứng, mà bên cạnh hắn Lôi Long rất là kinh ngạc nhìn đầu kia như giác ngư bay đến không trung. Lôi Long cho tới bây giờ không nghĩ tới, một cái vừa người thức tỉnh có thể có khí lực lớn như vậy, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Theo lẽ thường, chiến sĩ sau khi thức tỉnh, lực lượng là muốn thông qua cố gắng của mình một chút xíu tăng lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bèng, một tiếng vang thật lớn qua đi, Hạ Vân trực tiếp bị cán lệnh hôn mê bất tỉnh. Một mực theo ở phía sau liệt hổ nghe thấy tiếng vang sau, vội vàng kéo lấy cá chạy tới. Trước đó Lôi Long phát hiện Hạ Vân không thích hợp, liền phân phó liệt hổ im lặng. Liệt hổ vẫn treo ở phía sau bọn họ chừng 100 mét vị trí, không dám áp sát quá gần, sợ sẽ phát ra tiếng vang. Bây giờ nghe thấy tiếng vang, kéo lấy cá chạy tới liệt hổ nhìn xem bị như giác ngư đập vào trong đất Hạ Vân, có chút tức giận nhìn về hướng Lôi Long. Hạ Vân hướng không trung ném cá thời điểm, liệt hổ cách quá xa không có thấy rõ, bây giờ nhìn thấy Hạ Vân bị cá đập vào trong đất. Hắn rất tự nhiên cho là Lôi Long cầm cá đem Hạ Vân nện vào trong đất, liệt hổ không nói gì, trực tiếp ném đi hắn kéo lấy cái kia mấy đầu như giác ngư. Nắm chặt hai quả đấm của mình, liệt hổ trực tiếp liền hướng phía có chút ngẩn người Lôi Long trên mặt đánh qua. Giang giác, không có kịp phản ứng Lôi Long, trực tiếp bị liệt hổ một quyền đem cái cầm đánh chật khớp. Người cái không cần liệt hổ vừa định há miệng mắng chửi người, kịp phản ứng Lôi Long không để ý tới đã chật khớp cái cầm, tranh thủ thời gian đưa tay bưng kín liệt hổ miệng. Bị Lôi Long che miệng sau, liệt hổ nghĩ thầm, tốt người cái không biết xấu hổ Lôi Long, ngươi một cái chiến sĩ, cầm cá đánh người ta một đứa bé còn không cho người nói, loại chuyện này muốn để những người khác biết, hai chúng ta sẽ bị người khác đánh thành tàn phế. Nhìn xem lấy tay che chính mình miệng Lôi Long, liệt hổ trực tiếp một ngụm liền cắn Lôi Long tay. Lôi Long rất đau, toàn tâm đau. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới liệt hổ gia hỏa này sẽ còn cắn người. Chịu đựng trên tay đau đớn, đem liệt hổ ép đến dưới thân sau, Lôi Long dùng hắn một tay khác đem cằm của mình nối liền, út sấp liệt hổ bên thai thấp giọng nói, tiểu tử kia đã thức tỉnh trở thành chiến sĩ. Liệt hổ có chút mà bước, vung lòng ra cắn Lôi Long bàn tay miệng. Tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Đứa bé kia năm nay cũng liền 10 tuổi ra mà ta, căn bản còn chưa tới thức tỉnh niên kỷ. Lôi Long trong lúc đột nhiên rất may mắn chính mình khi còn bé chạy đến vu công trong phòng đi trộm đồ, lúc này mới nghe được một chút cùng tự động giác tỉnh tương quan sự tình. Bằng không hắn khẳng định sẽ cùng liệt hổ một dạng, đầu tiên là một bước, sau đó lại là cao hứng. Tiếp lấy liền sẽ cao hứng bừng bừng đem chuyện này nói cho trong bộ lạc người, bộ lạc của bọn hắn ra một cái còn chưa tới thức tỉnh niên kỷ liền trở thành chiến sĩ người. Nếu quả như thật làm như vậy, chuyện này khả năng cũng chờ không đến thủ lĩnh cùng vu công mấy người ngăn cản, liền sẽ truyền đi. Hậu quả chính là Hạ Vân hải tử này, về sau cùng bọn hắn bộ lạc liền không có bất kỳ quan hệ gì. Mà bọn hắn vô chi, sẽ dẫn đến mặt khác cường đại bộ lạc tới tranh đoạt hải tử này, hoặc là đạt được, hoặc là giết chết. Bọn hắn hạ bộ lạc căn bản không gánh nổi, thậm chí một cái sơ sẩy, khả năng bọn hắn hạ bộ lạc cũng phải bị diệt tộc. Nghĩ tới những thứ này, Lôi Long không khỏi dùng mình một cái, thật là đáng sợ. Bởi vì loại chuyện này đã từng thật phát sinh qua. Mấy năm trước, một cái cách bọn họ hạ bộ lạc đại khái 30 mặt trời mọc. Một cái gọi gà cảnh bộ lạc, chăn nuôi những cái kia gà cảnh, tại trong lúc vô tình ấp ra một cái cựu thải tam thủ điểu. Tin tức này bị bọn hắn người trong bộ lạc trong lúc vô tình truyền ra ngoài, không biết bị ai truyền đến Phi Hùng thị tộc trong hai. Kết quả chính là, không đến 3 cái mặt trời mọc thời gian, Phi Hùng thị tộc người đã đến cầm kê bộ lạc. Nghe nói, vừa mới bắt đầu Phi Hùng thị tộc người định dùng một ít gì đó đến giao dịch cái kia cựu thải tam thủ điểu, thế nhưng là cầm kê bộ lạc người không nguyện ý. Bọn hắn cố chấp cho là, cái kia cựu thải tam thủ điểu là bọn hắn bộ lạc quật khởi hy vọng. Phi Hùng thị tộc người rời đi, nhưng bọn hắn sau khi rời đi, liền có một ít mặt khác bộ lạc người để mắt tới cầm kê bộ lạc. Không đến 10 cái mặt trời mọc thời gian, cầm kê bộ lạc bị diệt, mà cái kia cựu thải tam thủ điểu cuối cùng vẫn đến Phi Hùng thị tộc trong tay. Lôi Long không rõ ràng chuyện này quá trình là như thế nào. Hắn chỉ biết là, một người hoặc là một cái bộ lạc có được cùng hắn thực lực bản thân không sẽ xứng đôi đồ vật, liền sẽ thu nhận tai họa. Hiện tại, bọn hắn hạ bộ lạc hiện tại cũng có được một cái, bọn hắn không nên thứ năm giữ. Nhưng là hiện tại người biết chỉ có hắn Lôi Long cùng Liệt Hổ. Về phần đã tự động giác tỉnh Hạ Vân, căn bản không tại Lôi Long cân nhắc phạm vi. Các loại Hạ Vân thanh tỉnh sau, hắn sẽ đem chuyện này nghiêm trọng trình độ nói cho Hạ Vân. Có thể là vừa rồi động tĩnh kinh động đến những người khác. Lôi Long rõ ràng nghe thấy có tiếng bước chân, hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới. Lôi Long nhìn xem ở vào mộng bức trạng thái Liệt Hổ, hướng phía trên mặt của hắn quạt một bạt hai, mau để cho hắn thanh tỉnh một chút. Liệt Hổ rốt cục thanh tỉnh lại, chỉ là có chút khiếp sợ nhìn xem, còn bị cá đè ở phía dưới Hạ Vân. Nhìn xem Liệt Hổ còn tại hướng Hạ Vân phương hướng kia nhìn, Lôi Long khí lại cho hắn một bàn tay. Đợi lát nữa có người tới, ngươi liền nói chúng ta hai người bởi vì những này như giác ngư xảy ra tranh chấp, sau đó đánh lên Hạ Vân là bị ta không cẩn thận ném ra một con cá nện choáng. Hạ Vân đã thức tỉnh chuyện này ngàn vạn không thể nói ra đi, nếu không chúng ta hạ bộ lạc liền sẽ nên đón diệt tộc chi họa. Nghe chút sẽ có diệt tộc chi họa, Liệt Hổ đội vàng gật đầu đồng ý. Mặc kệ đối với người nào, ta đều sẽ nói Hạ Vân là bị ngươi dùng cá nện choáng. Liệt Hổ biết mình đầu góc phản ứng chậm, nghe Lôi Long lời nói chắc chắn sẽ không sai. Ta bây giờ lập tức mang Hạ Vân về bộ lạc. Liệt Hổ, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này không phải đùa giỡn. Nếu như Hạ Vân đã thức tỉnh chuyện này truyền đi, ta phụ khẳng định sẽ người thứ nhất giết ngươi. Sau đó là ta nhìn thấy Liệt Hổ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lôi Long không do dự nữa, ôm lấy Hạ Vân liền hướng phía bộ lạc phóng đi. Lôi Long rất rõ ràng, tự động giác tỉnh loại sự tình này, ngàn vạn không thể để cho trong bộ lạc người biết, càng ít người biết chuyện này, đối với Hạ Vân trưởng thành càng tốt. Vạn nhất trong bộ lạc những người kia ra ngoài đi săn lúc, gặp được những bộ lạc khác người, khoác lác lúc không cẩn thận nói ra chuyện này, hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng. Mà những bộ lạc khác người, nếu như biết tự động giác tỉnh chuyện này, khả năng Hạ Vân căn bản đợi không được trưởng thành liền sẽ bị những bộ lạc khác người khô rơi. Tất cả bộ lạc người đều không hy vọng chính mình bộ lạc chung quanh xuất hiện một cái mạnh hữu lực người cạnh tranh, một khi có những bộ lạc khác xuất hiện loại này thiên tuyển chi tử, bọn hắn đều sẽ không hẹn mà cùng tại cái kia thiên tuyển chi tử còn không có trưởng thành trước đó, nghĩ biện pháp giết chết hắn. Lôi Long ôm Hạ Vân vì có thể tránh đám người, tận lực tìm một đầu đường nhỏ. Trở lại bộ lạc sau, Lôi Long ngay cả mình sơn động đều không có dám trở về, liền ôm Hạ Vân vội vã đi vô công chỗ sơn động. Nhìn trước mắt phong cách cổ xưa cửa đá, Lôi Long không chút do dự dùng sức gõ mấy lần. Không bao lâu, một cái tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo lão giả mở ra cửa đá. Lôi Long, ngươi tiểu gia hỏa này, làm sao có rảnh đến ta nơi này? Chương 11 bảo thủ bí mật 2, chương 11 bảo thủ bí mật 2, Lôi Long nhìn xem lão nhân, đội bằng nói, Vũ Công, phát sinh thiên đại hảo sự, chúng ta đi vào lại nói. Vũ Công, chuyện gì tốt, còn đáng giá ngươi chuyên môn đến đi một chuyến. Đúng rồi, ngươi trong ngực hải tử này là chuyện gì xảy ra? Lôi Long nhìn xem trong lồng ngực của mình Hạ Vân, hắc, hắc, hắc bắt đầu cười ngây ngô. Đem Hạ Vân cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Vũ Công trên giường sau, Lôi Long chỉ nằm ở trên giường Hạ Vân, một mặt đắc ý nói, ngài đoán. Ta đoán liền ta đoán nói, Vũ Công sờ soạn mấy lần chính mình sợi râu hoa râm. Ngươi còn không có tìm tới bạn lữ, chẳng lẽ lại đây là người con riêng? Lão nhân gia ngài nói nhăng gì đấy, ta năm nay mới 16 tuổi, hiện tại còn không muốn tìm bạn lữ đâu, muốn tìm cũng phải tìm một cái nhu thuận động lòng người, ngàn bạn không có khả năng tìm một cái giống ta A Mẫu như thế. Ta A Mẫu khởi sướng hung ác đến, trong bộ lạc ai trông thấy không sợ. Ta cũng không cùng ngài vòng vo, đứa nhỏ này hắn tự động giác tỉnh. Nói, liền chỉ nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Hạ Vân. Nghe được tự động giác tỉnh mấy chữ này, lão giả ngừng đuốt ve sợi râu tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lôi Long con mắt, hỏi: "Ngươi nói là sự thật?" "Lôi Long, đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta còn dám lừa gạt ngài sao?" "Vậy tại sao hôn mê bất tỉnh?" lão nhân đối với Lôi Long hỏi. Lôi Long có chút ngượng ngùng sờ lên đầu của mình, nói ra: "Tiểu gia hỏa này là bị cá nện choáng." Lão nhân trong lúc nhất thời có chút nghĩ không thông, người là thế nào sẽ bị cá nện choáng? Nhìn xem lão nhân bộ dáng, Lôi Long giải thích nói: "Trong khoảng thời gian này Hạ Vân dạy mọi người lấy nước, lại dạy người bọn họ như thế nào đi rắn mỡ. Hôm nay còn mang theo ta cùng Liệt Hổ đi câu cá. Đi bờ sông câu cá." Lão nhân một bàn tay hung hăng đập vào trên bàn đá. "Ai bảo các ngươi đi bờ sông lấy nước, còn dám chạy đến bờ sông đi câu cá? Từng cái đều chán sống đúng không? Trong sông những cái kia thủy thú cũng không phải ăn chay, bộ lạc trước mặt con sông kia trong nước hàng năm muốn chết bao nhiêu người, ngươi không biết. Liền lấy cách chúng ta không xa chút dư bộ lạc tới nói, năm ngoái mùa khô lúc vì đi bờ sông lấy nước, ánh sáng chiến sĩ liền chết mấy cái." Lôi Long tranh thủ thời gian giải thích nói, "Chúng ta lấy nước cùng câu cá căn bản không cần đi bờ sông, câu cá cùng lấy nước sự tình toàn bộ tại cách bờ sông 40 bước tả hữu rừng cây nhỏ, nơi đó liền ngay cả công kích khoảng cách xa nhất tam giác ma hoa, một lần công kích cũng không đến được nơi đó, chúng ta hoàn toàn có năng lực tại công kích đến lúc chạy trốn." Nghe chút không cần đi mép nước, lão nhân cười ha ha, "Như vậy cũng tốt." "Như vậy cũng tốt." Lôi Long tiếp tục nói, "Như giác ngư ngài biết đi, chính là ta năm ngoái đưa cho ngài tới cái kia nửa bát canh cá." Nghe chút canh cá, lão nhân lúc này liền tức giận đến trợn tròn trong mắt. Không khỏi nghĩ lên, Lôi Long bọn hắn một nhà người đem thịt đều sau khi ăn xong, thừa một điểm kia canh cá uống không được, mới đổ đến trong bát đá mặt cho hắn đưa tới. Lôi Long chỉ vào trên giường Hạ Vân, nói ra, gia hỏa này mình làm một đầu dây ra, rất rắn chắc. Hôm nay ta cùng Liệt Hổ hai người còn có tiểu gia hỏa này, ba người chúng ta liền dùng chính hắn làm đầu kia dây ra câu được 6 đầu như giác ngư nói. Lôi Long liền dùng chính mình hai đầu đôi chân dài, tại sơn động trên mặt đất, hoạch xuất ra cái kia 6 đầu như giác ngư đại khái chiều dài. Về phần Hạ Vân là thế nào bị cá nện choáng, đó là hắn vừa thức tỉnh lúc, thử một chút khí lực của mình, kết quả hắn đem như giác ngư ném lên không trung, bị cá đến rơi xuống lúc nện choáng. Lão nhân nhìn xem nằm ở trên giường Hạ Vân, nghĩ thầm, tiểu gia hỏa này chẳng những tự động giác tỉnh, mà lại đầu óc còn thông minh, thế mà có thể nghĩ đến lấy nước cùng câu cá biện pháp đúng rồi Lôi Long, đứa nhỏ này tự động giác tỉnh sự tỉnh còn có ai biết. Lôi Long trầm giọng nói, trừ ta còn có Liệt Hổ, lại có là ngài lão nhân trầm mặc một hồi, đối với Lôi Long nói ra, đi đem ngươi a phụ a mẫu, còn có huynh trưởng toàn giáp mấy người tìm đến, Liệt Hổ cũng cho ta mang tới Lôi Long đi tìm người, mà lão nhân nhìn xem trên giường Hạ Vân rơi vào trầm tư. Nếu như hài tử này thật có thể trưởng thành, có lẽ bọn hắn cũng có trở lại Hạ thị một ngày tại Lôi Long ôm Hạ Vân sau khi rời đi, Liệt Hổ cũng chuẩn bị kéo lấy cái kia mấy đầu nhu giác ngư về bộ lạc. Đi không bao xa, Liệt Hổ liền bị một bóng người ngăn lại. Liệt Hổ nhìn trước mắt người, hỏi: "Quốc Khải, ngươi muốn làm gì?" "Quốc Khải, toàn giáp để cho ta tới xem một chút, là cái gì phát ra tiếng vang, không có xảy ra chuyện gì là được rồi." "Đúng rồi, phía sau ngươi kéo chính là cái gì?" Liệt Hổ nhìn trước mắt Quốc Khải, thuận miệng nói ra: "Hắc Lang nhà con non kia, cùng ta còn có Lôi Long cùng một chỗ." Câu được mấy đầu nhu giác ngư nhìn đối phương ánh mắt, Liệt Hổ nói ra: "Cái này mấy đầu nhu giác ngư ngươi đừng nội đoạn. Trong đó có một đầu nhất định phải phân cho Hắc Lang nhà con non kia cùng cô nhi động bên trong những hải tử kia, dù sao vì câu cá chuyện này, những hải tử kia bỏ ra rất nhiều. Ta muốn trong bộ lạc bất luận kẻ nào cũng sẽ không đi đoạt hải tử con mồi. Nếu ai làm như vậy, ngươi có thể ngẫm lại những chiến sĩ kia sẽ làm như thế nào đối với hắn." Người đối diện nghe Liệt Hổ sau khi nói xong, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, quay người rời đi. Trong bộ lạc tiểu quảng trường bên trên, bên cạnh đống lửa, một đám người tại vây quanh một đống dã thú không biết tên cắt. Trước tiên đem không thể ăn bộ phận ném đi, còn lại nên cắt khối, nên cắt đầu, tất cả mọi người đang bận rộn lấy. Một cái sốt ruột bận bịu hoàng thanh âm từ đằng xa chuyển đến. A phụ ngươi ở đâu? Vu công có chuyện tìm ngươi cùng A mẫu còn có toàn giáp đầy tay vết máu mặt rác, từ trong đám người đi ra, một bàn tay hô tại Lôi Long trên đầu. Hô cái gì hô, chúng ta đây không phải đã tới sao? Nhìn trước mắt mấy người, Lôi Long tranh thủ thời gian mở miệng, Vu công tìm các ngươi có việc, để cho các ngươi mau chóng tới, ta còn muốn đi tìm Liệt Hổ thúc giục mình phụ mẫu, còn có huynh đệ sau khi rời đi, Lôi Long nhanh đi tìm còn tại kéo cá Liệt Hổ. Liệt Hổ, ngươi làm sao chấm như vậy? Mau đem cá kéo về bộ lạc, Vu công muốn tìm chúng ta thương lượng một ít chuyện. Liệt Hổ có chút tức giận trả lời, một mình ngươi kéo cái này 6 đầu cá thử một chút. Lôi Long tranh thủ thời gian giúp Liệt Hổ kéo lấy cá, hướng phía bộ lạc phương hướng chạy như điên, trên đường đi vảy cá văng khắp nơi. Đem cá kéo tới tiểu quảng trường nơi đó, Lôi Long lại phân phó mọi người trước đừng động những con cá này, lôi kéo Liệt Hổ liền hướng phía Vu công sơn động chạy chỗ đó đi. Lôi Long cùng Liệt Hổ hai người, có chút thở hổn hển đến Vu công sơn động. Lão nhân trầm giọng nói, nếu người đã đến đông đủ, cũng liền nên nói hải tử này rốt cuộc muốn làm sao bây giờ. Lôi Long, ngươi cho bọn hắn giải thích một chút đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra, lão nhân nói. Lôi Long chỉ có thể đem tự mình biết, tất cả liên quan tới tự động giác tỉnh sự tỉnh cáo chi ở đây mấy người càng nghe càng kinh ngạc. Nghe tới tự động giác tỉnh giả từ tứ cấp bắt đầu, chỉ cần thỏa mãn chính mình thông thường năng lượng cần thiết, liền có thể không trở ngại chút nào đến lục cấp sau, tất cả mọi người chỉ còn lại có chấn kinh. Lục cấp chiến sĩ đó là cái gì khái niệm? Phương viên trăm rằng mạnh nhất chính là bọn hắn hạ bộ lạc Hắc Lang, có thể đó cũng là tại Đồ Sơn thị tộc mới vừa tới ngũ cấp. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì chiến sĩ đến tứ cấp về sau, bọn hắn những bộ lạc nhỏ này căn bản cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Liệt Hổ rất rõ ràng biết, hắn hôm nay nghe được không nên nghe được, rời đi sơn động này về sau, hắn nhất định phải đem hôm nay nghe được tất cả mọi thứ toàn bộ quên, một chữ cũng không thể nói ra, không phải vậy tất cả mọi người ở đây đều sẽ nghĩ biện pháp giết chết chính mình. Lao nhân gõ gõ bàn đá. Nên nói cho các ngươi biết cũng nói cho các ngươi biết, hiện tại là chính chúng ta nghĩ biện pháp bồi dưỡng, hay là thông chí hắn A phụ Hắc Lang, trở về đem hắn đưa đến Đồ Sơn thị tộc. Đồ Sơn thị tộc nếu như muốn dẫn đi đứa bé kia khẳng định sẽ cho chúng ta chỗ tốt, làm trao đổi. Đứa bé kia một khi bị mang đi, cũng liền cùng chúng ta bộ lạc chặt đứt liên hệ. Là chính chúng ta dốc hết toàn bộ lạc lực lượng bồi dưỡng hài tử này, vẫn là đem hắn đưa đến Đồ Sơn thị tộc, cầm cái chủ ý ra đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn lao nhân phá vỡ trầm mặc, ta muốn để hài tử này lưu lại, chờ hắn đến lục cấp chiến sĩ sau, ta sẽ để cho hắn á phụ trở lại đón hắn đi Đồ Sơn thị tộc. Một cái tự động giác tỉnh đến lục cấp hậu kỳ chiến sĩ, tin tưởng Đồ Sơn thị tộc sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó đứa nhỏ này có thể từ Đồ Sơn thị tộc lấy được càng nhiều, sẽ không giống hắn á phụ một dạng, đi săn đến con mồi chính hắn chỉ có thể lưu lại bốn thành. Mặc Giác nhớ kỹ ngươi làm tới thủ lĩnh lúc, đời trước thủ lĩnh đối với ngươi đã thông báo cái gì sao? Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem hắn đối diện lão nhân thấp giọng nói, ta nhớ được, nhớ đến lúc ấy thủ lĩnh nói với ta cái gì, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Vũ công, đã ngươi nhớ kỹ những lời kia, nên rõ ràng hài tử này đối với chúng ta ý vị như thế nào. Đứng ở bên cạnh toàn giáp còn có Lôi Long, Liệt Hổ mấy người nghe được như lọt vào trong sương mù, căn bản không hiểu rõ những người này đến cùng đang nói cái gì. Lão nhân vô cái bản, nếu dạng này, vậy cái này hài tử liền lưu lại, chính chúng ta bồi dưỡng. Những người khác nếu là hỏi tới, liền nói đứa nhỏ này đã thức tỉnh trở thành Vu Thiên Phú. Nếu ai nói lộ ra miệng, cũng đừng trách lao già ta không khách khí. Nghe được lời của lão nhân, Lôi Long mấy người trẻ tuổi dọa đến chân cũng bắt đầu run. Chương 12 ăn là trời, 1, khi mấy người trẻ tuổi bị lời của lão nhân dọa đến run chân lúc, nằm ở trên giường Hạ Vân cũng mở hai mắt ra. Nhìn xem nhiều người như vậy vây tại một chỗ, Hạ Vân kinh ngạc hỏi, tất cả mọi người đang làm gì? Ta tại sao phải nằm ở chỗ này? Lôi Long đội vàng chạy đến trước giường, ngươi không nhớ rõ. Chính ngươi đem cá ném tới chỗ cao, lại bị cá đến rơi xuống nện choáng, Hạ Vân lúc này mới nhớ tới chính mình thật là bị cá nện choáng, mà lại con cá kia hay là chính mình văng lên tới. Xem ra chính mình thật là cái chiến sĩ. Hạ Vân trực tiếp từ trên giường nhảy xuống dưới, nhìn đứng ở trên đất mấy người. Mọi người làm sao đều không nói lời nào. Lôi Long tranh thủ thời gian hướng Hạ Vân giải thích một chút chuyện đã xảy ra, bao quát tự động giác tỉnh về sau sự tình. Lão nhân vỗ nhẹ cái bàn. Hai tử, ngươi bây giờ như là đã tỉnh, có cái gì ý nghĩ khác? Nếu như ngươi dự định lưu tại bộ lạc, ta cùng thủ lĩnh mấy người bọn họ sẽ dốc hết toàn bộ lạc chi lực đến bồi dưỡng ngươi. Nếu như ngươi muốn nhu cầu tốt hơn phát triển, ta sẽ thông báo cho ngươi áp phụ trở về, đem ngươi nhận được Đồ Sơn thị tộc ở nơi đó ngươi sẽ có tốt hơn tương lai, sẽ có đi săn kinh nghiệm phong phú nhất người đến dạy bảo ngươi như thế nào đi săn, sức chiến đấu người mạnh nhất dạy ngươi như thế nào đi chiến đấu, cũng sẽ có giống như ngươi thiên phú người cùng ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Nếu như ngươi lưu tại bộ lạc, không ai có thể dạy được ngươi, liền ngay cả thủ lĩnh Mặc Giác cũng không được. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể dạy ngươi một chút đi săn thưởng thức, còn lại cần chính ngươi đi tìm tòi, lão già ta thì có thể dạy ngươi một chút vu dược thưởng thức thế nào, hải tử, ngươi là nghĩ thế nào? Hạ Vân, Đồ Sơn thị tộc, loại cường giả kia tụ tập địa phương, có thể hay không liền có người phát hiện chính mình là xuyên qua tới, sau đó lại đem chính mình giết chết. Nghĩ đến vấn đề này, Hạ Vân không khỏi dùng mình một cái, nghĩ thầm, Đồ Sơn thị tộc không phải mình hiện tại liền có thể đi, muốn đi cũng phải chờ mình cường đại về sau mới có thể đi. Chính mình tiếp trước tại sao muốn lựa chọn lịch sử khảo cổ phương diện này đâu, còn không phải bởi vì ít người. Tục ngữ nói tốt, tha làm đầu gà, không làm đuôi phượng, Đồ Sơn thị tộc thiếu thiên tài sao? Coi như thiếu, cũng khẳng định sẽ có, mà hạ bộ là đâu, không có thiên tài. Lấy mình bây giờ loại tình huống này, đợi tại hạ bộ lạc mới là tốt nhất. Hạ Vân không do dự nữa, trực tiếp tuyên bố hắn muốn lưu ở bộ lạc, không muốn đi Đồ Sơn thị tộc. Nghe được Hạ Vân muốn lưu tại bộ lạc, lão nhân cùng thủ lĩnh đều cười, thế nhưng là cười cười, bọn hắn vừa khóc. Trong lúc nhất thời, ở đây mấy người trẻ tuổi bị thủ lĩnh cùng lão nhân khiến cho có chút không nghĩ ra. Khóc đủ, cười đủ, thủ lĩnh cùng lão nhân cũng ngừng lại. Lão nhân sờ lấy hắn cái kia sợi râu hoa râm, cười híp mắt nhìn xem Hạ Vân, đã ngươi chính mình quyết định lưu lại, như vậy tại trong bộ lạc ngươi liền muốn giả ra cùng một cái không có thức tỉnh người bình thường mở dạng, không cần lộ ra sơ hở, đối ngoại liền nói ngươi đã thức tỉnh trở thành Vu Thiên Phú. Giao phó xong Hạ Vân, lão nhân một mặt nghiêm túc nhìn xem tất cả mọi người ở đây, chém đinh chặt sắt nói, hôm nay ở chỗ này nói tất cả nói, ra cánh cửa này ai cũng đừng nhắc lại đứng lên, nếu để cho ta biết trong bộ lạc có những người khác biết chuyện này, hậu quả lão già ta cũng sẽ không nói, chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng, ta sẽ đối đãi như thế nào với một tên phản đồ đi, tất cả mọi người nên làm gì làm cái đó đi, tản đi đi. Nghe được lời của lão nhân, tất cả mọi người ở đây bắt đầu nối đuôi nhau mà ra. Vừa rời đi sơn động, Hạ Vân nhìn xem đi tại trước mặt hắn Lôi Long không khỏi hỏi, câu được cá đâu? Nghe chút Hạ Vân nói cá, Lôi Long lập tức luống cuống, lôi kéo Hạ Vân liền hướng phía tiểu quảng trường chạy chỗ đó đi. Ngay tại Lôi Long lôi kéo Liệt Hổ hai người chạy về phía vu chỗ sơn động sau, hai người bọn họ lưu lại cái kia sáu đầu ngưu giác ngư liền bị đám người vây lại, năm ngoái chỉ cần đến quang ngưu giác ngư người, hận không thể lập tức liền đem trên đất mấy con cá kia toàn bộ chia hết. Đúng lúc này, Tốt Khải đứng dậy, giống to, những con cá này, cô nhi động những hải tử kia ra lực, các ngươi chẳng lẽ muốn cướp một đám hải tử con mồi sao? Tất cả mọi người lui ra phía sau, ai còn dám hướng phía trước, đừng trách ta không khách khí. Nói, Cốt Khải liền rút ra bên hông cốt đao. Đám người bị chấn nhức rồi, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lui về phía sau, không người nào nguyện ý trên lưng một cái đoạt hải tử con mồi tội danh. Người như vậy sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Lôi Long mang theo Hạ Vân đến tiểu quảng trường đi sau, hiện cá còn tại trên mặt đất, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cá còn tại. Bằng không hắn thật không biết làm như thế nào đi đối mặt Hạ Vân Liệt Hổ. Liệt Hổ, ngươi đi chết ở đâu rồi? Tranh thủ thời gian giúp Hạ Vân đem cá kéo tới cô nhi động nơi nào đây. Lôi Long nhìn xem bên cạnh hắn Hạ Vân, càng xem càng cao hứng, nghĩ thầm, tiểu tử này nếu nguyện ý lưu lại, trong bộ lạc chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn đi theo tiểu tử này sau lưng, về sau nhất định có thể mò được không ít chỗ tốt, nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ, các loại tiểu tử này về sau lợi hại cũng có thể giúp chính mình một tay. Liệt Hổ chạy tới, Lôi Long ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn đem trên mặt đất tất cả cá toàn bộ cho Hạ Vân đưa đến cô nhi động đi. Hạ Vân cười cười, biểu thị chính mình chỉ cần một con cá là đủ rồi, cô nhi động nơi đó tăng thêm chính mình cũng liền mười mấy hải tử, căn bản ăn không được nhiều như vậy. Liệt Hổ nhìn một chút Hạ Vân lại nhìn một chút Lôi Long, không biết nên nghe ai. Hạ Vân nhìn xem Liệt Hổ một mặt lúng túng bộ dáng, chỉ vào trên mặt đất trong đó một con cá đối với Liệt Hổ nói, phiền phức Liệt Hổ thúc ngươi giúp ta đem con cá này kéo tới cô nhi động đi. Liệt Hổ kéo lấy cá cùng Hạ Vân trở về cô nhi động. Vừa mới tiến sơn động, Hạ Vân đã nhìn thấy mỗi cái hải tử trước mặt đều chất thành đại lượng quả dại còn có thực vật thân củ. Hạ Vân hơi nghi hoặc một chút nhìn về hướng bên cạnh hắn còn kéo lấy cá Liệt Hổ, nhìn xem Hạ Vân ánh mắt nghi hoặc, Liệt Hổ có chút hoài nghi, trước mắt Hạ Vân có còn hay không là trước kia hắn nhận biết cái kia mây. Hạ Vân thấy được Liệt Hổ ánh mắt biến hóa, vội vàng giải thích nói, ta là lần trước leo cây, hái trái cây thời điểm đến rơi xuống ném tới đầu, có một số việc quên đi, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Đồng thời không ngừng ở trong lòng thầm mắng mình, người nguyên thủy không phải người ngu, lần sau ngàn vạn không thể lấy phạm loại sai lầm cấp thấp này. Liệt Hổ cũng biết, Hạ Vân là leo cây thời điểm, kẻ bị thương đầu, khả năng thật quên đi trước kia đủ loại. Dù sao, loại chuyện này trong bộ lạc trước kia cũng phát sinh qua. Liệt Hổ nhìn xem Hạ Vân, lập tức giải thích nói, bộ lạc thú liệp đội ngũ, mỗi lần khi trở về sẽ mang về đại lượng đồ vật, thịt thú vật nhất định phải vào lúc ban đêm phải nắm chặt thời gian xử lý, bằng không chờ đến ngày thứ hai, tất cả thịt thú vật đều sẽ hư thối biến chất. Các đại nhân đang bận bịu xử lý thịt thú vật, bọn nhỏ cần đem thú liệp đội mang về quả dại còn có thực vật thân củ phân loại tất kỹ, ngoại hạng biểu chỉnh độ hồng khô sau, lại dùng bộ lạc cho bọn hắn phát ra giỏ dây, cong đến chứa đựng thức ăn sơn động đi. Tất cả mọi người rất rõ ràng, mùa khô thời điểm, bọn hắn nhất định phải điền cuồng chứa đựng đồ ăn, mới có thể ứng phó mùa mưa cùng trời đông giá rét đồ ăn thiếu. Thú liệp đội hôm nay khi trở về mang theo rất nhiều quả dại, còn có một số có thể ăn dùng thực vật thân củ, trong động bọn nhỏ phân đến không ít, mỗi người trước mặt đều có một đống. Hạ Vân cũng không có nóng lòng đem chính mình mang về cá nấu ăn hết, mà là cùng những hải tử kia cùng một chỗ đem trên đất quả dại còn có thực vật thân củ cùng một chỗ phân loại cất kỹ. Chương 12 ăn là trời, 2, chương 12 ăn là trời, 2, trong lúc đó Hạ Vân từng đề nghị đem một vài quả dại còn có thực vật thân củ lột đi vỏ cắt nữa mở phơi khô sau, bị bọn nhỏ cự tuyệt, lý do của bọn hắn là những cái kia vỏ trái cây là có thể ăn. Chỉ cần là có thể ăn đồ vật đều không thể lãng phí, bởi vì khả năng này là ngươi mùa đông cuối cùng từng thanh lương, có thể để ngươi sống sót. Nhìn xem bọn nhỏ ánh mắt kiên định kia, Hạ Vân trong nháy mắt có chút đau lòng, hắn hiểu được Lao Thiên gia để cho mình tới đây ý nghĩa, đó chính là khiến cái này hài tử có thể ăn no, không cần vì đồ ăn mà phát sầu. Nếu muốn khiến cái này hài tử ăn đủ no, vậy liền từ hôm nay làm lên. Hạ Vân bước xuống ở trong tay quả dại, nhìn xem còn chờ tại cửa động liệt hồ. Liệt hồ thúc, làm phiền ngươi giúp ta đi làm chút nước tới. Hạ Vân chỉ hai ngày trước dùng để cua thú bị thẳng cái kia hai cái thạch hang, có cái kia một vạc nước là được rồi, sẽ giúp ta mang một ít mà đồ gỗ, còn có diêm thạch tới. Liệt hồ sảng khoái đáp ứng sau, liền hướng phía dưới núi chạy tới. Hạ Vân không để ý đến, trong sơn động ngay tại vội vàng cho quả dại còn có thực vật thân cụ phân loại hải tử, hắn rút ra lôi long cho hắn thanh kia cốt đao nhắm ngay lưu giác ngư đầu cá nơi đó chặt xuống dưới, đem đầu cá cắt đứt sau, còn lại chính là phá bể, bỏ đi nội tạng, lại đem thịt cá cắt khối. Các loại Hạ Vân đem cá đều sau khi thu thập xong, Liệt Hổ cũng mang theo nước, còn có đầu gỗ trở về. Liệt Hổ giúp Hạ Vân cây đuốc phát lên sau, dự định rời đi đi dưới núi hỗ trợ xử lý những thịt thú vật kia lúc bị Hạ Vân ngăn lại. Liệt Hổ thúc, dưới núi đã có nhiều người như vậy tại xử lý thịt thú vật, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít. Ngươi trước lưu tại nơi này, có một số việc ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Cho hai cái thạch hang bên trong thêm nước tốt, đem thịt cá đều bỏ vào sau, lửa cũng sinh tốt, liền đợi đến thịt cá ninh chín. Hạ Vân ngồi tại bên cạnh đống lửa, càng không ngừng cho thạch hang bên cạnh thêm lấy tuổi. Gia hiệu Liệt Hổ cũng tỏa hạ. Hạ Vân nói ra, Liệt Hổ thúc, chúng ta hôm nay thu hoạch ngươi cũng nhìn thấy, ánh sáng cái kia sáu đầu ngưu giáp ngư liền đủ rất nhiều người ăn. Ta muốn bắt đầu từ ngày mai, ngươi ta còn có lôi long, lại đem toàn giáp đeo lên, chúng ta đi bờ sông đỡ hai đầu dây thừng, một sợi dây thừng một ngày theo 10 đầu cá tính, một ngày chính là 20 đầu. Ngươi có thể tưởng tượng một chút 20 con cá, đó là bao lớn một đống thịt. Đồng thời, trong bộ lạc thú liệp đội cũng không cần lại vì người bình thường đi thu thập quả dại còn có thực vật thân củ, có thể đánh tới càng nhiều con mồi. Dù sao thu thập cũng cần lãng phí rất nhiều nhân lực, muốn ăn quả dại lời nói, chúng ta đại khái có thể dùng thịt đi tìm mặt khác bộ lạc giao dịch, tin tưởng bọn họ sẽ rất vui lòng, đem một vài bọn hắn dư thừa quả dại giao dịch cho chúng ta. Trong lúc nhất thời, Liệt Hổ bị Hạ Vân miêu tả ra những cái kia mỹ hảo hình ảnh say mê tâm thần. Liệt Hổ không khỏi nghĩ thầm, nếu quả thật có nhiều như vậy cá, bộ lạc hoàn toàn có thể đưa ra nhân thủ đến đi săn càng nhiều con mồi, trời đông giá rét lần nữa tiến đến lúc sẽ không bao giờ lại có người chịu đói. Xem xét Liệt Hổ đều muốn đạt được thần, Hạ Vân vội vàng đánh gãy. Người trước không nên cao hứng quá sớm, dù sao câu cá chuyện này ai cũng không nói chắc được thu hoạch sẽ có bao nhiêu, đừng quên trong con sông kia không chỉ có ngưu giác ngư, còn có tam nhãn ma hoa loại kia chúng ta không đối phó được tồn tại kinh khủng. Vừa nghĩ tới tam nhãn ma hoa, Liệt Hổ lập tức điệu xỉu xuống dưới, loại kia đồ vật kinh khủng, đơn giản không phải sức người có thể chống lại. Đó là man thú a. Phổ thông giã thú cùng thuần huyết hung thú, cùng nó căn bản không có khả năng đánh đồng, trừ những đại bộ lạc kia, còn có thị tộc, không có người có thể đối phó bọn chúng. Trong lúc nhất thời hai người đều rơi vào trầm mặc, Hạ Vân đang suy nghĩ như thế nào mới có thể xử lý một cái tam nhãn ma hoa. Loại quái vật kia chỉ cần tồn tại, liền sẽ uy hiếp đến mình câu cá đại nghiệp, nếu nhân lực không được, vậy liền ngẫm lại biện pháp khác, lần sau gặp lại tam nhãn ma hoa, nhất định phải cẩn thận quan sát, nhìn xem giá hỏa này có khuyết điểm gì. Thịt cá mùi thơm đánh gậy hai người trầm mặc. Hai người không hẹn mà cùng đứng dậy, đứng tại thạch hang bên cạnh nhìn về phía trong vạn, thịt cá tại màu trắng sữa canh cá bên trong không ngừng quay cuồng, hai người kìm lòng không được nuốt lên nước bọt. Hay là Hạ Vân trước phản ứng lại, hướng về phía cửa hang hô to, "Tang quả, hô những người khác đi ra ăn thịt, nghe chút có thịt ăn." Trong động hải tử lập tức như ong vỡ tổ bật ra, mới ra cửa hang, tất cả hải tử đều bị thịt cá toát ra cỗ hương khí kia hấp dẫn, tham lam hút lấy thạch hang bên trong thịt cá toát ra hương khí. Nhìn xem bọn nhỏ bẩn thỉu hai tay, Hạ Vân trong lúc nhất thời có chút im lặng, để bọn hắn đi lấy cái có thể giả bộ thịt cá đồ vật tới giả thịt, tất cả hải tử đều không hẹn mà cùng vươn hai tay của bọn hắn. Hạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, đi tìm một khối còn không có bị thiêu hủy đầu gỗ, dùng cốt đao chặt một chút lớn nhỏ không đều tấm ván gỗ đi ra. Cho mỗi đứa bé trong tay đều thả một tấm ván gỗ sau, Hạ Vân dùng cốt đao cho mỗi đứa bé trên ván gỗ đều chọn lấy một khối to bằng đầu nắm tay thịt cá, để bọn hắn ăn trước. Có thể Hạ Vân hay là xa xa đánh giá thấp những hải tử này ăn cái gì tốc độ, hắn cơ hồ là một khắc không ngừng hướng những cái kia trên ván gỗ chọn thịt cá. Rất nhanh một vạc thịt cá liền bị bọn nhỏ ăn sạch, bụng của bọn hắn rõ ràng phồng lên, trong đó cái kia nhỏ nhất hải tử, bụng trực tiếp trống thành một cái bóng da nhỏ, ngồi đều không ngồi được đi, nhưng hắn hay là đưa tay ra bên trong tấm ván gỗ. Hạ Vân biết những hải tử này bị nói sợ, bọn hắn trường kỳ ở vào đồ ăn thiếu trạng thái, một khi có đồ ăn bọn hắn đều sẽ liều mạng hướng chính mình trong bụng lấp. Những thịt thú vật kia bọn hắn căn bản không thể ăn, ngày bình thường chỉ có thể ăn một chút quả dại cùng thực vật thân cụ để lót dạ. Tựa như chính mình mới vừa ở trong sơn động tỉnh lại một khắc này mở dạng, lớn như vậy thạch hang, tràn đầy một vạc đồ ăn bị 10 cái tiểu hài chia ăn hầu như không còn, là hắn không có khả năng tưởng tượng. Có lẽ tại những hài tử kia xem ra, chỉ có ăn đủ nhiều, mới có hy vọng sống sót. Nhìn trước mắt tiếp tục giơ tấm ván gỗ hướng hắn đòi hỏi thức ăn hài tử, Hạ Vân không khỏi đỏ cả bên mắt, hắn nhẹ giọng nói cho đứa bé kia, ngươi đã ăn đủ nhiều, không thể lại ăn. Lại ăn xuống dưới, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi, đứa bé kia chỉ có thể buông xuống tấm ván gỗ, đi lặng lẽ đến đám người phía sau, phản phất làm sai chuyện gì. Nhìn xem trốn đến đám người phía sau đứa trẻ kia, Hạ Vân đứng tại thạch hang bên cạnh, giơ lên trong tay cốt đao, hô lớn, mọi người nghe ta nói, bụng đã nâng lên người tới cũng đừng có lại ăn, ta cam đoan ngày mai mọi người còn sẽ có thịt ăn, tất cả mọi người sẽ không đói bụng. Trong đám người có tiểu hài thấp giọng nói, thật sao? Nhìn xem đứa trẻ kia, Hạ Vân cầm cốt đao vô bộ ngực của mình bảo đảm, đương nhiên là thật. Bất quá ngày mai mọi người ăn thịt thời điểm, nhớ kỹ chính mình mang một cái trang thịt đồ vật tới. Hiện tại, xếp thành hàng, từ cao tới thấp tăng quả, người đi đem chúng ta bình thường uống nước cái kia một tiểu lấy tới. Hiện tại tất cả mọi người đi xếp hàng uống canh cá đi, uống xong canh cá liền trở về đi ngủ. Về phần phân trái cây sự tình, ngày mai trời đã sáng lại đi làm. Bọn nhỏ đều rất nghe lời, đứng xếp hàng đi uống canh cá. Khi Hạ Vân quay người lúc, hắn nhìn thấy Liệt Hổ con mắt đỏ ngầu, giống như vừa rồi khóc qua. Liệt Hổ thúc, ngươi thế nào? Liệt Hổ tranh thủ thời gian lau một chút ánh mắt của mình, lau sạch nước mắt, nghẹn ngào nói, Hạ Vân, cảm ơn ngươi đối với mấy cái này hải tử tốt như vậy, ta thay những hải tử kia phụ mẫu chân thành cảm tạ ngươi. Nói, Liệt Hổ tay phải nắm tay, hung hăng đập vào bộ ngực của mình, đối với Hạ Vân không người xuống. Chương 13 câu cá tiến hành lúc 1, 1, chương 13 câu cá tiến hành lúc 1, 1, nhìn xem Liệt Hổ làm lễ cho mình, Hạ Vân sắc lập ngựa chạy tới đem Liệt Hổ đỡ lên. Liệt Hổ thúc, ngài có thể tuyệt đối đừng dạng này, tiểu tử niên kỷ còn nhỏ, đảm đường không nổi. Liệt Hổ thúc ngài biết không, tại lần kia từ trên cây ngã xuống đem đầu quẳng pha sau, ta làm một cái rất dài mộng, trong mộng những hải tử kia, mỗi người đều có thể ăn đủ no mặc đủ ấm. Cho nên, ta cũng muốn để cô nhi động những hải tử này có thể ăn no mặc ấm. Chuyện này chỉ dựa vào ta một người là không được, cần tất cả mọi người cộng đồng cố gắng. Tốt, Liệt Hổ thúc, ăn trước cá đi. Nghe chút muốn ăn cá, Liệt Hổ lập tức tinh thần tỉnh táo, đưa tay liền hướng trong vạc thịt cá chụp tới. Hạ Vân không khỏi có chút nhíu mày, hắn ngăn cản chuẩn bị trực tiếp lấy tay bắt đầu ăn Liệt Hổ, từ dưới đất tìm một khối đầu gỗ. Xoát xoát xoát, không đầy một lát công phu, liền dùng đầu gỗ làm hai cái to bằng chậu rửa mặt một quản đi ra. Nói là một quản, trên thực tế chính là dùng cả khối đầu gỗ hướng bên trong rút một cái hố thôi. Hạ Vân chính mình giả bộ tràn đầy một chậu thịt cá, lại tăng thêm một chút canh cá. Dùng trên đất nhánh cây nạo một cái giản dị cái nĩa, ngồi dưới đất thỏa mãn bắt đầu ăn. Thịt cá cửa vào một khắc này Hạ Vân rốt cục đã hiểu. Cái này như giác ngư đơn giản không nên quá ăn ngon, quá thơm ngon. Đời trước của hắn, trong nhà mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng cũng coi như giàu có, mỗi tháng tiền sinh hoạt có 5.000 khối tiền, trên cơ bản là muốn ăn cái gì đều có thể đi mua, hắn dám thề, đời trước đến qua tất cả ăn ngon chung vào một chỗ, đều không có trước mắt khối này thịt cá hương. Có thể là nguyên thủy thế giới không có nhận công nghiệp ô nhiễm nguyên nhân đi. Hạ Vân rất nhanh liền đã ăn xong chính mình trong bát thịt cá, uống hết canh cá sau thỏa mãn bô bô cái bụng. Dễ chịu a. Lại nhìn một bên, còn tại không ngừng hướng trong miệng của Nguyễn Liệt Hổ, Hạ Vân trực tiếp bị kinh điệu cái cảm. Cùng hắn nắm đấm một dạng lớn nhỏ miếng cá, không ngừng bị Liệt Hổ nhét vào trong miệng của mình, đơn giản nhai mấy lần sau, trực tiếp liền nuốt xuống, ngay cả xương cá đều không mang theo nôn. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết ăn thịt đều không mang theo nhà xương ngon nhân. Rất nhanh Liệt Hổ cái bụng cũng bị chống đứng lên, và đá bên trong thịt cá còn dư một chút. Liệt Hổ nhìn xem Hạ Vân, có chút ngượng ngùng cười sờ lên đầu hỏi, có thể hay không đem còn lại thịt cá mang về, cho nhà ta hai đứa bé kia nếm thử. Hạ Vân gật đầu cười. Xem xét Hạ Vân đã đồng ý, Liệt Hổ lập tức ôm lấy vạc đá, hướng phía dưới núi chạy như bay. Hạ Vân nhìn xem bị chính mình ném ở sơn động cách đó không xa như giác ngư nội tạng phạm vào sâu, không khỏi cảm thán nói, những bộ lạc này người thực sự quá tham ăn, thêm chính mình hết thảy 17 cái hải tử, lại thêm một cái Liệt Hổ, một đầu 500 cân tả hữu cá liền đã bị ăn không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, Hạ Vân đi trở về sơn động, tìm tới lần trước còn không có sử dụng hết thú bì thẳng còn có những con thú kia gần, mang theo chuẩn bị xong đồ vật, lần nữa đi tới cửa hàng. Chân núi tiểu quảng trường nơi đó vẫn là khí thế ngất trời bận rộn lấy. Cô nhi động cửa hàng, Hạ Vân ngồi ở dưới ánh trăng, bắt đầu bệnh một đầu khác có thể dùng đến câu cá dây ra. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, tiểu quảng trường đám người ở đó cũng chậm chậm bắt đầu tan đi. Dưới ánh trăng cũng chỉ thừa Hạ Vân một người đang bệnh lấy dây ra, hắn cũng rất muốn trở lại trong động đi ngủ, nhưng là nhìn lấy trong động nằm cái kia 10 cái hải tử, ngấm lại vẫn là thôi đi, vì đám kia tiểu thí hải cũng vì chính mình, hay là tiếp tục biên dây ra đi. Chân trời luồng thứ nhất ánh dạng đông chiếu vào bộ lạc thời điểm, Hạ Vân đã mệt mỏi muốn ngủ, nhìn xem trong tay rốt cục bệnh tốt dây ra, Hạ Vân đang định về trong động nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng là lúc này hắn nghe được một trận trầm thấp tiếng kèn. Một đám tay cầm cốt mâu, hông eo cốt đao chiến sĩ lục tục tại tiểu quảng trường bên trên tụ tập, nhìn xem những người kia Hạ Vân lập tức nhiệt huyết sôi trào, hắn cũng rất muốn gia nhập vào. Hạ Vân thấy được vũ công, không chút nghi ngờ, ném trong tay dây thừng, trực tiếp liền lên núi chân bò xuống dưới. Coi như hắn hiện tại còn không thể gia nhập, hắn cũng rất muốn đi xem một chút. Khi Hạ Vân đến tiểu quảng trường nơi đó lúc, đám người đã tại thủ lĩnh dẫn đầu xuống, hướng phía bộ lạc bên ngoài rừng cây chạy mà đi, Hạ Vân hay là tới chậm một bước. Trông thấy Hạ Vân sau, trên mặt lão nhân có một tia trách cứ. Hai tử, ngươi không nên xúc động như vậy, liền lấy ngươi vừa rồi chạy xuống loại kia tốc độ, đã viễn siêu thường nhân, lần sau đừng lại làm như vậy. Hạ Vân cũng hiểu rõ ra, chính mình vừa rồi sát thực xúc động, may mắn thú liệp đội người đã xuất phát, không có bị người phát hiện, hắn hiện tại cũng không muốn tráng niên mất sớm. đợi đến chính mình cường đại về sau nhất định phải ra ngoài xem thật kỹ một chút, nhìn xem cái này ầm ầm sóng dậy nguyên thủy thế giới, nhất định so với chính mình lúc đầu thế giới kia muốn đặc sắc. Lão nhân căn dặn xong Hạ Vân sau, liền về chính mình sơn động đi, nguyên địa chỉ còn Lôi Long cùng Hạ Vân hai người. Lôi Long nhỏ giọng hỏi, hôm nay còn đi câu cá sao? Hạ Vân nhẹ gật đầu, trải qua vừa rồi xúc động, hắn đã triệt để thành tỉnh lại, không có như vậy vây lại. Hạ Vân để Lôi Long trở về chuẩn bị câu cá dùng thịt mồi, đồng thời để hắn kêu lên liệt hổ còn có toàn giáp hai người. Hạ Vân chính mình về cô nhi động cầm dây ra còn có lưới câu. Không bao lâu Lôi Long, liệt hổ, Hạ Vân, toàn giáp bốn người ngay tại tiểu quảng trường hội hợp. Mấy người nhỏ giọng thương nghị một chút, quyết định trước không cần kinh động những người khác, đi trước câu cá, đợi có thu hoạch sau này hãy nói. Mấy người đi vào bờ sông rừng tây nhỏ lúc, trời cũng mới vừa sáng. Hạ Vân cẩn thận kiểm tra một chút dây ra, lại kiểm tra một chút lưới câu có hay không tổn thương, dù sao cái đồ chơi này là xương cốt làm. Cho buổi sáng hôm nay vừa biên tốt dây ra cột chắc lưới câu sau, Hạ Vân trực tiếp đem trong đó một cây dây ra cho Lôi Long, để hắn cùng toàn giáp hai người một tổ, chính hắn cùng liệt hổ một tổ, hai tổ khoảng cách chừng 20 mét. Đồng thời căn dặn Lôi Long đem dây ra một đầu khác tìm một cây thô điểm đại thụ cột chắc, không cần không để ý để cá lôi đến trong sông đi, dù sao bệnh một đầu dây ra, cần hao phí rất nhiều thời gian. Cho trên lưới câu treo thịt ngon mồi, hai đầu dây ra trực tiếp bị ném bỏ vào trong nước sông, còn lại liền giao cho thời gian. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, hai đầu dây ra gần như đồng thời kéo căng. Nhìn thấy dây ra kéo căng sau, liệt hổ so với ai khác đều kích động, lập tức lôi kéo dây ra bắt đầu túm, Hạ Vân cũng ở phía sau hỗ trợ. Chỉ chốc lát, trong sông mặt nước bắt đầu kịch liệt cuộn, Hạ Vân thấy được một cái to bằng cái thất đầu cá, mặt trên còn có mấy cây thật dài sợi râu. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là cái cá nheo? Tính toán, mặc kệ, kéo lên lại nói. Dây ra bị liệt hổ còn có Hạ Vân hai người kéo chi chi rung động, mắt thấy là phải không chịu nổi, Hạ Vân chỉ có thể phân phó liệt hổ, trước tiên đem dây ra tùng một chút. Cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, hắn lại cùng liệt hổ dùng sức kéo trở về, trong lúc nhất thời liệt hổ cùng Hạ Vân bên này lầm vào đánh răng co. Chương 13 câu cá tiến hành lúc 1, 2, chương 13 câu cá tiến hành lúc 1, 2, mà đổi thành một bên toàn giáp cùng Lôi Long hai người vận khí liền tương đối tốt, mắc câu chính là một đầu ngưu giác ngư, rất nhanh liền bị hai người kéo đến rừng cây nhỏ, Lôi Long vừa định nhảy qua đi một đao kết liễu ngưu giác ngư, kết quả trực tiếp liền bị toàn giáp một cước đá mở. Toàn giáp ý đồ rất rõ ràng, hắn không có giết qua ngưu giác ngư, muốn thử một chút giết ngưu giác ngư cảm giác. Lôi Long chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui đến một bên, các loại toàn giáp đem ngưu giác ngư giết chết sau, hắn lại đi đem trong miệng cá lưới câu rút ra, phụ lên thịt mồi sau lại lần ném tới trong nước sông. Hạ Vân bên này vẫn còn tiếp tục cùng đầu kia cá nheo đánh răng co, thời gian không lâu liệt hổ cùng Hạ Vân hai người cái chán đều hiện đầy mồ hôi, trong nước cá quá lớn, hai người không dám dùng quá lớn khí lực, sợ đem dây ra cho làm gãy. Không bao lâu, Lôi Long bên kia lại lên cá, là một đầu gần dài 8 mét ngưu giác ngư, hai huynh đệ kia cao hứng bừng bừng đem cá kéo lên, một đao kết thúc con cá kia đổ biển. Hạ Vân thấy rất phiền muộn, người ta bên kia hai đầu ngưu giác ngư đều đã kéo lên, kết quả phía bên mình một con cá còn tại trong nước không ngừng đảo quanh đâu. Hạ Vân là rất phiền muộn, mà liệt hổ là trong lòng gấp, Lôi Long bên kia đều lên hai con cá, kết quả bọn hắn bên này một con cá cũng đều không có câu đi lên, nghĩ đến đây mà liệt hổ liền rất tức giận, trực tiếp từ sau lưng của hắn cầm một thanh bình thường đi săn dùng đoạn mâu đi ra. Hạ Vân, người trước lôi kéo chút ra dây thừng, ta cho đại gia hỏa này đến một chút nói xong, liệt hổ trực tiếp đem đoạn mâu đầu ra ngoài. Đoạn mâu lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào trong sông đầu kia cá nheo đầu, chỉ còn dài bằng bàn tay một đoạn trôi mâu lộ tại đầu cá bên ngoài, một vòng huyết sắc tại trong nước sông choáng nhâm ra. Nhìn thấy liệt hổ ném mạnh đoạn mâu sau kết quả, Hạ Vân thật muốn nguyên địa vỗ tay 3 phút. Liệt hổ ném mạnh kỹ thuật đơn giản quá lợi hại, gần 70 mét khoảng cách, mà con cá kia còn đang không ngừng vừa đi vừa về hoạt động, kết quả vẫn là bị liệt hổ một mâu trúng mục tiêu. Hạ Vân trong mắt bước lên ngôi sao, hắn rất muốn hướng liệt hổ học tập một chút loại này ném mạnh kỹ thuật. Đoàn mâu ném mạnh qua đi, liệt hổ lập tức nắm lên dây ra bắt đầu liều mạng lôi kéo, thì phản ứng Hạ Vân cũng gia nhập lôi kéo hàng ngũ. Rất nhanh, đầu này to lớn cá nheo liền bị Hạ Vân cùng liệt hổ kéo tới trong rừng cây. Cái kia to lớn hình thể nhìn Hạ Vân nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn ra con cá nheo này ít nhất cũng có khoảng 24 mét. Liệt hổ chỉ vào cá nheo miệng lớn hướng Hạ Vân giải thích nói, loại cá này trong bộ lạc người gọi nó thôn khẩu ngư, người bình thường cũng có thể ăn, chính là đất mùi tanh có chút nặng. Mặc dù không có ngưu giác ngư ăn ngon như vậy, nhưng cũng là hiếm có đồ ăn. Gia hỏa này nội tạng rất ít, cơ hồ tất cả đều là thịt, mà lại thịt của nó chắc bụng cảm giác rất mạnh, đầy đủ để bộ lạc tất cả người bình thường cùng tiểu hài ăn chừng 10 ngày. Chúng ta trước mắt đầu này coi như nhỏ, mùa mưa đến lúc bộ lạc chung quanh toàn bộ bị bọt nước vây sau, ta thậm chí thấy qua chiều cao vượt qua 100 mét thôn khẩu ngư. Chiều cao vượt qua 100 mét đó là cái gì khái niệm? Hạ Vân không khỏi cảm thán, tiếp trước người nhìn thấy trước mắt bọn hắn con cá này cũng phải bị hù chết, huống chi vượt qua 100 mét loại kia cự vật. Hạ Vân không dám chỉ hoãn quá lâu, thời gian chính là thịt cá, có thịt, trong bộ lạc những hải tử kia mới có thể ăn no. Khi Hạ Vân đem lưới câu từ trong miệng cá rút ra lúc, hắn phát hiện dây ra đã xuất hiện rất nghiêm trọng mài mòn, hắn chỉ có thể đem dựa vào miệng cá bộ phận kia trực tiếp dùng cốt đao cắt đứt. Một lần nữa cột chắc lưới câu phủ lên thịt mồi sau, vừa ném xuống sông, dây ra liền chuyển đến động tĩnh, Hạ Vân cùng liệt hổ vội vàng đem dây ra thu trở về. Một cái mọc ra miệng đầy răng nanh cá lớn bị lôi ra đến nước sông. Khi cá bị kéo đến rừng cây nhỏ lúc, Hạ Vân mới phát hiện cái này dài hơn 2 mét, miệng đầy răng nanh cá, cùng kiếp trước thực nhân ngư cơ bản không có chút nào khác biệt, chỉ là hình thể bị phóng đại mà thôi. Sắc nhọn răng, huyết hồng hai mắt đều biểu thị lấy con cá này hung tàn. Liền ngay cả xương cốt chế thành lưới câu cũng bị cắn tràn đầy khe, kết kết nối lưới câu một đoạn kia dây ra cũng bị cắn đứt, chỉ còn một chút gân thú còn nối liền cùng một chỗ không có bị cắn đứt. Hạ Vân còn chuẩn bị đem lưới câu lấy xuống, thế nhưng là hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực lưới câu trực tiếp cắt thành hai đoạn, không có cách nào dùng. Trong lúc nhất thời Hạ Vân có chút khóc không ra nước mắt, hắn dự bị lưới câu chỉ có một cái à, lần này nên làm cái gì? Lại đem lưới câu cột lên đi thôi, gặp được những cái kia thực nhân ngư, hay là sẽ bị cắn đứt. Nhìn xem cắt thành hai đoạn lưới câu, Liệt Hổ cũng ngẩn ở tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Hạ Vân cố gắng nghĩ đến biện pháp, nhìn trước mắt đầu kia thực nhân ngư miệng đầy răng nanh, có một chút ý nghĩ khác. Hắn để Liệt Hổ lấy trước đồ vật, đem thực nhân ngư trong miệng răng toàn bộ đánh xuống đến, chính mình cầm cốt đao, chặt một chút to bằng ngón tay dưới nhánh cây đến. Liệt Hổ rất nhanh liền làm xong miệng cá bên trong răng nanh. Hạ Vân thì là đem cột lưới câu đoạn kia dây ra lại cắt mất một đoạn, đem dây ra còn có bên trong gân thú toàn bộ phá giải ra. Hạ Vân dùng cốt đao ở trên nhánh cây cắt ra lỗ khảm, sau đó đem thực nhân ngư răng lấy 45 độ sừng phóng tới bên trong, lại dùng gân thú cẩn thận cuốn tốt. Khi thực nhân ngư răng triệt để sau khi dùng xong, trên mặt đất xuất hiện ba cây dài 1 mét gậy gỗ, phía trên tràn đầy hiện lên 45 độ nghiêng thực nhân ngư răng nanh. Hạ Vân một lần nữa đem ba cái đổ đầy răng nanh gậy gỗ bệnh đến dây ra bên trong, lần này hắn hướng bên trong tăng thêm đại lượng gân thú, phòng ngừa bị trong sông thực nhân ngư trực tiếp cắn đứt. Ngay tại Hạ Vân một lần nữa bệnh dây ra thời điểm, Liệt Hổ dùng cốt đao cắt một khối thực nhân ngư thịt đến một chút. Năng lượng rất yếu ớt, nhưng là người bình thường cũng không thể ăn, cũng may kích cỡ còn không có trở ngại, mang về phơi khô cũng có thể đánh một chút nhà tế. Lần này một lần nữa bệnh lãng phí Hạ Vân thời gian rất lâu, thời gian dài bệnh, để Hạ Vân cảm giác mình tay rất chua. Đánh xong cái cuối cùng kết, nhìn trước mắt tác phẩm, Hạ Vân rất hài lòng, lần này hắn cũng không tiếp tục sợ dây ra bị trong sông thủy thú cắn xé. Đem lang nha bổng một dạng cải tiến bản lưỡi câu đưa cho Liệt Hổ, để hắn phủ lên thì nát, trực tiếp ném xuống sông. Bị Hạ Vân cải tiến sau lang nha bổng ngư câu rất cho lực, liên tiếp câu lên 4 năm đầu thực nhân ngư cũng không có xuất hiện rất lớn mài mòn. Khi lang nha bổng ngư câu lần nữa ném tới trong nước sông lúc, lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh, dây ra lập tức không có động tĩnh. Hạ Vân nhìn trước mắt thu hoạch, một đầu to lớn thôn khẩu ngư lại thêm 5-6 đầu thực nhân ngư. Một bên khác Lôi Long bọn hắn, cơ hồ tất cả đều là ngư giác ngư, mà lại đã có 30 đầu tà hữu, chất đống liền cùng một đỉnh núi nhỏ mở dạng. Hai tướng so sánh một chút, liền lộ vẻ Hạ Vân bọn hắn bên này cá lấy được có chút thảm đạm. Dây ra lần nữa truyền đến động tĩnh, chẳng qua là run lên một cái. Liệt Hổ nhìn xem dây ra rung động có chút tâm động, bất quá bị Hạ Vân ngăn lại, Hạ Vân lại muốn chờ đợi xem, có lẽ có những thứ đồ khác cắn câu. Lại đợi một hồi lâu, kết quả dây ra hay là run lên một cái, Hạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ phân phó Liệt Hổ kéo lên xem một chút đi. Dây ra chậm rãi bị lôi ra mặt nước, chỉ là lần này lộ ra mặt nước chính là một cái cự đại cái cảng. Chương 14 câu cá tiến hành lúc 2, 1, chương 14 câu cá tiến hành lúc 2, 1, khi cái kia to lớn cái cảng nổi lên mặt nước lúc, Liệt Hổ tay không khỏi run lên, hoảng sợ nói, là Thanh Nguyệt giải. Liệt Hổ nhẹ nhàng cởi bỏ trong tay dây ra, lôi kéo bên cạnh còn không có kịp phản ứng Hạ Vân, thấp giọng nói ra, từ từ lui về sau, không cần phát ra cái gì tiếng vang. Dặn dò xong Hạ Vân, Liệt Hổ lặng yên không tiếng động rời đi nguyên địa, đi thông chi Lôi Long cùng toàn giáp hai người. Hạ Vân vừa lui lại không có mấy bước, đã nhìn thấy trong nước sông trồi lên một cái to lớn con cua, toàn thân thanh bạch giao nhau, so trước đó nhìn thấy qua cái kia tam nhãn ma bà chỉ lớn không nhỏ. Hạ Vân có thể rõ ràng trông thấy, bị hắn cải tiến thành lang nha đồng trạng lưỡi câu trực tiếp cắm ở con cua trong rắc hút, con cua kia cơ chừng xem tỉ cục lớn nhỏ càng cua, từng cái kẹp lấy dây ra, càng cua ở giữa có rất nhiều khe hở, dẫn đến nó không thể đem dây ra bẻ gãy. Liên tiếp kẹp vài chục lần cũng không có đem dây ra bẻ gãy, cũng không có đem lang nha đồng trạng lưỡi câu từ miệng khí bên trong rút ra. Hạ Vân rõ ràng trông thấy cái kia con cua do lúc trước trắng đen xen kẽ con mắt, chuyển biến thành huyết hồng. Liên Hổ, Lôi Long còn có toàn giáp mấy người cũng từ bên cạnh chạy tới, trông thấy trong nước sông cái kia con cua tình huống, Lôi Long thấp giọng nói ra, không tốt, cái này Thanh Nguyệt giải muốn cuồng bạo ngay từ đầu Hạ Vân còn không hiểu cuồng bạo là có ý gì, thế nhưng là sau đó phát sinh hình ảnh, để hắn rõ ràng nhận thức đến, cuồng bạo là một loại đáng sợ cỡ nào trạng thái. Trong nước sông cái kia trang bị cơ lớn nhỏ Thanh Nguyệt giải, điên cuồng cơ nó sông kìm, trong đó không thiếu có một ít thực nhân ngư, còn có ngư giác ngư xui xẻo. Hạ Vân mấy người nhìn chính là trong lòng run sợ, có một đầu gần dài 10 mét ngư giác ngư trực tiếp bị hai cái kìm kẹp lấy, sinh sinh xé thành hai đoạn, dài 3-4 mét thực nhân ngư trực tiếp bị một kìm kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn. Trong nháy mắt nước sông trực tiếp bị máu nhuộm đỏ, cái kia con cua chúng quanh cá đều bị nó kinh đến nơi xa, không chỗ phát tiết Thanh Nguyệt giải từ trong nước sông nhảy lên một cái, thuận dây ra hướng phía trên bờ rừng cây nhỏ bay thẳng mà đến. Lôi Long bị dọa đến trực tiếp nguyên địa lên nhảy, lôi kéo bên cạnh hắn Hạ Vân liền hướng phía bộ lạc phương hướng chạy tới, một bên Liệt Hổ toàn giáp hai người cũng là theo sát phía sau. Lôi Long một bên chạy một bên kêu to, cứu mạng a, Thanh Nguyệt giải lên bờ đến ăn người rồi. Trong chớp mắt mấy người liền chạy ra khỏi hơn 100 mét xa, mà phía sau bọn họ Thanh Nguyệt giải cũng là theo đuổi không bỏ. Mấy người ngay tại phi nước đại, đột nhiên một trận chói hai tiếng tê minh, xuyên thấu mấy người mà nghĩ. Trận kia tiếng tê minh rất ngắn, nhưng là ngay tại phi nước đại mấy người bị tiếng tê minh đánh gãy sau trực tiếp quẳng thành cổn địa hồ lô. Hạ Vân bị Lôi Long ném ra sau đầu trực tiếp đụng phải trên cây, Lôi Long chính mình trực tiếp là mặt kề sát đất, trượt ra đi rất xa một khoảng cách. Liệt Hổ cùng toàn giáp hai người cũng là đụng phải trên cây, bất quá hai người vận khí rất tốt, một cái là dùng phía sau lưng đụng, một cái là nghiêng người đụng vào. Hạ Vân luốt luốt bị đụng đầu quay đầu nhìn lại, cái kia Thanh Nguyệt giải đã ngừng lại, ngã chồng vó nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn kỹ Hạ Vân lúc này mới phát hiện, nguyên lai là Thanh Nguyệt giải rất hút, liên tiếp nội tạng đều bị hắn cải tiến thành cái kia lang nha bổng ngư câu tốn đi ra, chết không thể chết lại. Đầu kia dây ra cũng báo hỏng, toàn bộ dây da ở trên đều là đứt gãy vết tích, nếu như không phải bên trong gần ti liên lấy, đoán chừng đều sớm gãy mất. Hạ Vân xoa có chút phát đau đầu đi tới Thanh Nguyệt giải bên cạnh thi thể, một cước đá vào càng cua bên trên, mắng to, để cho ngươi đuổi ta. Vừa đá đến càng cua, chỉ nghe răng rắc một tiếng, túi đầu xem xét, Hạ Vân biết mình chân trật khớp. Hạ Vân trực tiếp ngồi dưới đất kêu rên đứng lên, để mấy người mau chạy tới đây giúp hắn. Liệt Hổ cái thứ nhất đi tới Hạ Vân bên cạnh, túi đầu nhìn xem Hạ Vân đã trật khớp chân nói ra, đường gạo, bao lớn chút chuyện. Nói xong, căn bản không cho Hạ Vân thời gian phản ứng, trực tiếp nắm Hạ Vân chân cùng bắp chân, răng rắc một tiếng liền tiếp hảo. Trong mấy người liền toàn giáp tới hơi trễ, hắn là chạy nhanh nhất một cái kia. Nhìn trước mắt trang bị cơ lớn nhỏ Thanh Nguyệt giải thi thể, mấy người phạm vào khó, gia hỏa này quá lớn, một người căn bản gánh không nổi. Ngay tại mấy người thương lượng làm sao đem con cua thi thể trở về bộ lạc lúc, trong nước sông đột nhiên truyền đến tiếng vang. Hoa, 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 Lôi Long mặt lập tức kéo xuống, một mặt buồn bực nói, thứ trời đánh này tam nhãn ma hoa tại sao lại tới? Liền không thể chờ ta đem cá còn có con cua trở về bộ là sao? Mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ nằm rạp trên mặt đất, xuyên thấu qua Thanh Nguyệt giải càng cua, nhìn xem trong nước sông đột nhiên xuất hiện tam nhãn ma hoa. Lần này tam nhãn ma hoa cũng không có lên mở, chỉ là dùng nó mềm dẻo đầu lưỡi, đem trong nước sông những cá lớn kia thi thể từng khối cuốn tới trong miệng của mình. Trong đó không thiếu một chút còn không có triệt để chết đi thực nhân ngư. Hạ Vân đã nhìn thấy, một đầu chiều cao gần 5 mét thực nhân ngư bị đầu kia đầu lưỡi cuốn lấy lúc, lập tức dùng nó răng sắc bén, điên cuồng cắn xé tam nhãn ma hoa đầu lưỡi. Hạ Vân nhỏ giọng cho đầu kia thực nhân ngư ủng hộ. Cắn chết nó, cho ta dùng sức cắn, hung hăng cắn. Hạ Vân nghe Liệt Hổ nói qua, tam nhãn ma hoa đều là có phạm vi lãnh địa, nếu như có thể đem cái này tam nhãn ma hoa xử lý, trước mắt đoạn này sông căn bản cũng không có quá nhiều uy hiếp, bọn hắn cũng có thể yên tâm câu cá. Đầu kia thực nhân ngư không có cho Hạ Vân mang đến kinh hỉ, khi nó được đưa đến tam nhãn ma hoa trong những lúc, đầu kia trên đầu lưới mặt cũng liền bị răng cạo mất một chút ra. Hạ Vân vận dụng hết thị lực, chỉ nhìn thấy đầu kia trên đầu lưới mặt chảy rất ít một chút máu, vết thương cơ hồ là nhỏ không thể thấy. Có thể là ăn no rồi đi, tam nhãn ma hoa không có săn mồi động tác, chậm rãi leo đến bãi sông sau, nhắm mắt lại nhàn nhã phơi lên thái dương. Hạ Vân mấy người mặc dù rất bất mãn cái này tam nhãn ma hoa làm, nhưng là bọn hắn cũng đối tam nhãn ma hoa không thể làm gì, ai bảo người ta cường đại như vậy đâu. Một cái phổ thông Thanh Nguyệt giải đều có thể đem bọn hắn mấy người đuổi đến gà bay chó chạy, huống chi là một cái man thú cấp bậc tam nhãn ma hoa. Hạ Vân nằm ngoài Thanh Nguyệt giải càng cua bên cạnh, nhìn xem trên bãi sông phơi nắng tam nhãn ma hoa rất là bất đắc dĩ. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Hoa đại gia, ngươi đi nhanh lên đi, ngươi nếu lại đợi mấy giờ, những cá kia đều nên xấu. Bởi vì bọn họ không dám ở bờ sông không xa trong rừng cây xử lý những cá kia thi thể, bởi vì mùi máu tươi sẽ hấp dẫn đến một chút mặt khác không cũng biết thú loại, phong hiểm quá cao. Thời gian đã qua hơn 2 giờ, Hạ Vân đều có chút ngủ gật không được, hắn đêm qua cơ bản không có đi ngủ. Lại đợi không biết dài bao nhiêu thời gian, trên bãi sông cái kia tam nhãn ma hoa rốt cục động. Một tiếng nết kêu qua đi, tam nhãn ma hoa trực tiếp nhảy xuống nước biến mất không thấy gì nữa. Nằm ngoài càng cua cái khác mấy người rốt cục thở dài một hơi. Nhưng là ai cũng không dám động trước, sợ cái kia tam nhãn ma hoa đi mà quay lại. Lại đợi chừng nửa canh giờ, từ đầu đến cuối không thấy trong nước sông có cái gì động tĩnh, mấy người lúc này mới yên tâm đứng lên. Lôi Long còn muốn tiếp tục đi câu cá, bất quá bị Hạ Vân mấy người ngăn lại, dưới mắt trọng yếu nhất chính là đem những này đã câu được cá còn có con cua toàn bộ đưa về bộ lạc. Mặc dù trong rừng cây nhiệt độ không phải rất cao, thế nhưng là thả thời gian quá dài, những con cá này thi thể cũng sẽ biến chất. Mấy người thương nghị một chút, trước tiên đem cá toàn bộ kéo tới con cua thi thể phụ cận, dù sao nơi này muốn so tới gần bờ sông một đoạn kia mát mẻ rất nhiều. Nói làm liền làm, trải qua nửa giờ lôi kéo, tất cả cá đều bị kéo đến con cua thi thể phụ cận. Chương 14 câu cá tiến hành lúc 2, chương 14 câu cá tiến hành lúc 2, mấy người tính toán một cái, ánh sáng như giác ngư liền có 37 đầu, cự khẩu ngư 2 đầu, thực nhân ngư 11 đầu, Thanh Nguyệt giải một cái. Nhìn trước mắt thịt cá xếp thành núi nhỏ, Lôi Nhân Long mấy người bắt đầu ha 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 cười ngây ngô. Hạ Vân thô sơ giản lược đoán chừng một chút, bọn hắn hiện tại quang ngư liền có kém không nhiều 2 vạn cân tả hữu. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ, trước mắt những con cá này, không biết muốn chuyển lúc nào đi. Tính toán, trước chuyển đi. Lôi Long cùng Liệt Hổ kéo lấy như giác ngư, toàn giáp dùng sức lôi kéo Hạ Vân bọn hắn câu đi lên, đầu kia dài hơn 20 mét thôn khẩu ngư, ai bảo hắn tại trong mấy người thực lực mạnh nhất đâu. Liên Hạ Vân một người kéo một đầu dài hơn 2 mét thực nhân ngư, không phải hắn không nguyện ý kéo lớn, mà là Lôi Long mấy người sợ hắn tại trong bộ lạc trước mặt người bình thường lộ tẩy. Khi mấy người kéo lấy cá trở lại bộ lạc lúc, đám người trong nháy mắt liền xuống tới. Liễu Diễu tiếng thảo luận, nhao nhao Hạ Vân mảng nhị có chút thấy đau. Nhìn trước mắt đám người, Hạ Vân cảm giác những người này quá nhàn tản, xem ra cần phải để bọn hắn làm chút chuyện. Trong đám người không ngừng có âm thanh truyền đến, nhìn xem toàn giáp đội trưởng kéo đầu kia cự khẩu ngư, thật là lớn. Liệt Hổ cùng Lôi Long hai người kéo cái kia 2 đầu như giác ngư cũng không tệ a. Nhưng bây giờ là mùa khô nha, chẳng lẽ bọn hắn đi trong sông bắt cá? Vừa nghĩ tới nước sông, trong đám người lập tức liền có thân thể người không được bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Bộ lạc trước con sông kia quá kinh khủng, bọn hắn hạ bộ lạc hàng năm đều có người bình thường, bởi vì con sông kia chết đi, nhất là mùa mưa thời điểm, người vĩnh viễn không biết vào mùa mưa nước sông đã lan tràn đến bộ lạc sau, trong nước sông sẽ xuất hiện cái gì muốn mạng người đổ vỡ. Rất nhiều người bằng hữu thậm chí là người nhà đều từng bởi vì nước sông mà mất mạng. Trong lúc nhất thời đám người cảm xúc có chút xa xút, hiểu được toàn giáp lập tức nhảy tới cự khẩu ngư đầu cá bên trên, la lớn, mọi người yên tâm, bắt những con cá này cùng thủy thú chúng ta căn bản không cần phải trong sông đi, chính là hắn làm ra câu cá dùng công cụ, chúng ta mới có thể lông tóc không thương, đem trong sông cá cùng thủy thú mang về bộ lạc, nói liền chỉ hướng Hạ Vân. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Hạ Vân trên thân, nhìn xem ánh mắt mọi người, Hạ Vân nhẹ gật đầu, nói ra, mọi người yên tâm, về sau ta sẽ thêm chế tác một chút câu cá dùng công cụ, để mỗi người đều có thể ăn no bụng. Thật có thể làm cho tất cả mọi người đều ăn no sao? Có người đưa ra thanh âm nghi ngờ. Hạ Vân không có làm nhiều giải thích, lập tức để Lôi Long triệu tập một ít nhân thủ, đem Thanh Nguyệt giải bên cạnh thi thể tất cả cá toàn bộ kéo về. Đồng thời nói cho Lôi Long, hắn sẽ đi tìm Vu Công tới chủ trì một chút cần thiết làm việc, lao đầu kia tại trong bộ lạc vẫn rất có uy tín, hắn nói một câu cơ hồ tất cả mọi người sẽ không phản đối. Hạ Vân minh bạch hắn cần dựng nên uy tín, nhưng muốn dựng nên uy tín, đầu tiên đến làm cho người khác nghe hắn lời nói mới được, cái này cần phải có một người đứng ở sau lưng của hắn cho hắn chỗ dựa, thủ lĩnh không tại, hắn chỉ có thể để Vu Công đưa cho hắn chỗ dựa. Lôi Long mang người đi kéo cá, Hạ Vân thì đi Vu Công sân động. Hạ Vân không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Lão nhân ngừng trong tay sự tình, nhìn xem đi vào sơn động Hạ Vân. "Tiểu gia hỏa, tìm ta có chuyện gì không?" "Vũ công, ta muốn hỏi một chút ngài, trong bộ lạc mùa mưa cùng mùa đông thời điểm sẽ có hay không có người chịu đói, thậm chí sẽ có người chết đói?" Lão nhân nhẹ gật đầu. Hạ Vân nói tiếp đi, "Ta muốn để bộ lạc làm ra một chút cải biến, không biết có thể thực hiện hay không, nhưng là ta cần ngài cho ta chỗ dựa." Lão nhân cười bướt bướt tròm râu cười nói một chút. Hạ Vân lập tức nói ra, "Ta hôm nay cùng Lôi Lòng, Liên Hổ, toàn giáp mấy người đi bờ sông câu được một chút cá, ta muốn chỉ những thứ này cá vấn đề phân phối cùng ngài thương lượng một chút." Lão nhân trong lúc nhất thời ngu ngơ tại chỗ, có chút nghi ngờ hỏi, "Một chút cá là bao nhiêu?" Hạ Vân bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính toán. Nhu giác ngư 37 đầu, cự khẩu ngư 2 đầu, thực nhân ngư 11 đầu, Thanh Nguyệt giải một cái, lão nhân bị kinh hãi không cẩn thận túm mất rồi tận mấy cái râu ria, một mặt khiếp sợ nói ra, "Đây chính là ngươi nói một chút cá, cái này đã đủ trong bộ lạc tất cả mọi người ăn một tháng có thừa." Lão nhân cười híp mắt nhìn xem Hạ Vân, hỏi, "Vậy những thứ này cá ngươi muốn làm sao phân phối?" Hạ Vân chém đinh chặt sắt nói, người bình thường có thể ăn cá, trừ đầu cá cùng đuôi cá có thể cho chiến sĩ ăn bên ngoài, còn lại thịt cá toàn bộ đều muốn phơi khô chứa đựng đứng lên, đền bù mùa mưa cùng mùa đông người bình thường đồ ăn thiếu. Vu Công nhìn xem Hạ Vân, bình tĩnh nói, hài tử, ý nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng là ngươi có thể bảo chứng, mỗi ngày đều có thể câu được nhiều cá như vậy sao? Khoảng cách mùa mưa đến, chỉ còn lại không tới 30 mặt trời mọc thời gian, nếu như ngươi có thể bảo chứng mỗi ngày đều có thể câu được nhiều cá như vậy, ta có thể đáp ứng giúp ngươi. Hạ Vân trong lúc nhất thời lâm vào khó mà lựa chọn hoàn cảnh, hắn có thể bảo chứng sao? Không có khả năng, bởi vì có cái kia Tam Nhãn Ma Hoa tồn tại, chỉ cần cái kia Tam Nhãn Ma Hoa còn tại cái kia khúc sông, hắn liền vĩnh viễn cam đoan không được. Hạ Vân nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu là không có cái kia Tam Nhãn Ma Hoa tại, ta nhất định có thể câu được càng nhiều cá, coi như lại đến một cái Thanh Nguyệt giải ta cũng không sợ, thế nhưng là nếu như không bảo đảm lời nói, trong động những hải tử kia làm sao bây giờ? Càng nghĩ, Hạ Vân cuối cùng vẫn vỗ bộ ngực của mình bảo đảm nói, ta có thể câu được cá vì trong sơn động những hải tử kia, Hạ Vân nhất định phải đụng một cái. Cùng lắm thì đổi chỗ thôi, ngươi muốn tại thượng du ta liền đi hạ du, nhiều chạy điểm đường là được rồi. Nghe được Hạ Vân cam đoan, lão nhân hét lớn một tiếng, "Tốt, vậy ta liền bồi ngươi đi một chuyến." Khi Hạ Vân cùng lão nhân đi vào tiểu quảng trường lúc, Lôi Long dẫn người đã đem tất cả cá còn có cái kia Thanh Nguyệt giải kéo trở về. Nhìn trước mắt chồng chất giống như núi nhỏ cá, lão nhân cười rất vui vẻ. Đi vào đám người sau, lão nhân tại trên mặt đất rộng sử vài trượng, đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Quay đầu nhìn một chút, đứng tại phía sau hắn Hạ Vân, ra hiệu hắn có thể nói. Nhìn một chút người trước mắt bầy, coi lại một chút bên cạnh hắn lão nhân, Hạ Vân rõ ràng một chút cũng họng. Hạ Vân chỉ vào trước mắt giống như núi nhỏ đống cá, tỉnh táo nói, những con cá này là ta cùng Lôi Long, Liên Hổ, toàn giáp câu trở về, công cụ cũng là ta chế tác, chỉ cần người bình thường có thể ăn cá, đều phải đem thịt cá lưu lại phơi khô chứa đựng đứng lên, dùng để người bình thường vượt qua mùa mưa cùng mùa đông. Đương nhiên đầu cá cùng đuôi cá còn có nội tạng, chúng ta cùng ngày liền có thể ăn hết, tất cả mọi người có thể ăn, về phần người bình thường không thể ăn được. Nhân ngư, mọi người tùy ý, chỉ cần đem thực nhân ngư răng nanh đánh xuống đến cho ta lưu lại liền tốt, những này răng nanh ta có mặt khác tác dụng. Nghe được Hạ Vân sau khi nói xong, lão nhân lớn tiếng hỏi, còn có người không đồng ý sao? Không đồng ý có thể đơn độc tìm ta, nói đứng tại đống cá bên cạnh Lôi Long nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đơn độc đi tìm ngươi lão gia hỏa này, không phải muốn chết sao? Ân, Lôi Long, ngươi đang nói cái gì? Lão nhân hỏi. Lôi Long liền vội vàng khoát tay nói, ta có thể không nói gì. Xử lý xong thịt cá vấn đề phân phối, Hạ Vân đi theo lão nhân trở về sân động. Tiểu quảng trường bên trên, nhìn xem còn cứ thế tại nguyên chỗ đám người, toàn giáp hô to một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh làm việc. Chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi bọn họ phải không? Trong mấy mắt, tất cả mọi người bận rộn, đầu cá đuôi cá bị đơn độc thả thành một đống, thịt cá thì bị cắt thành điều nhỏ sau cầm lấy đi phơi nắng. Chương 15 câu cá tiến hành lúc 3, 1, chương 15 câu cá tiến hành lúc 3, 1, tiểu quảng trường bên trên đám người một mực bận rộn đến lúc chạm vào tối, mới đem những cá kia thanh lý hoàn thành. Toàn giáp lại bắt đầu tổ chức nhân thủ xử lý đầu cá đuôi cá, không bao lâu không địa bên trên liền có nhấc lên hơn 30 miệng thạch hàng, xử lý tốt đầu cá còn có đuôi cá đều được bỏ vào trong bạc đá, thêm nước bắt đầu đun nhừ. Không địa bên trên trồng chất vào nội tạng, bị một chút tiểu hài còn có nữ nhân chọn chọn lựa lựa, đem có thể ăn bộ phận toàn bộ nhặt đi ra. Còn lại không thể ăn bộ phận sẽ bị các nam nhân thống nhất vận đến sớm đào xong trong hố chôn xuống, không phải vậy hư thối nội tạng sẽ hấp dẫn một chút mặt khác giá thú đến bộ lạc kiếm ăn. Tại vu chỗ trong sân động, Hạ Vân có chút ngượng ngùng nói ra, hôm nay cho ngài lão nhân ra thêm phiền toái, về phần câu cá chuyện này, ta chỉ có thể tận lực đi làm, dù sao bộ lạc trước cái kia khúc sông bên trong, cái kia tam nhãn ma hoa vẫn luôn tại, thỉnh thoảng liền sẽ từ trong nước sông nhảy ra. Không biết lão nhân gia ngài có hay không giải quyết tam nhãn ma hoa biện pháp. Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, đó là man thú, không phải thú dữ bình thường, trong bộ lạc căn bản cũng không có năng lực đi giải quyết nó, tất cả chiến sĩ cùng tiến lên cũng vô dụng, tam nhãn ma hoa ra tính bền dẻo phi thường cao, trong bộ lạc hiện hữu cốt mâu căn bản cũng không khả năng đâm xuyên, duy nhất nhược điểm chính là ba con mắt kiệt, nhưng là không có cái nào thú liệp đội dám nói có thể đem cốt mâu tại cùng một thời khắc toàn bộ đâm vào tam nhãn ma hoa ba con mắt. Bên trong, coi như phối hợp lại ăn ý chiến sĩ, cũng không có biện pháp tại cùng một thời khắc làm ra phản ứng giống vậy. Hạ Vân có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn, vậy ngài nơi này có không có độc dược loại hình đồ vật, có thể đem nó hạ độc chết? Lão nhân lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, trong bộ lạc trước đó là có người tại mùa mưa thử qua, dùng một chút kịch độc thảo dược hoặc là chủ loại, cột vào còn sống con mồi trên thân, xua đuổi đến mép nước sau bị tam nhãn ma hoa ăn hết, thế nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Ăn mòn trùng độc tính đủ mạnh đi, trên thân người làn da chỉ cần tiếp xúc đến ăn mòn trùng, trong khoảnh khắc đục thể liền sẽ mục nát. Liệt dương hoa độc tính đủ mạnh đi, chỉ cần tới gần nó quanh thân trong vòng một trượng, hết thảy mọi người hoặc dã thú đều sẽ cảm giác toàn thân cực nóng khó nhịn, sẽ bị tươi sống tiêu chết. Coi người xé ra thân thể của nó đằng sau, liền có thể trông thấy dã thú nội tạng toàn bộ đều đã biến quen, mà lại bên ngoài thân còn sẽ không xuất hiện bất kỳ vết thương. Tam nhãn ma hoa loại kia man thú, bất luận là bất kỳ độc dược hay là đao mâu đều không gây thương tổn được nó, ngươi chỉ có thể chờ đợi nó tự nhiên tử vong, hoặc là mặt khác càng mạnh man thú đến giết chết nó. Trở về đi, hải tử. Tam nhãn ma hoa loại kia man thú, không phải ngươi bây giờ có thể giết chết, chờ ngươi chân chính trưởng thành sau, ngươi có thể không tốn sức chút nào giải quyết nó. Ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải đi câu bao nhiêu cá, cũng không phải giúp bộ lạc thu hoạch bao nhiêu đồ ăn, mà là ngươi có thể bình bình an an trưởng thành đến ngươi nên có đẳng cấp. Tại lao nhân nơi này, Hạ Vân không có đạt được kết quả mình mong muốn, chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu đi tiểu quảng trường nơi đó. Mặt trời chiều ngã về tây, tiểu quảng trường trên không tràn ngập nhàn nhạt mùi cá canh. Trong bộ lạc các nam nhân vây quanh thạch hang chậm rãi mà nói, nữ nhân cùng những đứa trẻ thì tại một bên dọn dẹp người khác ghét bỏ ruột cá, còn có một số có thể ăn dùng nội tạng, những này đối bọn hắn tới nói cũng là hiếm có đồ ăn, chỉ cần là có thể đổ vật ăn vào trong bụng, bọn hắn cũng sẽ không đi lãng phí. Nhìn thấy Hạ Vân tới, toàn giáp lập tức nên đón tiếp lấy, một mặt tò mò hỏi, ngươi cùng Vu Công đều nói cái gì? Hạ Vân, không có gì, chỉ là hỏi một chút lao nhân gia ông ta có hay không xử lý tam nhãn ma hoa biện pháp một bên. Nghe được động tĩnh, Lôi Long lập tức xông tới, một mặt tò mò hỏi, lao ra hoặc kia, Vu Công lão nhân gia ông ta có biện pháp giết chết tam nhãn ma hoa? Nhìn xem hai huynh đệ này, Hạ Vân có chút im lặng lắc đầu, nói ra, Vu Công lão nhân gia ông ta cũng không có biện pháp giết chết tam nhãn ma hoa, chúng ta về sau câu cá chỉ có thể cẩn thận một chút. Đúng rồi, Lôi Long châu ngươi còn có hay không tốt một chút gia thú cùng gần thú, hôm nay cái kia Thanh Nguyệt của trực tiếp làm phế đi một cây câu cá dùng dây ra, nhất định phải nắm chặt thời gian một lần nữa chế tác một cây mới. Lôi Long lập tức trả lời, có, ta trong động còn có một tấm độc giác lưu gia thú, gần châu ta cũng một mực giữ lại bó tuổi chủ dùng, rất rắn chắc, chính là cái kia độc giác lưu gia châu quá dày, chừng một bàn tay độ dày, tấm gia châu kia quá cứng, ta một mực giữ lại trải giường chiếu đáy dùng. Một bên toàn giáp nghe đến đó, lập tức đẩy ra Lôi Long, âm thanh lạnh lùng nói, đi chết đi, độc giác lưu loại kia gia châu có thể sử dụng sao? Đồ chơi kia trên núi Phong Lang đều không ăn. Ta nói cho ngươi Hạ Vân, ta phụ trong động có một tấm hắn chân quý thật lâu hắc lân mãng già, đã mềm mại lại rắn chắc, làm thành dây già không thể tốt hơn, lớn hơn nữa cá cũng không sợ bị kéo đứt, liền ngay cả ta phụ cùng A Mẫu bình thường đánh nhau thời điểm, tấm kia hắc lân mãng già bị thường xuyên lôi kéo cũng không có hư hao. Bị đẩy lên một bên Lôi Long, nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi nếu dám đem tấm kia hắc lân mãng già cho làm thành dây già, lần sau đi săn trở về thời điểm, A phụ khẳng định sẽ hung hăng đánh ngươi một chầu. Toàn giáp một mặt không sợ hãi nói, sợ cái gì? Chỉ cần chúng ta câu được cá đủ nhiều, lão già kia còn dám đánh ta không thành. Hạ Vân, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi đem hắc lân mãng ra lấy cho ngươi tới. Các loại toàn giáp sau khi đi, Lôi Long nhỏ giọng tại Hạ Vân bên thai nói ra, ngươi chờ xem đi, lần sau ta phụ đi săn trở về, toàn giáp trận đánh kia khẳng định là không tránh khỏi, coi như câu được lại nhiều cá trở về cũng vô dụng, khác nhau chính là, nếu như câu được cá quá ít, liền sẽ ở trước mặt tất cả mọi người bị đánh. Câu đủ nhiều, sẽ bị cha kéo đến trong động đi, len len đánh. Cũng không lâu lắm, toàn giáp liền cầm lấy một bó lớn ra rắn đến đây, nhìn xem một người kia cao bao nhiêu độ rộng, Hạ Vân rất khó tưởng tượng đầu kia gọi hắc lân mãng xà sinh tiền hội lớn bao nhiêu. Hạ Vân có chút hiếu kỳ, cái đồ chơi này đến cùng là ăn cái gì đồ vật, có thể dài đến lớn như vậy. Cầm trước mắt ra rắn, Hạ Vân cẩn thận quan sát đứng lên, lân phiến rất bé nhỏ, liền ngay cả tới gần phần bụng cũng là loại kia nhỏ bé lân phiến, cùng tiếp trước vậy rắn khác nhau rất lớn. Hạ Vân thậm chí có chút hoài nghi, trước mắt cái này hắc lân mãng ra đến cùng phải hay không loài rắn ra. Hạ Vân cẩn thận tại trên da rắn cắt rộng cỡ ngón tay một đoạn xuống, thử kéo một chút, quả nhiên so với lần trước chế tác dây da sử dụng những con thú kia da cứng dẻo dai rất nhiều. Dây da vật liệu có, Hạ Vân lại để cho Lôi Long đợi lát nữa ăn xong thịt cá sau, đi tìm người đi rèn luyện mấy cái rắn chắc một điểm lưới câu, càng nhiều càng tốt. Trong bạc đá canh cá, kịch liệt quần quật lấy, nồng đậm tươi hương tại tiểu quảng trường tràn ngập ra. Thạch hang bên trong không có thịt cá, chỉ có đầu cá cùng đuôi cá, có ít người cảm giác không đủ, lại tăng thêm một chút ruột cá cùng nội tạng đi vào, mặc dù thịt rất ít, nhưng là tất cả mọi người ăn rất ngon lành. Cái kia to lớn Thanh Nguyệt của cũng bị người chia cắt thành khối nhỏ, có chút bị gác ở trên lửa nướng, có chút thì bị ném vào đựng lấy canh cá trong vạc. Nơi mắt nhìn đến, tất cả mọi người là một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, cười ha hả ăn trước mắt đồ ăn. Chương 15 câu cá tiến hành lúc 3, 2, chương 15 câu cá tiến hành lúc 3, 2, Hạ Vân cũng là từng miếng ăn thịt cua uống vào canh cá, nhìn một vòng, kết quả không có phát hiện trong động những cái kia cô nhi. Hạ Vân ngẫm lại hay là đừng đi gọi trong động hải tử, cô nhi động cách tiểu quảng trường nơi này còn cách một đoạn, chính mình sau khi ăn xong có thể trực tiếp mang đồ vật trở về để những hải tử kia ăn. Cảm giác ăn không sai biệt lắm, Hạ Vân để Lôi Long góp nhặt một chút ruột cá còn có nội tạng, cộng thêm hai cái đầu cá phóng tới trong vạc đun sôi sau, để Lôi Long đem đến cô nhi động, chính mình không tiện. Khi Hạ Vân trở lại cô nhi động thời điểm, trước động khẩu sớm đã dâng lên một cái nho nhỏ đống lửa, hôm qua bị chính mình vứt bỏ tại sơn động cách đó không xa đống kia tại ruột cá còn có nội tạng, bị trong động bọn nhỏ xuyên tại trên nhánh cây nướng ăn. Hạ Vân có thể rõ ràng nghe thấy, những cái kia bị bọn nhỏ đặt ở trên lửa thiêu đốt ruột cá, còn có nội tạng phát ra mùi hôi thối. Trong nháy mắt, Hạ Vân rất là tự trách, chính mình hẳn là sớm đi trở về. Hạ Vân mau để cho Tang Quả còn có những hài tử khác, cầm trên tay ruột cá còn có nội tạng ném tới trong lửa đi, đừng lại ăn. Đồng thời để Lôi Long mau đem thạch hang chuyển tới. Bọn nhỏ tự giác tại thạch hang hàng phía trước tốc đội, chờ lấy Hạ Vân cho bọn hắn cấp cho đồ ăn, mỗi người trong tay đều cầm một cái đầu gỗ chụp thành giản dị chậu gỗ. Nhìn xem bọn nhỏ trong tay chậu gỗ, Hạ Vân cười. Những đứa bé này chỉ cần nghe lời là được, giáo dục vẫn là phải từ bé con nắm lên, hiện tại để bọn hắn dùng chậu gỗ, chờ thêm đoạn thời gian chính mình có rảnh rỗi, sẽ giúp bọn hắn mỗi người chế tác một cái một quản, làm tiếp một chút cái nĩa cùng đũa. Đi vào bộ lạc trong khoảng thời gian này, Hạ Vân cẩn thận quan sát qua, bộ lạc người nếu muốn thay đổi, không có khả năng một lần là xong. Những cái kia đã thành niên bộ lạc người, trường kỳ dưỡng thành trực tiếp lấy tay bắt đồ ăn thói quen, lập tức căn bản cải biến không đến, chỉ có thể trước nếm thử cải biến những hải tử này, lại thông qua hải tử đi cải biến đại nhân. Cho tất cả hải tử, mỗi người trong chậu gỗ đều phân tốt đồ ăn, vóc dáng lớn rất nhiều chia một ít, dáng người nhỏ thiếu chia một ít, còn lại canh để bọn hắn chính mình đi uống là được. Thì khả năng không có ngày hôm qua sung túc, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho những hải tử này ăn no, còn lại canh đủ để cho mỗi cái tiểu hải đều uống đến bụng nâng lên đến. Giải quyết xong tiểu hải vấn đề ăn cơm, Hạ Vân để Lôi Long hỗ trợ cùng hắn cùng một chỗ chia cắt hắc lân mang ra. Khi những đứa trẻ ăn vào chống bụng chống trở lại sơn động sau, hắc lân mang ra đã bị toàn bộ chia cắt thành rộng cỡ ngón tay đều nhỏ. Hạ Vân chính mình thử một chút hắc lân mang ra rắn chắc trình độ, cảm giác không cần lại hướng bên trong thêm gân thú, trực tiếp bệnh là được, cái này có thể tiết kiệm bên dưới rất nhiều thời gian. Lôi Long còn muốn lưu lại hỗ trợ, bất quá bị Hạ Vân đuổi đến trở về, để hắn sáng mai mang theo lưới câu, tại tiểu quảng trường chờ mình là được. Bóng đêm giáng lâm, tiểu quảng trường đám người ăn no sau cũng bắt đầu tản đi. Liệt Hổ giơ bó đuốc, mang theo tràn đầy một túi da thu thực nhân ngư răng nanh đến đây. Vung xuống đồ vật, Liệt Hổ vốn định hỗ trợ, bất quá bị Hạ Vân cự tuyệt, lý do là tay của hắn quá ngu ngốc, bệnh dây ra loại chuyện này, hắn căn bản giúp không được gì. Bởi vì không cần hướng dây ra bên trong tăng thêm gân thú, lần này Hạ Vân tại không đến thời gian 4 tiếng liền bệnh thành 2 cây dây ra, bên trong một cái còn cần thực nhân ngư răng nanh làm thành lang nha đồng hình thức lưỡi câu. Làm xong dây ra sau, Hạ Vân trở lại sơn động ngủ thật say, ngày thứ 2 trời còn chưa sáng thời điểm, hắn liền bị lặng lẽ tiến vào sơn động Lôi Long đánh thức. Nói là Liệt Hổ còn có toàn giáp hai người, đã tại tiểu quảng trường nơi đó chờ. Hạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, đi theo Lôi Long đi tiểu quảng trường. Nhìn xem trước người mình mấy người, Hạ Vân có chút im lặng hỏi, muốn hay không sớm như vậy? Liệt Hổ giơ bó đuốc thử lấy răng hàm, cười hát hát nói, không còn sớm, một hồi trời đã sáng rồi, chúng ta hôm nay phải sớm điểm đi qua, nhiều câu điểm cá rất nhanh mấy người liền giơ bó đuốc, đến bờ sông trong rừng cây. Hay là cùng trước đó một dạng phân công, cho một đầu mới làm dây ra phía trên cột chắc lưỡi câu, đưa cho toàn giáp cùng Lôi Long. Trước đó cây kia già cũ dây thường bị Hạ Vân phân cho Liệt Hổ, đem trước đó đã có chút vết thương lưỡi câu bị thay thế, cột lên mới lưỡi câu. Về phần mới làm cây kia lang nha bổng ngư câu, Hạ Vân chính mình giả bộ một chút thịt đi lên, trực tiếp ném tới trong sông, đoán chừng lúc này trong sông những cái kia thực nhân ngư còn không có tỉnh đi. Để Liệt Hổ xem trọng hai đầu dây ra, Hạ Vân trực tiếp tại sau một cái cây ngủ, theo chính hắn đoán chừng, lúc này hẳn là không cá gì, hay là ngủ trước sẽ đi. Hạ Vân mới vừa ngủ không bao lâu, liền bị Liệt Hổ lay tỉnh, Liệt Hổ đem ngón tay đặt ở ngoài miệng, ra hiệu Hạ Vân trước đừng lên tiếng, nhìn trong sông. Thuận Liệt Hổ ngón tay phương hướng, Hạ Vân rõ ràng trông thấy trong nước sông có một đoàn nhu hòa bạch quang lập lòe. Hạ Vân cũng không làm rõ ràng được trong nước sông đoàn bạch quang kia rốt cuộc là thứ gì, hắn lôi kéo Liệt Hổ trên người ra thú, chỉ bộ lạc phương hướng, ý là không được đi về trước đi. Bất quá Hạ Vân muốn trở về ý nghĩ bị Liệt Hổ cự tuyệt, hắn ra hiệu Hạ Vân nhìn thêm một lúc. Trong lúc đột nhiên, trong nước sông đoàn bạch quang kia hoàn toàn biến mất không thấy, mới làm cây kia dây ra cũng bị đột nhiên kéo căng. Liệt Hổ không nói hai lời, xông đi lên liền bắt đầu kéo. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân cũng chỉ có thể tiến lên hỗ trợ, cùng lắm thì đợi lát nữa phát sinh biến cố lúc, chính mình chạy nhanh lên là được rồi. Đồng thời, Hạ Vân trong lòng thầm nghĩ, Liệt Hổ gia hỏa này đơn thuần đầu óc có bệnh, không có làm rõ ràng tình huống, liền dám đi kéo dây ra hai người liều mạng kéo, thế nhưng là dây ra vẫn là không núc đích. Hạ Vân chỉ có thể chào hỏi cách bọn họ cách đó không xa Lôi Long, còn có toàn giáp hai người tới hỗ trợ. Bốn người lực lượng gia trì bên dưới, dây ra rốt cục bị kéo động. Theo dây ra một chút xíu bị kéo lên bờ, ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một cái xe tải lớn nhỏ cự bạn. Hạ Vân nhìn thoáng qua ba người khác, đều là lắc đầu biểu thị chưa thấy qua. Cự bạn một chút xíu bị rút ngắn, cho đến kẹt tại rừng cây nhỏ bên ngoài. Hạ Vân nhìn xem cách bọn họ, cũng liền không đến 15 mét xa cái kia cự bạn, cẩn thận dựa vào đi lên, phía sau Lôi Long mấy người cũng theo sau. Lang nha đồng ngư câu liên tiếp dây ra trực tiếp bị tại cự bạn bên trong, mấy người dùng sức túm mấy lần đều không có phản ứng gì, đám người lại cầm cốt đao cùng trên cốt mâu trước, cắm đến cái kia hai mảnh trong vỏ sò gian sử kình lại ra, nhưng vẫn là không có phản ứng. Một mực dày vò đến hướng đông, cự bạn vỏ sò vẫn là không có bị mở ra, cuối cùng Hạ Vân lựa chọn trực tiếp đem dây ra trói đến cự bạn phía trên. Hạ Vân dự định hôm nay câu xong cá lại đem nó mang về bộ lạc, trực tiếp đặt ở trên lửa đốt, không tin mở không ra. Mấy người bỏ ra rất nhiều sức lực mới đem cự bạn mang vào trong rừng cây nhỏ. Xử lý xong cự bạn, hết thể lại trở về bình thường. Hạ Vân bọn hắn hôm nay vận khí rất tốt, không có gặp tam nhãn ma hoa. Ngưu giác ngư, cự khẩu ngư, thực nhân ngư một đầu tiếp lấy một đầu bị câu đi lên. Nhìn trước mắt càng câu càng nhiều cá, Hạ Vân phạm vào khó, nhiều lắm. Cá đã nhiều đến, mấy người bọn họ cần đứng tại đống cá phía trên đi lên kéo cá. Nhìn xem còn tại điên cuồng kéo cá mấy người, Hạ Vân vội vàng ngăn cản. Không có khả năng lại câu được, cá đã nhiều đến bọn hắn không có khả năng đuổi tại trời tối kéo trở về. Chương 16 trong sông kinh biến, 1, chương 16 trong sông kinh biến, 1, Hạ Vân biết cá đã đủ nhiều, khi hắn muốn ngăn cản mọi người tiếp tục câu cá lúc, Lôi Long trả lời một câu, không có chuyện, cùng lắm thì về bộ lạc tìm người đến giúp đỡ. Khi Lôi Long nói tìm người đến giúp đỡ lúc, liền ngay cả một bên toàn giáp cũng lắc đầu, không có đồng ý. Bởi vì đây là bên bờ sông, ai cũng không biết sau một khắc sẽ xuất hiện cái gì dã thú hoặc là thủy thú. Chỉ có thể để chiến sĩ đem cá toàn bộ kéo tới bộ lạc bên ngoài phong thụ lâm nơi đó, lại để cho người bình thường kéo tới bộ lạc. Hạ Vân biểu thị, mình có thể lưu lại nhìn xem câu đi lên những con cá này, để Lôi Long mấy người trước kéo mấy con cá về bộ lạc, thông báo tiếp trong bộ lạc tuần tra chiến sĩ, trước tiên đem cá kéo ra ngoài lại nói. Lôi Long mấy người kéo lấy cá sau khi rời đi, Hạ Vân ngồi xổm ở một bên bắt đầu nghiên cứu cái kia cự bạn. Cái đồ chơi này quá lớn, so với chính mình năm đó lần thứ nhất đi theo lão sư khảo cổ lúc, phát hiện cự hình xà cừ hóa thạch còn muốn lớn rất nhiều. Không biết bên trong sẽ có hay không có hạt châu, nếu có, sẽ có bao lớn. Ngay tại Hạ Vân nghiên cứu cự bạn lúc, trong bộ lạc toàn giáp kéo cá khi trở về, vừa vặn gặp tuần tra Cốt Khải. Trông thấy toàn giáp kéo lấy cá, Cốt Khải cười hỏi, các ngươi lại đi câu cá, câu được bao nhiêu, có cần giúp một tay hay không? Toàn giáp lập tức ưỡn thẳng sống lưng, một mặt đắc ý nói, ngươi đi triệu tập một chút trong bộ lạc tuần tra chiến sĩ, lại đem trong bộ lạc vết thương nhẹ những người kia toàn bộ kêu đến, tại tiểu quảng trường tập hợp. Cốt Khải ứng thanh rời đi. Khi toàn giáp mấy người kéo lấy cá đến bộ lạc tiểu quảng trường lúc, trong bộ lạc tuần tra các chiến sĩ đã tụ tập đứng lên, trong đó có mấy cái gãy mất một đầu cánh tay, đều bị người hô tới. Nhìn xem đã tụ tập lại tuần tra chiến sĩ, toàn giáp lớn tiếng nói, mọi người nghe ta nói, chúng ta hôm nay câu được cá rất nhiều, hiện tại tuần tra chiến sĩ lưu lại 5 người tuần sát bộ lạc chung quanh là được, những người khác toàn bộ theo ta đi, đi bờ sông rừng cây nhỏ nơi đó kéo cá. Trong đó có người nhỏ giọng nói thầm, thật có nhiều cá như vậy sao? Cần xuất động đội tuần tra cùng trong bộ lạc còn tại tính dưỡng chiến sĩ. Có người dùng cánh tay thọc một chút ngay tại nói thầm người. Ô lợi ngươi nói cái gì đó, đội trưởng nói cái gì chính là cái đó, cùng đi theo là được rồi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Trông thấy có người nghi ngờ, tính tình nhất sông Lôi Long đứng dậy, muốn đến thì đến, không muốn đi liền về chính mình trong động đi ngủ đi, ta Lôi Long chuyện xấu nói trước, không muốn đi, hôm nay kéo về cá, liền không có phần của hắn, một ngụm canh cá cũng đừng hòng uống. Muốn đi kéo cá lập tức theo ta đi, không muốn đi liền trở về đi. Lôi Long nói ra, một đám người ô ương ương đi theo Lôi Long phóng đi bờ sông rừng cây nhỏ nơi đó. Tuần tra các chiến sĩ trông thấy đống kia cá sau, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, nhiều lắm. So với bọn hắn một lần đi săn thu hoạch con mồi còn nhiều hơn. Hạ Vân nhìn trước mắt kích động đám người, nhảy tới cự bạn phía trên, la lớn, mọi người không nên vọng động, một đầu kéo xong chúng ta lại nói tiếp câu, mọi người sẽ có kéo không hết cá kéo cá có hơn 40 người, Liệt Hổ, Lôi Long, toàn giáp mấy người cũng không có gia nhập kéo cá đội ngũ, bọn hắn đổi một cái câu điểm tiếp tục câu cá đi. Hạ Vân cũng không có ý định giúp bọn hắn mấy người tiếp tục câu cá, khi tất cả cá đều kéo không sai biệt lắm lúc, Hạ Vân để lần này kéo cá trở về người, lần sau khi trở về mang một chút đao mâu loại hình đồ vật tới. Hạ Vân giải thích hắn có một đầu câu cá dùng dây ra, bị con trai lớn này kẹt tại bên trong, đem nó cậy mở xuất ra dây ra sau, liền có thể câu được càng nhiều cá. Nói, Hạ Vân chỉ một bên, bị dây ra quấn vải vòng cái kia cự bạn. Nghe chút có thể câu được càng nhiều cá, ngay tại kéo cá đám người lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, một hồi liền mang đi săn công cụ tới. Rất nhanh kéo cá đám người liền mang theo đi săn công cụ trở về, mọi người vây quanh cự bạn, đi săn công cụ trực tiếp cắm vào hai mảnh vỏ sò ở giữa khe hở. Một đám người vây quanh cự bạn không ngừng nảy ra lấy, Hạ Vân ở một bên hô hào khẩu hiệu, 1-2. Nảy ra. Hơn 40 người cộng đồng dùng sức, có thể cự bạn hai mảnh vỏ sò vẫn là không nhúc nhích, rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, để mọi người đem cự bạn kéo về bộ lạc. Một bên khác đang câu cá Lôi Long mấy người, bị trong bộ lạc kéo xong cá tuần tra chiến sĩ vây lại. Nhìn xem Lôi Long mấy người đem cá kéo lên, lại đem xương chế lưới câu hái đi ra, cho lưới câu phủ lên thịt lại lần nữa ném xuống sông, qua không được bao lâu khi dây ra lần nữa kéo căng lúc, lại sẽ có một con cá bị kéo lên bờ. Đội tuần tra chiến sĩ, nhìn xem thứ đơn giản như vậy, liền có thể đem cá câu đi lên, thế là ngươi thử một lần ta thử một lần, phía sau bọn họ cá, rất nhanh lại bị chất thành một ngọn núi nhỏ. Nhìn phía sau cá lại nhiều đứng lên, Lôi Long đội vàng thúc giục đội tuần tra chiến sĩ đem cá kéo về bộ lạc, còn muốn câu cá có thể tự mình làm dễ dây ra trở lại đón lấy câu. Lôi Long nghĩ thầm chính mình còn không có câu đủ đâu, sao có thể đem dây ra cho bọn hắn câu. Đội tuần tra chiến sĩ ngươi một đầu ta một đầu, thật cao hứng kéo lấy cá về bộ lạc. Lần này có thể khổ trong bộ lạc người bình thường, trong bộ lạc tiểu quảng trường bên trên, cá trực tiếp chất thành một ngọn núi. So thú liệp đội ra ngoài đi săn hai lần thu hoạch còn nhiều hơn. Mặc dù cần xử lý cá rất nhiều, thế nhưng là trong bộ lạc người bình thường vẫn là rất vui vẻ, nhiều như vậy cá bọn hắn có thể bung ra bụng ăn, cũng có thể phơi ra đầy đủ thịt khô, dùng để vượt qua mùa mưa cùng mùa đông. Người bình thường xử lý chất thành núi thịt cá, đội tuần tra chiến sĩ tại đem cá kéo về, ném tới ngư sơn sau đều trở về chính mình sơn động. Tất cả đội tuần tra chiến sĩ, từ chính bọn hắn trong sơn động, tìm ra tự nhận là rất không tệ ra thú cắt đứng lên. Sẽ bệnh người, dùng cắt chém tốt ra thú bệnh một đầu tự nhận là rất hài lòng dây ra. Sẽ không bệnh, trực tiếp đem cắt chém tốt ra thú liên tiếp, lại tìm một khối thú cốt rèn luyện thành lưỡi câu dáng vẻ trói lại đi lên. Mỗi khi có người làm tốt chính mình dây ra, cột chắc lưỡi câu sau, liền sẽ hào hứng chạy đến bên bờ sông rừng cây nhỏ nơi đó, đi tìm lôi long mấy người. Hỏi một chút có cái gì chú ý hạng mục, sau đó ngay tại bên cạnh cho lưỡi câu sắp xếp vào thịt, trực tiếp đặt vào trong sông. Mới tới người đem chính mình dây ra bỏ xuống sông không đợi bao lâu, dây ra liền căng thẳng, nhưng khi hắn định đem cá kéo lên lúc, kết quả không có kéo mấy lần, chính hắn làm dây ra lại không chịu nổi sức kéo, trực tiếp tách ra. Thậm chí, cho lưỡi câu lắp đặt thịt, ném trong sông lúc, dây ra trên không trung liền trực tiếp liền tách ra. Trong lúc nhất thời, bên bờ sông trong rừng cây, kêu rên khắp nơi. Rốt cục có người nhớ tới dây ra là Hạ Vân chế tác, đến hỏi hắn làm sao chế tác dây ra không phải tốt. Đám người lại như ong vỡ tổ vọt tới Hạ Vân nơi đó. Hạ Vân đang chỉ huy người khác đem cự bạn dọn đi sau, liền nằm dưới tảng cây ngủ. Khi hắn lại lúc mở mắt phát hiện tất cả mọi người đem hắn vây lại, hai mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Hạ Vân sắc lập ngựa bừng tỉnh, đứng lên nhìn xem vây quanh người của hắn bảy. Các ngươi muốn làm gì? Đều cách ta xa một chút. Lúc này rốt cục có một cái lớn tuổi chiến sĩ phát hiện, bọn hắn đem Hạ Vân vây quanh giống như có chút không tốt, đây chính là ngay cả vũ công đều xem trọng người, vạn nhất hắn cho vũ công đâm học, bọn hắn những người này chẳng phải là muốn không may. Chương 16 trong sông kinh biến, 2, chương 16 trong sông kinh biến, 2, nghĩ tới những thứ này, lớn tuổi chiến sĩ vội vàng để đám người cách Hạ Vân xa một chút, vội vàng hướng Hạ Vân giải thích nói chúng ta là tới tìm ngươi, dạy cho chúng ta làm sao chế tác dây ra đến câu cá. Hạ Vân nhìn xem những chiến sĩ kia trong tay nắm dây ra, căn bản cũng không có trải qua xử lý, cũng không có gia nhập gân thú đến gia tăng tính bền dẻo, chắc không được sẽ gây mất. Thế là hắn hướng về đám người giải thích, da thú trước phải dùng bong bóng mềm, lại dùng cốt đao hoặc là thạch phiến đem trên da thú lưu lại lông tóc cùng dư thịt toàn bộ xử lý sạch sẽ, phơi nắng đến nửa có làm hay không trình độ, cuối cùng cần từng lần một cho những này cắt thành sợi nhỏ thú bị thẳng, bôi lên đoạn thời gian trước bọn hắn đã luyện xong thú du, thẳng đến thú bị thẳng phía trên rốt cuộc không hấp thu được thú du mới thôi, mới có thể dùng để bệnh câu cá dùng dây da. Thứ yếu, bệnh dây da phải dùng đến đại lượng gân thú gân kia, làm như vậy có thể cực lớn tăng cường dây da tính bền dẻo, từ đó không dễ tách ra. Mọi người về trước đi chuẩn bị những vật này, về phần bệnh dây da phương pháp, hôm nay đợi đến mặt trời lặn đằng sau, trở lại bộ lạc ta sẽ dạy mọi người. Đem đội tuần tra chiến sĩ đuổi đi sau, Hạ Vân đi lôi long bọn hắn nơi đó. Cách rất xa, Hạ Vân liền có thể nghe thấy lôi long tiếng gào, mười mấy người vây quanh còn sót lại một đầu dây da, ở nơi đó liều mạng nắm kéo. Đi tới gần Hạ Vân mới phát hiện, lúc trước hắn chế tác cây kia dây da đã đứt gãy ra, giờ phút này còn tại đau khổ kiên trì là cây kia hắc lân mãng da chế tác dây da. Hạ Vân phát hiện nước sông lấy một loại quỷ dị hình thức, không ngừng quấy động, hoàn toàn không biết bên trong lôi kéo dây da rốt cuộc là thứ gì. Hạ Vân vốn định tiến lên hỗ trợ, thế nhưng là bị toàn giác một ánh mắt chừng trở về, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình cùng người bình thường không giống với, là tự động giác tỉnh giả, trước mắt thân phận của hắn còn cần giữ bí mật. Hạ Vân càng xem càng không thích hợp, cảm giác trong sông đồ vật có chút không bình thường, nhìn xem cách hắn không xa một cây đại thụ, Hạ Vân vụt 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 mấy lần liền bỏ lên. Đứng tại trên tăng cây, có thể thấy rõ trong nước sông một đoàn bóng ma khổng lồ, so với bọn hắn trước đó kéo lên cái kia cự bạn chỉ lớn không nhỏ, hơn nữa còn là hiện lên hình dài mảnh, thô sơ giản lược đoán chừng ít nhất cũng có khoảng 30 mét chiều dài. Ngay tại Hạ Vân còn tại tính ra cái kia trong nước sông quái vật thân hình lúc, đột nhiên phát hiện, dòng sông hạ du có một cái to lớn con nít ảnh, hướng về bọn hắn sông này đoạn cấp tốc bơi lại. Hạ Vân dọa đến trực tiếp từ trên tán cây rớt xuống, lộn nào chạy đến lôi long bọn hắn bên cạnh, dồn dập hô hào, "Tam nhãn ma hoa tới, mau lui lại nghe chút." Hạ Vân nói "Tam nhãn ma hoa tới", tất cả mọi người lập tức ném ra còn tại lôi kéo dây ra, hướng phía sau lưng chạy như điên, một cái so một cái chạy nhanh. Hạ Vân còn không có kịp phản ứng, trước mắt của hắn trong nháy mắt liền không có bóng người. Hay là toàn giáp quay đầu kéo Hạ Vân một thanh, mang theo hắn hướng về đám người đuổi theo. Đến một cái khoảng cách an toàn sau, Hạ Vân rốt cục nhìn thấy trước đó chạy mất người. Tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất, cẩn thận nhìn xem bờ sông nơi đó. Hạ Vân rất tức giận, đám này bộ lạc người quá không nói nghĩa khí, một khi gặp được nguy hiểm, một cái so một cái chạy nhanh, chính mình cái này cho bọn hắn người báo tin, còn bị bọn hắn ném vào sau lưng. Nhìn xem Hạ Vân tức giận bộ dạng, toàn giáp tại Hạ Vân bên thai thấp giọng giải thích, bộ lạc người tại gặp được không thể địch lại địch nhân lúc, dưới tình huống bình thường đều là có thể chạy một cái là một cái, tối thiểu nhất phải bảo đảm bộ lạc có người đi truyền thừa, nếu như gặp phải không thể địch tình huống, bình thường sẽ để cho mạnh nhất hoặc là có thiên phú nhất người kia đào tẩu, những người khác sẽ lưu lại đoàn hậu. Nếu bộ lạc có một ngày gặp tai họa ngập đầu, ta cùng huynh đệ của ta còn có a phụ a mẫu bọn người đều sẽ bảo hộ ngươi, để cho ngươi rời đi. Chỉ có ngươi còn sống, bộ lạc mới có truyền thừa tiếp khả năng, coi ngươi đủ cường đại ngày đó mới có thể bảo vệ ngươi muốn người bảo vệ. Nghe được toàn giáp nói những lời này, Hạ Vân đột nhiên cảm giác trong lòng rất khó chịu. Có lẽ tại cái này nguyên thủy thế giới, chỉ có làm như vậy mới có thể để cho nhân tộc có truyền thừa tiếp khả năng, nhân tộc mới có thể càng ngày càng mạnh. Và trận trận đế đều từ trong nước sông truyền đến, trước đó bị lôi long bọn hắn câu được vật kia cũng nổi lên mặt nước. Một cái đầu mọc một sừng đầu rắn từ trong nước vọt ra, ngửa mặt lên trời phát ra một trận tê minh. Toàn giáp run rẩy nói ra, thế nào lại là độc giác đằng xà, thế nào lại là nó hy vọng cái này hai cái man thú có thể đồng quy vu tận, không phải vậy bất luận cái gì một cái thôn phệ hết một cái khác, đều sẽ tiến giai trở thành nhị giai man thú tiến giai sau đều sẽ đại lượng thôn phệ huyết khí, nếu như trong nước sông thủy thú không có khả năng thỏa mãn tiến giai sau man thú, nó liền sẽ lên mở công kích bộ lạc, mà gần nhất bộ lạc chính là bọn hắn hạ bộ lạc nói đến. Đây, Toàn Giáp nhìn xem cách hắn không xa Lôi Long. Ngươi lập tức đi thú liệp khu, tìm A phụ A mẫu còn có thú liệp đội trở về. Liên Hổ, ngươi lập tức trở về bộ lạc thông tri Vu Công, để hắn triệu tập tất cả mọi người, lập tức tiến về cấm địa tỉnh lại đồ đằng. Quốc Hải, lập tức triệu tập có lực đánh một trận chiến sĩ, toàn bộ đến nơi đây, mang lên tất cả vũ khí mấy người sau khi rời đi, Toàn Giáp phân phó tất cả mọi người nguyên địa chờ lệnh, không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng không cho phép đứng lên không cho phép rời đi, đồng thời cũng làm cho đợi tại bên cạnh hắn Hạ Vân trước không cần phải sợ, lúc cần thiết hắn sẽ đưa Hạ Vân rời đi. Hạ Vân không để ý đến Toàn Giáp, trực câu câu nhìn chằm chằm trong nước sông cái kia hai cái quái vật khổng lồ. Hết ổn, xa tê âm thanh đan vào một chỗ. Trong lúc bất chợt đầu rắn mãnh liệt vùng, kẹt tại nó trong miệng lưỡi câu, tại không có bị Lôi Long bọn người kiểm chế tình huống dưới, bị trực tiếp bị quăng đi ra. Ngay tại đầu rắn vung ra lưỡi câu khoảng cách, cái kia tam nhãn ma hoa động trực tiếp xông lên đi cắn một cái vào đầu kia độc giác đằng xà bảy tấc. Độc giác đằng xà bị đau, thân rắn nhanh chóng tại tam nhãn ma hoa trên thân quấn quanh. Khi thân rắn triệt để quấn quanh đến tam nhãn ma hoa trên thân lúc, tam nhãn ma hoa thân thể như là thổi khí cầu giống như phồng lên, ý đồ lấy chính mình nâng lên thân thể đến chống ra độc giác đằng xà quấn quanh. Hai cái man thú đều đang liều mạng, tam nhãn ma hoa tại chống lên thân thể đồng thời, trong miệng tinh mịn răng nanh cũng đang liều mạng gặm cắn độc giác đằng xà bảy tấc. Độc giác đằng xà co rút lại chính mình thân rắn, tam nhãn ma hoa thân thể bị độc giác đằng xà không ngừng co vào thân rắn áp xúc đến biến hình. Hạ Vân thậm chí có thể nghe thấy xương cốt bạo liệt thanh âm. Độc giác đằng xà tới gần phần đuôi lân giác bên dưới bắt đầu chảy ra từng tia máu tươi, mà tam nhãn ma hoa trong miệng cũng tại chảy ra không ít huyết dịch, không biết là tam nhãn ma hoa chính mình hay là độc giác đằng xà bảy tấc chỗ bị cắn phá vết thương. Hai cái man thú tại trong nước sông không ngừng quần quật lấy, ai cũng không dám trước bung ra đối phương, khi chúng nó trên người máu tươi chảy vào trong nước sông lúc, hấp dẫn xa xa thực nhân ngư bảy cùng mặt khác thủy thú. Man thú huyết dịch sao mà chân quý, trong nước sông muốn tiến thêm một bước thủy thú cùng ngư loại, tranh nhau chen lấn hướng phía hai cái không ngừng chiến đấu man thú bơi đi, đều muốn kiếm một chén canh.